Chương 1522, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 1522, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Có thể tự chủ khống chế hóa thân dung mạo, đây cũng là nhất khí hóa tam thanh cùng phân thân thuật khác biệt một trong. Tại phong thần trong nguyên tắc, lão tử nhất khí hóa tam thanh diện mạo đều không cùng, lại cùng bản tôn xem ra không hề quan hệ. Đến mức liền thông thiên giáo chủ thánh nhân pháp nhãn đều không thể phân biệt, liên tiếp hỏi ba lần người đến người nào, thẳng kinh hại giáo chủ nghi hoặc bất an, doa đến trưởng nhĩ định quang tiên sinh ra hàng ý, đến mức ảnh hưởng đến cuối cùng chiến cuộc. Mà đối với Tần Liêu đến nói, có một tôn dung mạo cùng Dương Tiễn không khác nhau chút nào hóa thân rất trọng yếu, ý vị này rất nhiều chuyện đều có thể tự thân đi làm. Đến nỗi mặt khác hai cái bất đồng bộ dáng hóa thân, thì là có thể dùng để làm một chút bản tôn không tiện làm chuyện, dù sao phong đô đại đế chức vụ là quyền hành, là địa vị, nhưng cũng sẽ nhận danh vọng bản thân mang tới chế ước. Trái lại, khuôn mặt mới liền sẽ không có loại này ước thúc. Mà cái này hai tấm khuôn mặt mới hình tượng, hắn vẫn chưa vắt hết óc tỉ mỉ điều khác, ngược lại là trực tiếp sử dụng nhân vật khuôn mẫu. Quần áo đỏ phân thân, sử dụng tinh vệ lấp biển bên trong vũ sư hình tượng, tóc dài xóa bay, khuôn mặt tuấn tú, nho nhã phong lưu. Hoàng y phục phân thân thì là dùng tiên kiếm tam bên trong thanh vi đạo trưởng ngoại hình, tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, quả thực là một phái chính đạo cao nhân khí chẳng. Ánh mắt theo thứ tự lướt qua cái này ba bộ hóa thân, Tần Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, không hổ là đạo đỉnh chi chủ, cái này nhất khí hóa tam thanh quả thực huyền diệu đến cực điểm, quả thật giữa thiên địa đệ nhất hóa thân thuật. Trên thực tế, trừ viên mãn hai chữ bên ngoài, hắn thật tìm không ra cái khác từ ngữ có thể hình dung môn kỳ công này. Mọi thứ tài năng xuất chúng, nhưng không có rõ ràng được điểm, đây không phải viên mãn là cái gì? Nhất định phải nói ra không đủ lời nói, như vậy chỉ có thể từ trưởng thành tính phương diện đến nói. Thân ngoại hóa thân không có trưởng thành thuộc tính, vô pháp thông qua tu hành thu hoạch được đột phá, chỉ có thể nói bắt đầu đã đỉnh phong. Nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, bởi vì Tần Liêu bản tôn không có bị hạn chế, khi hắn sau khi đột phá, lại lần nữa thi triển đi ra hóa thân, cảnh giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút hóa thân thực lực. Cái này ba bộ hóa thân, hao hết Tần Liêu thể nội tất cả tiên khí, đến mức mỗi một vị hóa thân đều có được thiên tiên đỉnh phong cấp bậc sức chiến đấu, mà ba bộ hóa thân hiệp đồng tác chiến, liền có thể cùng hắn bản tôn tương xứng. Có lẽ, đây cũng là lão quân năm đó rõ ràng có thể nhất khí hóa tam thành, lại không cách nào một mình lấy xuống Chu Tiên Tứ Kiếm nguyên nhân chủ yếu. Một cái có thể đỉnh hai, lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mới ba cái, vẫn như cũng là phá không được cần bốn thánh tể xuất Chu Tiên trận. Sau một hồi, Tần Liêu dần dần qua kia cổ mới phát sức lực, vung tay áo gian thu hồi vũ sư hóa thân cùng thành vi hóa thân, ý chí bám vào tại bản tôn hóa thân phía trên, thao túng hóa thân nhanh chân đi ra Tuyết Thần Động, trực tiếp bay hướng Phong Đô Thành. Trong Phong Đô Thành, Thần Ma Lồng Giam, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bàng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương sáu đại yêu thánh phân biệt bị cầm tù tại bất đồng trong lồng giam, tính tọa đả tọa, ngủ ngủ, tu hành, không phải trường hợp cá biệt. Bành! Đột nhiên, Giao Ma Vương một quyền đánh vào trước mặt trên cửa sắt, tiếng vang ầm ầm khiến cho dư ngũ đại yêu thánh nhao nhao bình hai, mở to mắt. Lão nhị, ngươi làm sao rồi? Sắt vách trong phòng giam, nhân thân đầu châu Ngưu Ma Vương ngưng âm thanh hỏi. Biệt quất! Giao Ma Vương hận hận nói, cái này cũng nhiều ít thiên, cái gì tin đều không có, cũng chỉ là giam giữ chúng ta, kia Phong Đô Đế Quân sẽ không là đem chúng ta cấp quyền đi. Không thể a! Nhân thân hầu mặt, hai con ngươi xích hồng ngu nhung đúng nói, chúng ta tốt xấu nếu như thiên đình không thể làm gì sáu đại yêu thánh, không phải cái gì tiểu lâu la, tóm lại là có chút giá trị lợi dụng. Lão lục, cái gì gọi là giá trị lợi dụng? Nhân thân sư mặt sư Đà Vương cao mày nói, ngươi nghi quỷ xuống làm chó. Ngu nhung vương cười lạnh một tiếng, lão tứ, ngươi cũng đừng đem lời nói khó nghe như vậy. Ta liền hỏi một câu, quỳ xuống làm chó cùng đĩnh viễn bị cầm tù ở đây, ngươi làm sao tuyển? Sư Đà Vương, không có chỗ dựa, thật không được. Dài giang giặc yên lặng gian, Ngưu Ma Vương yếu ớt thở dài, nghĩ kia Phong Đô Đế Quân Dương Tiễn, thiên tộc tội huyết, so ngươi ta còn bị thiên đình ghi hận, kết quả thông qua ngọc đỉnh chân nhân dựa vào xiển giáo ngọn núi lớn này, một trận phong thần chiến, trực tiếp từ một giới bạch thân ngồi lên Phong Đô đại đế cao vị, trở thành tam giới bên trong thực quyền đế quân. Có thể ngươi ta đâu? Chúng ta hấp thụ Tề Thiên đại thánh giáo huấn, chỉ ở nhân gian pha trộn, cái gọi là đại thánh chi danh, cũng bất quá là ái mộ hư vinh mà thôi, chưa từng nghĩ lại mang đến lao ngục hai đường, tương lai càng là ngắm hoa trong màn sương, thậm chí còn bấp bênh. Còn lại năm yêu, ngươi nói đúng. Đang lúc bọn hắn yên lặng lúc, một thanh âm đột nhiên tại lồng giam bên trong vang lên. Ai? Sáu yêu thánh nao nao hét lớn, cũng vui cũng lo. Vui chính là bị giam giữ lâu như vậy, cuối cùng là có nhân lý bọn hắn. Lo chính là cái này chưa hẳn chính là một chuyện tốt, muốn chuộc thân còn không biết phải hao phí đại giới cỡ nào. Ta chính là Phong Đô Đế Quân. Thần Liêu phất phất tay, sáu cái lồng giam cửa sắt đồng thời mở ra. Trong phòng giam, nhìn xem đột nhiên mở ra môn hộ, sáu yêu thánh trong lòng bản năng hiện ra vẻ mừng như điên, nhưng lý trí lại khống chế tâm tình của bọn hắn không đến nỗi điên cuồng. Đi ra trò chuyện đi, mặt đối mặt trò chuyện. Cái này lúc, Thần Liêu lên tiếng lần nữa. Cái thứ nhất trong phòng giam, Nhu Ma Vương thở phào một hơi, nhanh chân một đi, hai ba bước gian liền đi ra chợt hẹp lồng giam, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một bộ áo tím, khí độ ung dung thanh niên nam tử đứng ở u ám đèn nút dưới, rõ ràng thần lực trong cơ thể không tính mạnh mẽ, nhưng kia vô hình gian uy nghiêm nhưng lại làm kẻ khác trong lòng rốn sợ. Một lát sau, Giao Ma Vương, Bàng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương lần lượt bước ra lồng giam, bản năng vây tụ tại Nhu Ma Vương bên cạnh, ẩn ẩn có ôm đoàn sưởi ấm, cùng đối phương chống lại ý vị. Phong Đô Đế Quân, ngươi nghĩ cùng chúng ta ca sáu cái trò chuyện cái gì? Người nhiều dũng khí tráng, Nhu Ma Vương hít một hơi thật sâu, ngừng âm thanh hỏi. Tần Liêu bình tĩnh nói, các ngươi không phải là muốn một cái tin, sợ ta quên các ngươi sao? Hiện tại ta tới cấp cho các ngươi một cái kết quả. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, các ngươi làm sao tuyển? Sáu yêu thánh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lời này, bọn họ tại huy hoàng nhất thời kỳ cũng không dám nghĩ, càng đừng đề cập nói ra. Âm thiên tử quần quận quyền hành cùng vô hạn ngông cuồng, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mấu chốt là, chương này cũng còn không phải cuồng vọng, đối phương là thật có thể làm được điểm này. Đây cũng không phải là một lựa chọn. Một lúc lâu sau, nhân thân óc khỉ mi hầu vương thấp giọng nói, là lựa chọn. Tần Nhiêu nói, ngông nên kiên cường, thả gậy không còn, vậy liền mang theo chính mình cốt khí thể diện chết đi. Mỗi người đều muốn vì chính mình làm chuyện phụ trách, các ngươi sáu cái, học Tề Thiên đại thánh tự xưng đại thánh, liền không nghĩ tới đại thánh tên tuổi đại biểu cho ý nghĩa gì. Thánh giữ thiên tề khẩu hiệu chấn động tam giới, các ngươi đã biết đại thánh, lại há có thể không biết điều này. Sáu yêu thánh im lặng. Bọn hắn làm sao lại không biết đâu? Lúc trước bất quá là cảm thấy xưng hô này bá khí mà thôi. Nói trắng ra, vẫn là có may mắn tâm lý, cảm thấy thiên đình sẽ không việc nhỏ đại tác. Ta có thể hỏi một chuyện không? Nửa ngày, Giao Ma Vương hỏi thăm nói. Có thể. Tần Liêu gật gật đầu, nói rồi là nói một chút, không để hỏi vấn đề, còn nói gì? Giao Ma Vương mím môi một cái, cả gan nhìn thẳng hắn đôi mắt, ta muốn biết chính là, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có hay không làm cái lựa chọn này để. Tần Liêu im lặng cười cười, nói, hắn không cần. Giao Ma Vương nao nao, bản năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì, hắn là sư đệ ta. Tần Liêu từ tốn nói. Chỉ một thoáng, sáu yêu thánh tất cả đều mắt trợn tròn. Tôn Ngộ Không là Phong Đô Đế Quân sư đệ, như vậy cái này chẳng phải là nói. Đối phương cũng là thánh giáo đệ tử. Thông. Cái này hạ toàn thông. Khó trách Tôn Ngộ Không có thể nện thiên cung, khó trách Tôn Ngộ Không lúc trước dám khai thiên tích địa hô lên Tề Thiên đại thánh, thánh giữ thiên tề. Thương hại bọn hắn ca sáu cái, không rõ tình hình thực tế, nhất muội cùng phòng, dẫn đến bị thiết quyền đập ầm ầm tại đỉnh đầu. Đế quân muốn để chúng ta làm cái gì? Dần dần hoàn hồn về sau, Bằng Ma Vương nghiêm túc hỏi. Nội ứng. Tần Nghiêu nói, chuẩn xác mà nói, là tiềm phục tại nhân gian yêu giới chờ mệnh lệnh của Phong Đô. Công thành viên mãn thời điểm, làm luận công hành thưởng, các ngươi có thể bị chính thức tụ cùng thân chức. Sáu yêu thánh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều đáy lòng chột dạ. Sau đó, Như Ma Vương trầm giọng hỏi, đế quân muốn đối phó yêu tộc. Thần Liêu bật cười nói, ta đối phó yêu tộc làm gì? Yêu tộc lại không có trêu chọc ta. Không sợ công khai nói cho các ngươi, đây là vì lớn mạnh Phật môn. Sáu yêu thánh lại lần nữa mắt trợn tròn. Phong Đô đế quân không phải đạo môn cao tầng sao? Đạo môn cùng Phật môn không phải đối lập quan hệ sao? Bọn hắn xem không hiểu, càng không rõ ràng. Đế quân, ngài sẽ không làm muốn phản bội xiển giáo a? Không bao lâu, Giao Ma Vương đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cứ thế mà dùng mình một cái. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Tần Nghiêu hỏi lại nói. Mi Hầu Vương tư duy xoay nhanh, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, hai đầu đặt cược. Thông minh về thông minh, nhưng tầm mắt thấp. Tần Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, nói, biết ta tại xiển giáo là địa vị gì sao? Ta cần bước lên phong hiểm hai đầu đặt cược. Mi Hầu Vương, đừng đoán, người vô pháp lý giải chính mình nhận biết bên ngoài hết thảy, yêu cũng không được. Tần Nghiêu nói, trở lại chuyện chính, nếu ta nói rồi thuận ta thì sống, như vậy chỉ cần các ngươi chịu quy thuận, chân thật làm việc, ta liền có chỗ tốt cho các ngươi. Chỗ tốt gì? Đối với chiêu hàng không có chút nào mâu thuẫn tâm lý ngu nhung vương dò hỏi. Hắn không có nhiều như vậy dạ tâm, hiện tại có một cái đã có thể ra ngục, lại có thể vào biên cơ hội bày ở trước mặt hắn, thấy thế nào đều là hương. Thần Nghiêu mỉm cười, kim tiền tử lục thế thân. Công hiệu quả nha, đại khái đồng đẳng với nhân sâm quả, có lẽ còn biết mạnh hơn một chút. Sáu yêu lẫn nhau liếc nhau một cái, chợt tuần tự quỳ túi trên mặt đất, trong miệng một lời kêu, thuộc hạ bài kiến đế quân. Thái Âm Tinh, Nguyệt Cung trước. Giao Cơ thân thiết cầm thường ngang ngọc tay, nhẹ nhàng nói, ngươi có tâm sự gì cùng ý nghĩ, hoặc là khó xử, đều có thể đi Hoa Sơn tìm ta. Thường Nga gật gật đầu, mỉm cười nói, trên đường chậm một chút. Yên tâm đi, ta đi. Giao Cơ vô vỗ tay nàng lưng, trong chốc lát biến mất trên Thái Âm Tinh không. Thường Nga nhìn nàng thân thể biến mất phương hướng, khóe miệng ý cười dần dần mở rộng ra, lẩm bẩm, nếu không theo ngươi tâm ý, cũng là ta cái này làm muội muội không hiểu phong tình. Hiu. Bảnh. Nhiều lần, ngay tại nàng nhớ lại cùng xem xét nguyệt kính lúc, một đạo huyết hồng sắc lưu quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ sát gò má nàng bay về phía nguyệt cung, hung hăng cắm ở Quảng Hàn cung băng ngọc thành cung bên trên, hiện hiện thành một chi màu đỏ tươi mũi tên. Thường Nga nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, đôi mi thanh tú nhíu lên, nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào thành cung trước rút ra mũi tên, đợi thấy rõ mũi tên đầu sắt thượng minh văn về sau, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, khó nén kinh tâm. Ngày kế tiếp, buổi chiều, Thường Nga hóa thành một đạo màu trắng tiên quang, cấp tốc rơi xuống đến Côn Luân Sơn mạch bên trong, tại Tuyết Thần trước động hiện hóa ra thân ảnh. Trong động phủ, Tần Liêu đột nhiên tiếng lòng cảm ứng, chậm rãi mở hai mắt ra, vung tay áo gian đánh ra một đạo tiên quang. Tiên quang rơi vào trên cửa đá liền tại Thường Nga mở miệng trước hướng lên nâng lên, một thanh âm lập tức truyền ra, tiên tử mời tiến. Thường Nga yên lặng hít một hơi không khí lạnh như băng, ổn định tâm thần, bước nhanh bước vào trong động phủ. Nghe nàng hơi có vẻ sốt sít bước chân, Tần Liêu liền đoán ra tất nhiên là xảy ra chuyện, bởi vậy khi nhìn đến đối phương tấm kia không có bất luận cái gì thiếu hụt gương mặt về sau, lập tức hỏi, làm sao rồi? Thường Nga cũng không tâm tình hàn huyên cái gì, âm thanh trầm trọng nói, bàng, áng, ngông xuất thế. Bàng ngông. Tần Liêu sắc mặt liền giật mình, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được đây cũng là đường kia đại thần. Nhìn xem hắn trên mặt mờ mịt bộ dáng, Thường Nga thật dài thở ra một ngụm trọc khí, kiên nhẫn giải thích nói, bàng ngông cùng ta cùng thế hệ, là lúc ấy nhân tộc bộ lạc bên trong khó gặp thiên tiêu một trong, tung hoành nhân gian, tiễn thuật gió thổi cỏ dại, cho đến gặp hậu nghệ. Nhắc lên hậu nghệ cái tên này lúc, Thường Nga đáy mắt tâm tình rất phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá sắc mặt lại không có xuất hiện biến hóa gì. Tần Nghiêu nguyên bản giống như mặt kính tâm hồ, cũng bởi vì danh tự này nổi lên đạo đạo gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo lên. Tại Bảo Liên đăng tiền truyện kịch bản bên trong, Thường Nga cự tuyệt Thiên Đồng lý do là thiên quy, cự tuyệt Dương Tiễn lý do thì là lòng có người khác. Dương Tiễn cho dù là mở vận mệnh chi tử quan hoàn, cũng chỉ là mạnh hơn Thiên Đồng một chút xíu, không có bị Thường Nga dùng thiên quy đến lừa gạt, nói ra chính mình lời thật lòng. Bất quá, cũng giới hạn trong này. Mà cái này người khác mặc dù tiền truyện bên trong không có nói rõ là ai, có thể dựa theo Hoa Hạ thần thoại hệ thống đến nói, 89 phần 10 chính là hậu nghệ, không thể nào là một cái rối loạn lung tung, thậm chí trong lịch sử vắng vẻ vô danh người. Cái này lúc, Thường Nga tại dừng một chút về sau, tiếp tục nói, hậu nghệ đánh bại Bàng Ngông, Bàng Ngông liền bái hậu nghệ làm thầy học tập tiến thuật, không tới 3 năm, liền tận nghệ chi đạo, tiếp theo lòng sinh ác nghiệm, nghị thiên hạ duy nghệ cần mình, ý đồ tạo phản, tận nhận công phát. Thằng đến hậu nghệ từ Vương Mẫu trong tay thu hoạch được bất tử dược, Bàng Ngông rốt cuộc kìm nén không được, thừa dịp hậu nghệ đem người đổ ra ngoài đi săn thời điểm, làm bộ bị bệnh, lưu tại bộ lạc, đợi đám người sau khi đi, liền muốn tranh đoạt bất tử dược. Lúc đó, ta là thủ hộ bất tử dược người, tự biết không phải Bàng Ngông đối thủ, đành phải một ngụm nuốt vào dược hoàn, Bạch Nhật phi thăng, lúc này mới tránh đi Bàng Ngông truy sát. Bàng Ngông thấy thế giận dữ, thiết hạ mai phục, đánh lén ám sát hậu nghệ, lập tức thoát ly bộ lạc, không biết tung tích. Tần Nghiêu lặng lặng nghe nàng giảng thuật, một bộ thượng của bộ lạc bức tranh cùng cố sự phảng phất đang trước mắt chậm chậm triển khai, cuối cùng lấy hậu nghệ bỏ mình, Bàng Ngông đảo vòng vị quân cuối cùng. Như vậy vấn đề đến, cái này biến mất đã lâu Bàng Ngông đột nhiên xuất thế, lại vì cái nào? Chương 1523, cửa thứ nhất khảo nghiệm, đánh giết Vương Mẫu. Chương 1523, cửa thứ nhất khảo nghiệm, đánh giết Vương Mẫu. Đang lúc Tần Nghiêu trong lúc suy tư, Thường Nga từ trong tay áo cản khôn bên trong lấy ra một chi huyết hồng sắc mũi tên, đưa đến trước mặt hắn, trước đây không lâu, Thái Âm tinh bên trên, tiễn này bay tới, ở ngay trước mặt ta trùng điệp cắm ở Quảng Hàn cùng trong vết tượng, trên đầu tên có khắc bảng mông chuyên môn ấn ký. Tần Nghiêu vô ý thức tiếp nhận huyết hồng sắc mũi tên, lấy thần niệm cảm ứng một chút, một câu ngang ngược khí tức âm lãnh bỗng nhiên phản hồi mà đến, may mà hắn thần hồn kiên cố, không hề bị lay động. Nếu như là bình thường tiên nhân, lọt vào cỗ này ngang ngược khí tức ảnh hưởng, tất nhiên sẽ tính tình đại biến. Mũi tên này, không giống thế gian chi vật a, cảm giác giống như là minh giới đồ vật. Thường Nga đáp lại nói. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, tiên khu kim quang lóe lên, một cỗ khí lưu trong nháy mắt hóa thành vũ sư hình tượng. Đây là? Thường Nga kinh ngạc nói. Tại nàng nhận biết bên trong, cho dù là thân ngoại hóa thân, bởi vì đản sinh tại bản tôn, cùng bản tôn thần lực thuộc tính cũng là nhất trí, nhiều nhất là bề ngoài cùng khí chất có điều khác biệt. Nhưng giờ phút này xuất hiện ở trước mặt nàng người này, cùng Dương Tiễn không có bất luận cái gì chỗ tương đồng, lại hết lần này tới lần khác là từ trong cơ thể hắn phân hóa đi ra, liền làm nàng rất khó lý giải. Tần Nghiêu đem chính mình kim lệnh cùng huyết hồng sắc mũi tên cùng nhau giao cho vũ sư hóa thân, đợi này hóa cầu đồng sau khi rời đi, vừa cười vừa nói, nhất khí hóa tam thanh. Đây là lão quân truyền thụ cho tuyệt thế tiên thuật, này huyền diệu vượt xa trên đời tất cả thân ngoại hóa thân chi pháp. Nghe được lão quân hai chữ, Thường Nga trên mặt kinh ngạc dần dần khôi phục bình thường, chợt hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Tần Nghiêu dần dần thu lại đủ cười, nghiêm túc nói, đi lục đạo luân hồi cùng, tìm một cái hậu thổ nương nương. Nếu mũi tên này xác suất lớn đến từ minh giới, hỏi như vậy hậu thổ khẳng định không sai. Còn có, ngươi cảm thấy Bàng Ngông vì sao đột nhiên xuất thế, đồng thời tiến bắn Quảng Hàn cung? Thường Nga thở phào một hơi, thấp giọng nói, Bàng Ngông là cái lòng dạ hẹp hòi, trứng mắt tất báo tiểu nhân. Đột nhiên xuất thế, đồng thời như thế cao điệu, ta đoán hẳn là tiểu nhân đắc chí, hoặc là thu hoạch được cái gì tài nguyên, làm hắn cảm thấy mình có tư cách trả thù. Nói cách khác, đây là Bàng Ngông báo thù. Tần Nghiêu tổng kết nói, vì trả thù ngươi khi đó không có đem bất tử dược cho hắn. Thường Nga bất đắc dĩ nói, hẳn là còn có tham lam. Lúc trước trừ bất tử dược bên ngoài, hắn còn muốn đạt được ta. Tần Nghiêu ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, vì nhân thân của ngươi an toàn, Quảng Hàn cung ngươi trước hết đừng trở về, lưu ta chỗ này đi, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Thường Nga trái tim tổn thức, chỉ là yên lặng gật đầu. Trên thực tế, nàng tại xác định mũi tên bắt nguồn từ Bàng Ngông về sau, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tuyết Thần Động, chính là nhận định ở bên cạnh hắn an toàn nhất. Không phải vậy đâu, nàng cũng không thể đi tìm Ngọc Đế cầu viện a. Nàng cũng không phải không biết Ngọc Đế đối với mình tâm tư. Không bao lâu, Minh Giới Phong Đô, Lục Đạo Luân Hồi Cung, một bộ kim sắc trang phục lộng lẫy, khí độ ung hoa hậu thổ nương nương đứng ở vũ sư hóa thân trước, đưa tay tiếp nhận xích hồng như máu mũi tên, tỉ mỉ xem xét một phen về sau, hơi biến sắc mặt. Tần Nghiêu đáy lòng đột nhiên lộ bộ một tiếng, từ đối phương thần sắc biến hóa gian, liền có thể biết được mũi tên này chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Đang nói mũi tên này lai lịch trước, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hậu thổ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Tần Nghiêu đôi mắt đạo. Tần Nghiêu yên lặng gật đầu, ngài xin hỏi, ngươi có thể vì bảo hộ Thường Nga mà trả giá đại giới cỡ nào? Hậu thổ hỏi thăm nói. Tần Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, trừ người nhà bên ngoài hết thảy đều có thể bỏ qua. Hậu thổ nói, bao quát Phong Đô Đế quân thần bị. Tần Nghiêu không chút do dự nói, bao quát. Đáng ra không? Hậu thổ khẽ thở dài, nàng hiện tại thậm chí cùng ngươi không có quan hệ gì. Tần Nghiêu lắc đầu, không, nàng hiện tại là bằng hữu ta. Cho dù không phải vì nàng, cho dù là vì Na Cha, vì Hồ Muội, ta cũng có thể làm như thế. Hậu thổ bị khí cười, ngươi nói như vậy, cũng có vẻ đế quân chi bị có chút giá rẻ. Tần Nghiêu thành khẩn nói, tuyệt không phải như thế, chỉ là trong lòng ta, không có bất kỳ vị trí nào có thể so sánh được chân tình thực lòng. Dương Tiễn cho dù là không có Phong Đô Đế quân tôn vị, thế nhân cũng sẽ không bởi vậy liền khinh thường ta. Nhưng Dương Tiễn nếu như tuyệt tình tuyệt nghĩa, thế nhân cũng sẽ không bởi vì đế quân chi vị mà xem trọng ta. Hậu thổ tỉ mỉ nghĩ nghĩ, phát hiện không ngờ là thật sự như thế, không khỏi bất đắc dĩ nói, thôi được, ta đã thượng ngươi chiếc thuyền này, liền không có gặp được sóng gió cùng đá ngầm liền nhảy xuống biển đạo lý. Dương Tiễn, nếu ta đoán không sai lời nói, tiễn này nên bắt nguồn từ huyết hải. Thần Niêu thần sắc liền giật mình. Huyết hải? Là Minh Hà lão tổ cái kia huyết hải sao? Ngươi cũng biết huyết hải? Hậu thổ cũng là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, từ hắn liền giật mình trên nét mặt liền biết được một chút tin tức. Tần Niêu mím môi một cái, nói, nghe qua một chút nghe đồn, nhưng không xác định những cái kia nghe đồn là thật hay không. Tỷ như nói, huyết hải chi chủ vì Minh Hà lão tổ, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thủ hạ 4 cái ma vương, ngàn vạn A tu la tộc. Hậu thổ khẽ bước cằm, xác thực như thế. Trên thực tế, nếu không phải ta mở ra lục đạo luân hồi, cái này minh giới đại khái sẽ biến thành A tu la giới. Tần Niêu nói, ta không phải rất rõ ràng ý tứ của những lời này. Hậu thổ giải thích nói, khai thiên mới bắt đầu, Minh Hà giáo chủ cũng là Hồng Quân đệ tử. Thấy nữ hoa thông qua tạo người thành thánh, liền nghĩ lấy phục khắc nữ hoa thành thánh con đường, bởi vậy sáng tạo ra A Tu La tộc, nhưng lại vẫn chưa bởi vậy thu hoạch được thiên đạo công đức, cuối cùng cũng không có trở thành công đức thánh nhân. Về sau, Vu Yêu đại chiến thời kỳ cuối, ta thấy Vu tộc đại thế đã mất, vì bảo tồn cuối cùng một tia Vu tộc nguyên khí, thân hóa lục đạo luân hồi, vì thiên địa sinh linh chuyển thế. Mà lúc đó, lục đạo luân hồi chỗ liền tới gần U Minh huyết hải. Lại về sau, sinh hoạt tại U Minh huyết hải bên trong A Tu La tộc, phát hiện nuốt chửng hồn linh có thể tăng lên pháp lực, liền đem chúng sinh hồn linh xem như thuốc bổ, tùy ý cướp bóc sinh linh hồn phách, tăng cường thực lực bản thân. Ta làm lục đạo luân hồi chi chủ, lại há có thể tha thứ loại chuyện này, thế là lục đạo luân hồi cùng U Minh huyết hải liền sinh ra nhất định mâu thuẫn. Mà làm U Minh giáo chủ ý đồ chém giết ta lúc, đã hợp đạo Hồng Quân đạo tổ đột nhiên hiện thân, giao huấn một phen đối phương, đồng thời đem toàn bộ huyết hải bạt không mà lên, lấy đại pháp lực rời đi đến minh giới một chỗ thời không trong khe hẹp. Cũng là bởi vì trận này nhân quả, lệnh vô số tiên thần ý thức đến, lục đạo luân hồi tại đạo tổ phù hộ phía dưới, địa vị của ta lập tức cất cao, cho dù là thánh nhân cũng không muốn tùy tiện trêu chọc ta. Đây cũng là ta vừa mới nói, nếu không phải là có lục đạo luân hồi, minh giới sẽ thành A Tu La giới nguyên do. Tần Liêu yên lặng tiêu hóa lấy những tin tức này, cảm khái nói, khai thiên mới bắt đầu, vạn tộc cùng nổi lên, thiên kiêu vô số, đây mới thực sự là ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Hậu thổ lắc đầu, kia là hắc ám nhất, máu tanh nhất thời đại. Người chỉ thấy thiên kiêu, lại không thấy được chúng sinh. Chúng sinh trầm luân, mệnh như cỏ dại, so với thượng cổ thời kỳ còn muốn dã man huyết tinh. Tần Liêu không thể phản bác. Đây là sự thật. Tựa như người đời sau nhìn Tam Quốc giống nhau, thay vào đều là những cái kiêm lưu sĩ võ tướng, không ai sẽ đưa vào chết đói dân nghèo, binh lính chết trận, cũng chưa trưởng thành đứa bé. Thân như lông hồng, mệnh như cỏ dại, là thời đại đó vô số người chân thực khắc họa. Nói trở lại, kia bàng mông hẳn là tại bắn giết hậu nghệ về sau, tràn trọng, đi huyết hải. Đi qua những năm này phân đấu, hoặc là nói chịu khổ đi, rốt cuộc hết khổ, liền không kịp chờ đợi hiện thân, lấy một tiếng nói cho thường Nga, hắn trở về. Nhiều lần, hậu thổ nương nương suy diễn nói. Tần Nghiêu cười lạnh nói, ta sẽ để cho hắn biết, cái gì gọi là thời đại đã biến. Hậu thổ trầm ngâm nói, cũng chỉ sợ, hắn chỉ là một quân cờ. U Minh giáo chủ trong lòng không đoán sao. Ta nhìn không hẳn vậy, hắn chỉ sợ nằm mộng cũng nhớ quay về minh giới. Tần Nghiêu nói, ý của ngài là nói, nếu như ta giết bằng ông, sẽ cho A Tu La tộc xuất thế lấy cớ. Không sai. Hậu thổ khẽ bước cằm, đặc biệt là thân phận của ngươi là thủ, lại càng dễ bị lấy ra làm văn chương. Nếu như kêu bằng ông thực tế là nhảy thoát lợi hại, ngươi không phải giết hắn không thể, nhớ lấy, không muốn lấy bản tôn thân phận độc thủ. Cho dù là lấy ngươi cố này vũ sư hóa thân độc thủ, tình huống cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tần Nghiêu gật gật đầu, đa tạ nương nương đề điểm, trong lòng ta có đếm. Cùng lúc đó, minh giới kẽ hở, U Minh huyết hải, một tên trên người mặc nửa tay áo vải, phơi bảy cánh tay phải cùng ngực phải, trên thân gánh vác lấy một thanh huyết hồng sắc trường cung nam tử quỳ gối trong huyết điện, dũng mãnh khí tức càng hơn mãnh hổ. Huyết điện cuối cùng, một đạo huyết mịt mờ thân ảnh xếp bằng ở thần đài vương tọa trung ương, trầm giọng hỏi, Bàng Ngông, ngươi vì sao mà đến? Bàng Ngông khiêm tốn nói, thường Nga rời đi nguyệt cùng, ta muốn thỉnh giáo chủ tính một chút, nàng bây giờ người ở chỗ nào? Cần gì phải gấp gáp chớ? Thường Nga có lẽ chỉ là lâm thời đi ra ngoài, ngươi kiên nhẫn chờ một chút, nàng cuối cùng sẽ trở về Thái Âm Tinh. U Minh giáo chủ đạo. Bàng Ngông che kín vết sẹo trên mặt hiện ra một bôi xấu hổ, nói, hẳn là sẽ không, đệ tử tính sai một việc. U Minh giáo chủ ngạc nhiên nói, lời ấy giải thích thế nào? Bàng Ngông giải thích nói, ngay từ đầu, kế hoạch của ta là để Thường Nga cảm thấy hoảng sợ, đồng thời một chút xíu làm sâu sắc nỗi sợ hãi này, cuối cùng đem này triệt để đánh tan, thuần phục, tựa như thuần thú đồng dạng. Căn cứ vào đây, ta nguyên lai tưởng rằng, nàng khi nhìn đến ta tiến về sau, sẽ chọn trở về cung nội tọa quan phòng thủ. Mà ta cũng sẽ thường thường liền bắn ra một tiễn, không ngừng làm sâu sắc sợ hãi của nàng, nhưng chưa từng nghĩ, nàng khi nhìn đến ta tiễn về sau, trực tiếp liền rời đi Thái Âm Tinh. Hết hạn cho đến bây giờ, không biết tung tích. U Minh giáo chủ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Thường Nga dự cảm đến nguy hiểm, khẳng định chạy trốn tới nàng tự nhận là an toàn địa phương. Bàng Ngung nói, không sai. Đáng tiếc đệ tử cùng ngoại giới tách rời, cũng không biết địa điểm này là nơi nào. Người chờ một chút. U Minh giáo chủ nói một câu, tiếp theo liền biến mất ở trên bảo tọa. Bàng Ngung vẫn như cũng là quỳ túi tại đất, yên lặng chờ đợi đối phương cho ra đáp án. Không biết qua bao lâu, trên bảo tọa lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh, U Minh giáo chủ âm thanh chợt vang lên, "Cha được, Thường Nga bây giờ tại núi Côn Luân Tuyết Thần Động." "Đúng, Khai Thiên phủ cũng ở đó." Bàng Ngông trong lòng hơi động, nói, "Nếu ta A Tu La tộc có thể được đến Khai Thiên phủ, có phải hay không liền có thể?" U Minh giáo chủ ý vị không hiểu khẽ cười một tiếng, "Tọa đạo, Bàng Ngông, nếu ngươi có thể qua ba quan, vì huyết hải mang tới khai thiên phủ, ta liền thu ngươi làm nghĩa tử, phong ngươi làm huyết hải thái tử. Bàng Ngông đại hỉ, trung điệp giật đầu, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, vì huyết hải mang tới khai thiên thần phủ. U Minh giáo chủ khoát tay áo, nói, đi thôi, ta nhìn ngươi biểu hiện. Bàng Ngông liên tục nói lời cảm tạ, chợt mang theo vô hạn hy vọng, cấp tốc bay ra huyết hải. Có thể hắn không biết là, tại này rời đi về sau, U Minh giáo chủ miệng bên trong liền phát ra một tiếng cười nạo, trong tiếng cười mang theo vô hạn trào phúng. Một cái phản sư phản tộc ở nhân gian không tiếp tục sinh tồn được tiểu nhân, còn muốn phá bát quan, cầm thần phủ. Trừ phi hắn là đạo tổ con riêng, nếu không quả quyết sẽ không xuất hiện như thế không hợp thói thường chuyện. Bất quá, lấy không được khai thiên phủ cũng không sao cả, chỉ cần có thể chọc giận kia Dương Tiễn thì tốt. Tốt nhất là để Dương Tiễn bắt hắn cho giết, đến lúc đó, hắn tự sẽ đem Bàng Ngông cất nhắc thành nhi đồ. Vì nhi đồ báo thù mà xuất thế, kẻ thù trùng hợp lại là Phong Đô đế quân, cái này thú vị. Mấy ngày sau, Bàng Ngông đi qua không ngủ không nghỉ tìm kiếm, rốt cuộc đi vào Tuyết Thần trước động, theo thường lệ thả ra thần niệm thăm dò sân động, lại bị một cỗ lực lượng đem thần niệm đạn trở về. Không phải ngăn chặn, là trực tiếp đạn trở về. Bàng Ngông đại hỉ, lúc này quát hỏi, nơi này chính là Tuyết Thần động. Trong động phủ, bàn trà bên cạnh, Thường Nga bỗng nhiên đứng dậy, là Bàng Ngông. An tâm chớ đội. Thần Liêu nhẹ nhàng nói, tại ảnh hưởng của hắn dưới, Thường Nga dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa ngồi trên băng ghế đá, ta nghe ngươi. Uy, bên trong có người sao? Nơi này có phải hay không Tuyết Thần động? Bên ngoài sân động, không chiếm được đáp lại, Bàng Ngông sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống, gõ cửa hô. Nơi nào đến đồ hỗn trướng, nhiễu người thanh ngọc. Thần Liêu trách cứ. Bàng Ngông lông mày cau lại, do hỏi, ngươi là Tuyết Thần? Không có lễ phép, trước tiên ta hỏi ngươi. Thần Liêu từ tốn nói. Bàng Ngông yên lặng hít một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng không ngừng tuân ra vô danh hỏa, trầm giọng nói, ta chính là A Tu La tộc Bàng Ngông, chuyên tới để vượt quan. Thần Liêu ngạc nhiên, cái này tặc tư không phải đến tìm Thường Nga sao? Vượt quan? Hắn cũng sướng. Uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Bàng Ngông chờ trong chốc lát đều không đợi, vừa đi vừa về ứng, nhịn không được nói. Thần Liêu nói, ta là cửa thứ nhất thủ quan người, ngươi khẳng định muốn vượt quan? Đương nhiên xác định. Bàng Ngông nói, bất quá đang xông quan trước, ta có một vấn đề muốn hỏi. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Thần Liêu không khách khí chút nào nói. Bàng Ngông vì thành đại nghiệp, cưỡng bách chính mình nén lớn giận, mở miệng nói, Thường Nga có phải hay không trong động? Phải thì như thế nào? Nếu ta vượt quan thành công, mời các hạ không nên nhúng tay ta cùng nàng ở giữa nhân quả, như thế nào? Trong sân động, Thần Liêu cười mắt nhìn Thường Nga, chợt nói, vậy không được, ngươi cần đang xông quan sau khi thành công, lại đánh bại ta, mới có thể để loại yêu cầu này. Bàng Ngông nhíu nhíu mày, vốn định nhất cử lưỡng tiện, không nghĩ tới còn muốn phí chút chắc trở. Bất quá rất nhanh hắn liền đem lông mày giãn ra, cao giọng nói, tốt, ngươi mở cửa đi, ta trước vượt quan, lại cùng ngươi chiến đấu. Hắn đối với mình có sung túc lòng tin, năm đó ở bộ lạc lúc, hắn thực lực liền vượt qua hậu nghệ, trở thành nhân tộc đệ nhất thần xạ thủ, bây giờ đi qua huyết hải nhiều năm ma luyện, tự nhận là đã là tam giới đệ nhất xạ thủ. Tất cả mọi người là cổ thần, chính mình vẫn là đệ nhất xạ thủ, lại há có thể so ra kém đối phương. Không cần mở cửa, ta cửa thứ nhất này cũng không trong động. Tần Liêu tử tốn nói, nghe tốt rồi, cửa thứ nhất khảo nghiệm là xông phá giao chỉ, đánh giết vương mẫu. Bàng Ngông, giờ khắc này, hắn không khỏi hoài nghi là chính mình nghe lầm. Chương 1524, huyết hải thất bại. Chương 1524, huyết hải thất bại. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nửa ngày, nghẹn họng nhìn chân chối Bàng Ngông dò hỏi, chúng ta có nói đùa giao tình sao? Tần Liêu hỏi lại nói. Bàng Ngông bị sinh sinh khí cười, người tiên, cái này khảo nghiệm người tiên, ngươi cũng người tiên, ta thật sự là ngươi coi ta là đồ đần sao? Hay là nói, ngươi là đang vì Thường Nga xuất khí, cố ý trêu đùa ta? Ngươi xem nhẹ ta, nghiêm trọng hơn đánh giá thấp Khai Thiên Phủ. Tần Liêu trầm giọng nói, ngươi cho rằng Khai Thiên Phủ vì sao qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có xuất thế? Nếu không phải là có thể thường nhân chỗ không thể cái thế hào hùng, lại sao xứng với cái này tam giới đệ nhất sát phạt thanh khí? Bàng Ngông không phản bác được, tỉ mỉ suy nghĩ đối phương lời nói này, thậm chí cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ. Chỉ bất quá, cho dù là lại có đạo lý, hắn cũng không thể bởi vì cái này khảo nghiệm liền đi ám sát vương mẫu a. Cùng này lựa chọn xông phá giao trì, ám sát vương mẫu, ta cảm thấy xông phá ngươi cái này Tuyết Thần động, giết ngươi cái này thủ quan người có lẽ lại càng dễ chút. Một lát sau, Bàng Ngông gỡ xuống treo ở trên người huyết hồng sắc trường cung, rút ra vác tại sau lưng huyết hồng sắc mũi tên, dự cung kéo tiễn, nhắm ngay Tuyết Thần động cửa đá. Thật sao? Vậy ngươi liền đến thử một chút đi. Tần Liêu cười khẽ, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu ba thước chỗ đột nhiên lấp lánh ra một đóa hồng liên. Hồng liên phóng xuất ra đạo đạo thần quang, như du long lan tràn đến vách núi thậm chí còn trên cửa đá, tại trong chốc lát ngưng tụ thành một phương kết giới. Bàng Ngông hít một hơi thật sâu, đem thể nội pháp lực liên tục không ngừng chuyển thụ tiến mũi tên bên trong, chuẩn bị một tiễn bắn thủng cửa đá, sau đó lại liên tiếp hướng trong động phủ bắn cái 10 mũi tên 8 mũi tên, tốt giáo cửa thứ nhất này thủ quan người làm vừa mới cuồng vọng trả giá đắt. Siêu. Sau một hồi, làm thân mũi tên bên trong thần lực đạt tới chứa đựng cực hạn lúc, Bàng Ngông cấp tốc bung ra tay phải, một cỗ bàng bạc thần có thể mang theo bọc lấy tiễn thân xung ra, như là cỗ sao chổi đánh xuống hướng cửa đá. Bèn. Huyết hồng sắc thần tiễn trùng điệp đánh vào lưu động hồng mang trên cửa đá, bộc phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang, đồng thời lệnh Bàng Ngông khiếp sợ chuyện phát sinh, tiễn bắn cửa đá không được gì, hắn ma tiễn lại tại một nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Không có khả năng, đây không có khả năng. Bàng Ngông khó có thể tin hết lớn, ta một tiễn này liền kim ô đều có thể bắn giết, như thế nào đánh không nát một cái cửa đá. Trong động phủ, Tần Liêu thao túng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, muốn qua ta cái này quan, liền dốc hết toàn lực hoàn thành khảo nghiệm. Không dám nhận chịu khảo nghiệm, trông cậy vào thông qua giải quyết giám khảo đến tìm kiếm đường ra, không có cửa đâu. Bàng Mông trầm mặc hồi lâu, cố gắng bình phục khuấy động cảm xúc, chợt trầm giọng nói, ta cũng vẫn là câu nói kia, trong mắt của ta, giải quyết người, so giải quyết Vương Mẫu muốn đơn giản. Vừa dứt lời, hắn liền triệu hồi ra một cái hộp gỗ, bị một tiếng đập vào trên mặt đất, mà khi hắn giơ bàn tay lên lúc, hộp gỗ tự động hướng hai bên mở ra, bởi vậy thể hiện ra từng nhánh vết dị loang lổ ám kim sắc mũi tên. Trong động phủ, Tần Nhiêu có chút nheo lại đôi mắt, khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, lật tay gian triệu hồi ra tạo hóa ngọc điệp, đem điểm ngọc để vào nghiệp hỏa hồng liên bên trong, bảo vệ tự thân nguyên thần. Kỳ thật nếu như là nghiệp hỏa hồng liên không có cùng này thần quốc hòa làm một thể, hắn căn bản không cần lại thêm trí bảo. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mặc dù không phải chủ phòng ngự trí bảo, nhưng ngăn lại Bàng Mông dư xài. Vấn đề là dung hợp về sau, Bàng Mông tiến bắn hồng liên thế tất sẽ tạo thành thần quốc dung chuyển, hắn cũng không muốn để thần quốc bên trong tam nữ lo lắng, bởi vậy mới tăng thêm tạo hóa ngọc điệp, trấn quốc hộ hồn. Ngoại giới Bàng Mông cũng không rõ ràng điểm này, đưa tay rút ra một chi vết dị loang lổ mũi tên, đắc ý hỏi, thủ con người, có biết hay không đây là cái gì tiễn? Tần Nhiêu cười ha ha, không hứng thú biết. Đây là mặt trời là tiễn, lại gọi xạ nhật tiễn, hết thể có 10 chi. Từng là hậu nghệ chân quý nhất bà bối, bình thường căn bản không bỏ được sử dụng, cuối cùng tại ta đánh lén bắn giết hắn về sau, rơi vào trong tay của ta. Bàng Mông đạo. Tần Nhiêu bình tĩnh nói, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói rồi, không hứng thú biết. Bàng Mông sắc mặt một hắc, ta đối đãi sẽ chờ ta phá cửa mà vào lúc, ngươi còn dám hay không như thế ngông cuồng? Dứt lời, hắn lập tức đem mặt trời lặn tiễn khoác lên khom lưng bên trên, một cỗ tịch diệt khí tức lập tức nổi lên, càng khủng bố hơn chính là, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, lấy Bàng Mông làm trung tâm, xuất hiện một đoàn màu xám lôi vân phong bạo, thượng rộng hạ mảnh, xoay tròn lấy hoàn thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, cuối cùng bám vào tại trên đầu tên. Cảnh tượng này liền rất kinh dị, chưa kéo cung, liền dẫn tới sóng gió khắp nơi, thiên địa gia trì. Trong động phủ, Thường Nga ngay lập tức cảm nhận được ngoại giới biến hóa, hơi biến sắc mặt, trong lòng sinh ra một bôi lo lắng. Nhưng khi nhìn đến Dương Tiễn bình tĩnh khuôn mặt về sau, kia bôi bối rối lại dần dần lắng lại. Chỉ cần hắn không loạn, không hoảng hốt, không sợ, như vậy cho dù là trời sập xuống, hẳn là cũng không có vấn đề. Thủ con người, ngươi không có cơ hội hối hận. Bàng Mông cười lạnh một tiếng, chậm rãi đem cung kéo ra, đại lượng lôi điện bao táp bởi vậy điên cuồng tràn vào mũi tên bên trong, lệ tiễn đầu tại u ám trước sơn động lấp lánh lên nhàn nhạt thần quang. Bá Bàng Mông lỏng ngón tay ra, xạ nhật tiễn lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cửa đá, phá không thanh âm không lớn, phía sau đi theo lôi điện bao táp lại ầm ầm rung động, uy thế dọa người. Tần Liêu không hề bị lay động, chỉ là đọc thẩm che chở chú, nghiệp hỏa hồng liên đỏ yêu diễm, sáng rực nảy hoa, mỹ lệ bất phàm. Vang một tiếng, xạ nhật tiễn trùng điệp đánh vào trên cửa đá, bởi vậy sinh ra to lớn bạo tạc, khuấy động lên một mảnh bụi mù. Mà làm bụi mù tán đi về sau, Bàng Mông cùng Thường Nga từ hai cái phương hướng đồng thời nhìn về phía cửa đá, đã thấy môn không được gì, tiễn chưa nát, chỉ là cắm ở cửa đá trung ương. Bàng Mông không khỏi há to mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Càng làm hắn giật mình là, trên cửa đá chợt bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, màu đỏ tươi hỏa diễm rất nhanh liền lan tràn đến tiễn trên thân, đem mũi tên đốt thành nước ép. Không. Bàng Mông vô ý thức hô to một tiếng, có thể thanh âm này lại không cách nào ngăn cản xạ nhật tiễn biến mất. Ngươi đây là lựa gì? Làm cả chi tiễn đều đốt không có về sau, Bàng Mông hét lớn. Tần Nhiêu không có giải thích, chỉ là đạm mạc đề nghị, ngươi còn có 9 mũi tên, nếu không thử một chút 9 mũi tên tẩy phát. Bàng Mông trái tim đột nhiên vừa rút rút. Tổn thất một chi xạ nhật tiễn đều làm hắn lòng đang dị máu, vạn nhất 9 chi xạ nhật tiễn đều gây ở đây, chỉ sợ hắn dùng hết cả đời đều không thể trừ khử bóng ma này. Nghĩ tới đây, hắn đầy người ngông cuồng khí dần dần tán đi, cấp tốc thu hồi chất gỗ hộp tên, nghiêm túc nói, có thể thay cái khảo nghiệm sao? Trong độc phủ, Tần Nhiêu suýt nữa cười ra tiếng. Cái thằng này luôn miệng nói muốn đánh nát chính mình ngu cuồng, kết quả nát một chi áp đáy hòm thần tiễn về sau, lập tức liền xì hơi, nhận sai. Có thể à, ngươi đi hướng Ngọc Đế trên trán cắm một chi xạ nhật tiễn cũng được, không cầu ngươi có thể bắn chết hắn, chỉ cần có thể đem tiễn cắm hắn trên trán, coi như ngươi qua ta một cửa này. Nhiều lần, Tần Liêu trên mặt ý cười, âm thanh lại cực kỳ chỉnh trọng nói, "Bàng Nông, nhiệm vụ này, nghe là so bắn giết Vương Mẫu dễ dàng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là càng khó a. Ngươi có thể hay không để điểm bình thường khảo nghiệm?" Một lúc lâu sau, hắn nhịn không được chất vấn. Không phải ngươi làm không được liền gọi không bình thường. Tần Nhiêu nói, huống chi, ngươi là cái thá gì, có thể để cho ta vì ngươi thả nước. Bàng Mông giận dữ, có gan ngươi đi ra, ta muốn cùng ngươi đấu mệnh. Ngươi nát mệnh một đầu, có tư cách gì cùng ta đấu mệnh. Tần Nhiêu cười nạo, liền chút năng lực ấy lời nói, về nhà tẩy rửa ngủ đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Bàng Mông rời khỏi phẫn nộ. Cái này thủ quan người miệng thực tế là quá độc, độc cùng thạch tín giống như, từ đầu đến giờ, thẳng mắng hắn cầu hết lâm đầu. Nhưng giận qua về sau, thì phải làm thế nào đây đâu? Bất quá là dưới cơn nóng giận một chút mà thôi, hắn liền áp đáy hòm xạ nhật tiễn cũng không dám tái sử dụng. Thủ con người, cái nhục ngày hôm nay, ta Bàng Mông ghi lại, ngày sau như được cơ hội, ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Xác định chính mình không thể làm gì về sau, Bàng Mông cắn răng thả ra lời hung ác, chợt xám xịt rời đi. Nhưng mà hắn không biết là, khi nó thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, hắn lấy xạ nhật tiễn đều hành không mở cửa đá lại tự động mở ra, một cỗ tiên phong từ trong động bay ra, cuốn lên vỡ vụn tại cửa động chỗ màu đỏ mũi tên mảnh vỡ, tiếp theo cấp tốc bay trở về trong động phủ. Ngươi lấy vật này làm gì dùng? Thường Nga nhìn chăm chú lên Tần Nhiêu một tay mở ra mặc cho mũi tên mảnh vỡ tại trên lòng bàn tay vương xoay tròn, nghi hoặc hỏi. Tần Nhiêu cười cười, nói, cái này mảnh vỡ nhiễm lấy Bàng Mông càng nhiều khí tức. Nói, hắn lật tay gian triệu hồi ra một cái kim buồn, vung tay áo gian trong chậu liền nhiều ra nửa bồn thanh thủy. Đinh đinh đinh. Tại buông cánh tay xuống về sau, Tần Nghiêu lập tức đem tất cả mũi tên mảnh vỡ đều để vào thanh thủy bên trong, theo khẩu quyết niệm tụng, thanh thủy lập tức sóng gió nổi lên, bởi vậy hiện ra ngay tại biển mây gian bay nhanh bảng mông thân ảnh. Đây là cái gì pháp thuật, lại như ta nguyện kính đồng dạng. Thường Nga sợ hãi thán nói, đây là truy tung thuật, đặt ở trước mắt thời đại bên trong, xem như độc nhất vô nhị kỹ nghệ. Tần Nghiêu mỉm cười nói, liền như là khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày bình thường, pháp thuật biến chủng cũng là biến chuyển từng ngày, mà tại trước mắt thời gian dưới, có thể cách không nhìn trộm người khác pháp thuật chưa đại hành kỳ đạo, thậm chí ngay cả Mao Sơn phái cũng còn không thấy đâu, chớ nói chi là loại này Mao Sơn thuật. Ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lại cúi đầu nhìn xem trong kính chẳng cảnh, Thường Nga trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo linh quang, ngươi là cố ý thả hắn đi. Tần Nghiêu gật gật đầu, hắn không thể chết nơi này, nếu không sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Đã là như thế, chẳng bằng xem hắn có cái gì giá trị lợi dụng. Khống chế con cờ của mình không tính là gì bản sự, điều khiển quân cờ của người khác mới càng có ý tứ. Thường Nga, cho nên nói, lệnh chính mình kinh sợ bằng ngông, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một quân cờ. Nàng hiện tại rốt cuộc trực quan nhận thức đến, một cái bình thường thần tiên cùng một tên kỳ thủ ở giữa khác biệt. Bình thường thần tiên chỉ cần suy xét yêu hận tình kỷ, mà kỳ thủ càng nhiều hơn chính là cân nhắc lợi hại, không ngừng bố cục. Sau một hồi, bàng ngông mang theo đầy ngập lửa giận trở lại trong biển máu, vô ý thức đi hướng thần điện, nhưng khi lúc nào tới đến thần điện trước bậc thang lúc, lại đột nhiên gian ngừng lại. Xuất phát lúc thỏa thuê mãn nguyện, rất có một loại ta nhất định sẽ đem khai thiên phủ mang về tư thế, kết quả sau khi trở về ngay lập tức lại là tìm giáo chủ cầu viện, nói cho đối phương biết chính mình liền môn cũng không vào đi, chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà rồi. Dưới loại tình huống này, đứng ở giáo chủ trên lập trường đến xem, đoán chừng cũng sẽ cho rằng một người như vậy không đáng trọng dụng a. Ý niệm tới đây, hắn lập tức bỏ đi tìm giáo chủ ý nghĩ, đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, chợt hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc đi vào sư minh thấp bà trước cung điện. Trong cung điện, ba mắt bốn tay, diện mạo anh tuấn mà uy nghiêm, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới vây quanh một trương gia hổ, trên thân quấn quanh lấy một đầu huyết xà nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, cung điện kim sắc cửa lớn chợt hướng về hai bên phải trái tách ra. Bái kiến sư minh. Ba ngông đứng ở cánh cửa trước, con người một cái thật sâu. Vào nói đi. Thấp bà ngấp nói. Đà tạ sư minh. Bà ngông yên lặng đứng thẳng thân thể, tiếp theo vượt qua kim sắc cánh cửa, nhanh chân đi vào trước mặt đối phương. Thấp bà đưa tay một chỉ, kim sắc cửa lớn cấp tốc khép lại, ngăn cách trong ngoài tin tức truyền lại. Bà ngông, tìm ta chuyện gì? Bà ngông sắc mặt ửng đỏ, sư minh là toàn trí toàn năng trí giả, ta là hướng thỉnh giáo ngài, như thế nào phá ba quan, cầm tới khai thiên thần phủ. Thấp bà đối diện lấy trên mặt của hắn hiện ra một môi ngạc nhiên, ngươi muốn cầm khai thiên thần phủ. Chuyện này với hắn mà nói, không thua gì một tên bình thường A-tu-la tới thỉnh giáo hắn, chính mình như thế nào thành thánh. Bởi vì quá hoang đường, cho nên ngược lại không thể tin vào thái của mình. Bàng Mông trùng điệp gật đầu, ta vốn cho rằng qua ba quan khảo nghiệm là đối với tâm tính hoặc là ý chí lực, nhưng chưa từng nghĩ kia cửa thứ nhất thủ quan người liền để ta đi ám sát Ngọc Đế Vương Mẫu, là thật không hợp thói thường. Thưa bà, hắn rất muốn nói ngươi ý tưởng này cũng rất không hợp thói thường. Bất quá xem ở đồng môn phân thượng, hắn cuối cùng chỉ là huyện chuyển nói, sư đệ, khai thiên phủ là không cho phép xuất thế, đừng nói là ngươi, chính là vận dụng A Tu La toàn tộc lực lượng, cũng không cách nào phá ba quan. Bàng Mông ngạc nhiên, như thế khó khăn sao? Nửa ngày, hắn gãi đầu một cái, vậy có thể hay không chỉ phá cửa thứ nhất ta? Bây giờ Thường Nga trốn ở Tuyết Thần trong động không ra, không phá cửa thứ nhất lời nói, ta liền thấy không được nàng. Thất bà bấm ngón tay tính toán, lập tức hỏi, sư đệ, ngươi có biết cửa thứ nhất thủ quan người là người thế nào? Bàng Mông lắc đầu, ta hỏi qua, nhưng đối phương không chịu nói. Cái này thủ quan người chính là Phong Đô Đế Quân Dương Tiễn. Thất bà nói, người này không chỉ có là Đông Thổ thế giới bên trong âm thiên tử, vẫn là Côn Luân Xiển Môn tiên tri tiêu tử, không dễ trêu chọc, ta khuyên ngươi vẫn là nhịn đau cắt thịt, đừng cùng hắn tranh. Bàng Mông sắc mặt đột biến, vội nói, cái này không thể được. Sư minh, Thường Nga là ta đời này lớn nhất chấp niệm, không chiếm được nàng, ta cả một đời cũng sẽ không an ổn. Thất bà trầm mặc một lát, đưa tay chỉ thiên, đã là như thế, ta đề nghị ngươi đi giao chỉ đi một chuyến. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè, Vương Mẫu có lẽ có thể cho người chỉ dẫn. Bàng Ngông như có điều suy nghĩ, chợt mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đà tạ sư minh. Thất bà lắc đầu, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một lần, đây là một con đường không có lối về, một nữ nhân mà thôi, lấy thực lực ngươi bây giờ để nói, nghĩ tìm cái gì dạng nữ nhân không có. Cho dù có 3.000 con sông, khả năng giải ta tâm các người, chỉ có Thường Nga một người. Bàng Ngông kiên định nói. Thất bà khoát tay áo, vậy ngươi liền đi đi, Vương Mẫu chính là ngươi cơ hội duy nhất. Côn Luân Sơn Mạch, Tuyết Thần trong động. Tần Nghiêu thông qua kim chậu nước nhìn xem một màn này, trên mặt hiện lên một bồi ngạc nhiên. Thất bà tại huyết hải lời nói, như vậy ba chủ thần bên trong Phạm Thiên cùng Sĩ Bạ, chẳng phải là cũng tại huyết hải. Ha, thế giới này, càng ngày càng thú vị. Chương 1525, Vỏ Đao Tư Pháp Thiên Thần. Chương 1525, Vỏ Đao Tư Pháp Thiên Thần. Huyết Hải Minh Hà giáo chủ tọa hạ đệ tử Bàng Ngông, bái kiến bệ hạ, nương nương. Ngày này, Bàng Ngông tại một tên áo trắng tiên quan dẫn đầu dưới, chậm rãi bước vào giao chỉ tiên đài bên trong, rất quy củ hướng ngự tọa thượng đế hậu đưa tay hành lễ. Bàng Ngông, ngươi vì sao mà đến? Ngọc Đế mười phần thẳng thắn hỏi. Cái thằng này tiểu nhân hành vi mọi người đều biết, làm một tên người đứng quyền, không có lý do sẽ xem trọng hoặc là nói thích một cái phản đồ, dù là đối phương phản bội không phải mình. Bàng Ngông phối hợp buông cánh tay xuống, thấp giọng nói, tại hạ vì đối phó Dương Tiễn mà tới. Ngọc Đế ngạc nhiên, đối phó Dương Tiễn? Ngươi cùng Dương Tiễn lại có quan hệ gì? Bàng Ngông giải thích nói, đoạt vợ mối hận. Ngọc Đế trên mặt ngạc nhiên nhất thời biến thành ngạc nhiên, thậm chí từ ngự tọa thượng đứng lên, đoạt vợ mối hận. Dương Tiễn cướp đoạt thê tử ngươi. Một bên, Vương Mẫu vui mừng quá đỗi. Nếu như chuyện này là thực sự, một khi đem chuyện làm lớn chuyện, đối với Dương Tiễn cùng Phong Đô danh vọng đả kích đều sẽ đặc biệt lớn. Bàng Ngông gật gật đầu, Dương Tiễn tại núi Côn Luân Tuyết Thần Động tự mình chứa chấp ta xuất giá thế tử, ta đi tìm hắn muốn người, lại ngay cả môn cũng không vào đi.
Tốt, tốt.
Ngọc Đế ha ha cười lạnh, có chút ít trào phúng nói, đường đường Phong Đô đế quân, lại làm ra loại này hoang dâm vô đạo chuyện, làm tam giới chúng chủ, chấm lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bàng Ngông, ngươi kia xuất giá thế tử kêu cái gì, chấm nhất định vì ngươi lấy lại công đạo. Bàng Ngông che kín vết sẹo trên gương mặt lập tức chất đầy đủ cười, kia từng đạo vết sẹo tăng sinh giống như côn trùng đang rung động, đa tạ bệ hạ hồng ân. Tại hạ kia xuất giá thê tử tên là Thường Nga, chính là Thái Âm Tinh chi chủ. Ngọc Đế khẽ miệng cười lạnh chợt mà cứng đờ, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên xanh xám, ngươi nói ai? Ngự tọa bên trái, Vương Mẫu thần sắc đột biến, quá khẽ, Bàng Ngông, Thường Nga chính là Thiên Đình chính thần, ngươi đem lời nói cho nói rõ ràng. Trên thực tế, nàng cái này đã quát nhẹ ngược lại là tại cho Bàng Ngông giải vây, chỉ cần Bàng Ngông có thể phát giác được không khí không đúng, liền lấy cái này quát nhẹ chất vấn đổi giọng, như vậy liền không có quá nghiêm trọng hậu quả. Mà Bàng Ngông rốt cuộc không phải loại kiêm lốc đến bốc khói ngu xuẩn, khi Ngọc Đế chất vấn, Vương Mẫu quát nhẹ về sau, cũng phản ứng lại, vội vàng nói, ta là bởi vì rất ưa thích Thường Nga, tưởng niệm tại từng ngày bên trong biến thành chấp niệm, liền đem này xem như chính mình xuất giá thế tử. Ngọc Đế. Vương Mẫu đánh giá Ngọc Đế sắc mặt, chợt nói với Bàng Ngông, ngươi lần sau sẽ bàn lời nói thời điểm qua đầu góc, ngươi trong lòng coi nàng là thành ngươi vị hôn thê, không có nghĩa là nàng chính là ngươi vị hôn thê. Nói đến đây, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế, vậy hạ, Thường Nga chạy tới Tuyết Thần Động, cùng Dương Tiễn cô nam quả nữ ở chung, cùng lễ không hợp, quyết không thể bỏ mặc nhân lượng. Ngọc Đế vốn là nghĩ nghiêm trị Bàng Ngông, nhưng Vương Mẫu chuyển hướng vừa vội lại nhanh, mà lại là lập tức đánh vào hắn ngực bên trên, di chuyển tức thời hắn lực chú ý, không sai, Thường Nga chính là Thái Âm Tinh quân, sao có thể chạy tới Tuyết Thần Động cùng Dương Tiễn riêng tư gặp đâu? Quyền Liêm, bệ hạ, Quyền Liêm tướng quân đã bị giáng trước hạ giới. Xó xỉnh bên trong, Thiên Nô không người, nhẹ nói. Ngọc Đế sắc mặt hơi dừng lại, chợt nói, vậy ngươi liền chạy một chuyến đi, đi núi Côn Luân Tuyết Thần Động, đem Thường Nga kêu đi ra. Thiên Nô lung túng nói, bệ hạ, nô tỳ cùng Dương Tiễn bất hòa, đi chỉ sợ sẽ đưa đến phản tác dụng. Ngọc Đế, Bàng Ngông trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nói, bệ hạ có thể viết một đạo thánh chỉ, ta nguyện làm sứ giả, tiến đến Tuyết Thần Động mang ra Thường Nga. Vương Mẫu liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nói với Ngọc Đế, bệ hạ, thần thiếp có chuyện muốn đơn độc nói với ngài. Ngọc Đế thở phào một hơi, thua tay nói, Thiên Nô, ngươi trước mang theo Bàng Ngông đi tiên hành lang ngồi xuống chờ triệu kiến.
Vâng.
Thiên Nô không người lĩnh mệnh. Bàng Ngông chỉ cảm thấy phiền phức. Được là được, không được là không được, các ngươi cặp vợ chồng còn muốn đơn độc nghị luận cái gì? Tiếp rằng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn rốt cuộc là ngừng lại mở miệng dục vọng, xoay người, đi theo Thiên Nô chậm rãi rời đi. Nương nương nghĩ cùng ta nói cái gì? Đưa mắt nhìn hai người bọn họ thân ảnh biến mất về sau, Ngọc Đế tò mò hỏi. Bệ hạ cảm thấy, trước mắt Thiên Đình thiếu nhất chính là cái gì? Vương Mẫu đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn qua Ngọc Đế, nghiêm túc hỏi. Ngọc Đế nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, trước mắt Thiên Đình hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, các phương diện đều có lỗ hổng, nhưng nếu như muốn nói thiếu nhất, đại khái chính là đỉnh cấp chiến lược đi. Người ta không tốt trực tiếp độc thủ, có thể 365 đường chính thần bên trong, lại không có một cái có thể diễn chính. Thân thiếp ý nghĩ cùng bệ hạ không như mà hợp. Vương Mẫu nghiêm túc nói, ta cũng là cảm thấy Thiên Đình thiếu một thanh quái đao. Nếu như có thể có như thế một thanh quái đao, hoàng quyền đặc cách, không gì không phá, như vậy ai còn dám tùy tiện làm trái quy tắc loạn kỷ? Ngọc Đế nhíu mày, nương nương là nói, huyết hải,
không sai.
Vương Mẫu yếu đất nói, lúc trước nhân tộc xuất thế không lâu sau, huyết hải A Tu La tộc liền theo sát phía sau xuất thế. Nhiều như vậy nguyên hội đến, nhân tộc tiên tiêu tầng tầng lớp lớp, A Tu La tộc lại sâu giấu huyết hải, tại chư thần không nhìn thấy địa phương yên lặng phát dụng. Bởi vậy thần thiếp đoán chừng, A Tu La tộc bây giờ lực lượng có lẽ mạnh đến mức đáng sợ, chỉ bất quá vô pháp thoát ly minh giới kẽ hở mà thôi. Ngọc Đế trần chờ nói, nương nương ý nghĩ là tốt, nhưng vấn đề là, A Tu La tộc phía trên còn có một cái Minh Hà giáo chủ, vị này cũng không tốt trêu chọc a. Chúng ta không phải muốn trêu chọc hắn, mà là muốn cùng này hợp tác. Vương Mẫu nói, hắn chính là lại hỉ nộ vô thường, cũng sẽ không tổn thương có thể cho hắn mang đến lợi ích người a. Trừ phi hắn bị điên, hoặc là tu ma túng đốc. Ngọc Đế khẽ bước cằm, xem như đồng ý Vương Mẫu thuyết pháp này, vậy theo nương nương góc nhìn. Vương Mẫu nói, A Tu La tộc qua nhiều năm như vậy liền nhảy ra một cái Bàng Ngông, mà lại Bàng Ngông còn không phải thuần huyết A Tu La tộc, hiển nhiên là Minh Hạ giáo chủ đối đạo tổ lệnh cấm thăm dò. Nếu như chúng ta sắp phong Bàng Ngông chức quan, cho phép hắn khai phủ kiến nha lời nói, ngài nói Bàng Ngông có thể hay không chọn lựa A Tu La tộc cường giả vào phủ đâu? Ngọc Đế nhịn không được cười lên, nương nương coi là thật giỏi tính toán. Cho dù là tương lai A Tu La bởi vì xuất thế mà nhận đạo tổ trách phạt, cũng cùng chúng ta cũng không quan hệ. Dù sao, chúng ta lại không nói để hắn đem A Tu La tộc người mang ra. Vương Mẫu nói, không sai. Mà lại ta cảm thấy, minh giới kẽ hở phong ấn, bây giờ vương lòng chỉ sợ không phải lâu năm thiếu tu sửa, đạo tổ tự mình hạ phong ấn, làm sao có thể bị thời gian bài trừ đâu? Đại khái là đi qua nhiều năm như vậy cầm đoán, đạo tổ cảm thấy bọn hắn đã chu tội. Hoặc là, lúc trước đạo tổ thiết định đóng chặt kỳ hạn đến. Ngọc Đế khẽ bước cằm, ngược lại hỏi, nương nương cảm thấy phong Bàng Ngông một cái gì quan phù hợp đâu? Cần tại 365 đường chính thần phía trên, nếu không lại như thế nào thu hoạch được Minh Hà giáo chủ ủng hộ đâu? Vương Mẫu đạo. Ngọc Đế trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đó chính là Thiên Vương. Bất quá, phong như thế một cái âm hiểm tiểu nhân vì Thiên Vương, trong lòng thực khó chịu a. Vương Mẫu cười cười, nói, thần thiếp lại há có thể để bệ hạ khó chịu đâu. Kỳ thật không cần phong hắn làm vương, đao nha liền nên có chuyên môn bỏ đao. Thần thiếp đề nghị, sắp phong Bàng Mông vì Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, ti chức giữ gìn Thiên Đình Thiên Điều Thiên Quy. Có quyền y theo Thiên Quy xử trí Thiên Vương phía dưới bất luận cái gì chính thần, kể từ đó, nhất định có thể lệnh Minh Hà giáo chủ hài lòng. Ngọc Đế tỉ mỉ nghĩ nghĩ, không khỏi cảm khái nói, nương nương chi kế trên ta xa à, chỉ là xảo thiết một cái thần trước, liền có thể lệnh Minh Hà giáo chủ cam tâm tình nguyện xuống nước. Vương Mẫu khoát tay nói, ta cũng là cùng bệ hạ học, bệ hạ mới là lao sư của ta. Ngọc Đế buồn cười, vậy liền làm như vậy đi. Dương Tiễn a Dương Tiễn, hy vọng ngươi sẽ thích chấm cho ngươi tìm cái này mới đối thủ. Trên trời ba ngày, nhân gian ba năm. Núi Côn Luân, tuyết thần động, yên lặng tu hành Tần Liêu bỗng nhiên mở mắt ra, hướng về phía chính nhìn chăm chú lên chính mình thần nữ hỏi, vì sao nhìn ta như vậy? Thường Nga lập tức trở về qua thần đến, hà bay hai gò má, liên tục khoát tay, ta không phải đang nhìn ngươi, chỉ là nhìn qua phương hướng này thất thần. Nghĩ gì, nhập thần như vậy? Tần Liêu vẫn chưa vạch trần nàng, chỉ là mỉm cười nói. Thường Nga nói, ta đang suy nghĩ gì thời điểm ra ngoài, cũng không thể bị một cái bảng mông dọa đến một mực chờ đợi ở đây à? Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau đợi? Tần Liêu hỏi thăm nói. Không có. Không phải. Ai, ta nên nói như thế nào? Thường Nga trong lúc nhất thời bối rối hiện thị rõ, không hiểu có chút luống cuống tay chân. Tần Liêu mở miệng cười, bàng mông tên kia thượng tiên cáo trạng, Thiên Đình chắc chắn sẽ không cho phép ngươi cùng ta sớm chiều ở chung. Cho nên, chờ cái thời cơ thích hợp, ngươi liền có thể an toàn rời đi, sẽ không dây ra dây dựa không xong. Đến lúc đó, ta sẽ an bài một bộ hóa thân bảo hộ ngươi, sẽ không lại cho bàng mông hủ đến ngươi cơ hội. Nghe vậy, Thường Nga đáy lòng hiện ra trận trận dòng nước ấm, đôi mắt bên trong kìm lòng không được nhiều ra mấy phần tâm tình chợt trợn. Thường Nga ở đâu? Ngay tại động trung khí phân dần dần có chút mập mờ lúc, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên giống như lôi đỉnh tại động phủ trước nổ vang. Thường Nga nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cau mày nói, đến khá nhanh. Quan mới đến đốt ba đống lửa nhà, chính là có tâm khí thời điểm, chạy hận không thể đánh giẫm đều có thể tăng tốc độ. Thần Liêu buông tay đạo, trước mặt bọn hắn kim chậu nước từ đầu đến cuối không có triệt tiêu, bởi vậy phát sinh trên người bảng mông chuyện, không có thể giấu giếm được bọn hắn. Thường Nga vừa mới nghiêm túc lên cảm xúc lại bị hắn làm hỏng, vừa cười vừa nói, ngươi cái này ví von cũng quá cầu thả. Thường Nga, ngươi không lên tiếng ta cũng biết ngươi còn tại trong đập phủ. Trước sân động, Bàng Mông lật tay giàn triệu hồi ra một quyển hoàng kim bài vóc, nghiêm nghị nói, thả ra ngươi thần niệm xem thật kỹ một chút, Ngọc Hoàng Đại Đế thánh chỉ ở đây, lệnh cưỡng chế ngươi nhanh chóng theo ta trở về Thái Âm Tinh, ngươi muốn kháng chỉ không tuân theo sao? Làm sao bây giờ? Trong đập phủ, Thường Nga ngước mắt nhìn chăm chú lên trước mặt thân ảnh, ấm giọng hỏi. Tần Liêu tâm niệm vừa động, thanh vi hóa thân trong nháy mắt ly thể mà ra, đưa tay kết ấn, bay nhanh ngưng tụ ra một cái thẳng tới Quảng Hàn cung bên trong triệu không gian chi môn. Thường Nga sắc mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này, lập tức đưa tay vô vô chân bóng cái chán, ta cũng là hồ đồ. Lại quên ngươi còn có loại thủ đoạn này. Đi thôi, tại ngươi thoát khỏi nguy hiểm trước đó, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Thần Liêu mỉm cười nói. Thường Nga mím môi một cái, đáy lòng đột nhiên hiện ra một cô mãnh liệt xung động, khống chế thân thể nàng cấp tốc nhào về phía Thần Liêu, cho đối phương một cái đầy cõi lòng ôm. Thần Liêu sắc mặt liền giật mình, đánh hơi lấy trên người đối phương chuyển đến mùi thơm, đang chuẩn bị đảo ngược ôm lấy đối phương thân thể mềm mại lúc, chưa từng nghĩ nàng cũng như chạy trốn bay ngược trở về, nụ cười sán lạn khua tay nói, ta đi chờ một chút, ngươi cái này ôm một cái là có ý gì? Trơ mắt nhìn xem nàng bay vọt qua chiều không gian chi môn, trở lại Thái Âm Tinh Quảng Hàn cung bên trong, Tần Liêu nhịn không được hỏi. Cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy. Thường Nga nói. Tần Liêu bật cười, liền cái này ôm một cái bình sổ sách rồi. Ta sẽ ghi ở trong lòng. Thường Nga nghiêm túc nói. Tần Liêu nói, ghi ở trong lòng liền xong rồi. Dương Tiễn, ngươi có phải hay không cầm tù Thường Nga? Đột nhiên, Bàng Mông mang theo vô tận đoán niệm âm thanh tự ngoài động chuyển đến. Ngươi trước ứng đối hắn đi, việc này chúng ta tương lai lại nói. Thường Nga khua tay nói. Tần Liêu cười cười, thanh vi hóa thân lúc này hóa thành một đạo thanh quang, từ trong động phủ bay vào tiền cung bên trong, ta chờ ngươi đáp án. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tuyết thần ngoài động, Bàng Mông tức giận không ngừng phá cửa, hai con ngươi xích hồng chất vấn, Dương Tiễn, Thường Nga, các ngươi trong động phủ làm gì đâu? Mau đem môn mở ra cho ta. Tần Liêu đưa tay một chỉ, cấp tốc khép lại lên chiều không gian chi môn, hướng về phía cổng phương hướng nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi đối Thường Nga làm cái gì? Bàng Mông càng nghĩ càng khó chịu, trái tim giống như là bị một cái đại thủ cầm thật chặt, sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Ngươi có bệnh a, một mực phá cửa. Thần Liêu hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Mở cửa, nhanh chóng mở cửa, nếu không ta cái này hồi giao chỉ bẩm báo, ngươi ra hại Thường Nga. Bàng Mông tức giận quát tầm lên. Ngươi muốn đi nơi nào cáo, liền đi nơi đó cáo, đừng ở chỗ này phiền ta. Thần Liêu đạm mạc nói. Tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta. Bàng Mông bị khí toàn thân đều đang run rẩy, một trưởng trùng điệp đập vào trên cửa đá, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, cực tốc phóng tới thượng giới. Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung. Tần Liêu ý chí thao túng thanh vi hóa thân nói, đuổi tại Bàng Mông cáo trạng trước đó, ngươi nhanh đi một chuyến giao chỉ đi, nói một chút chính mình nhận Bàng Mông tử vong uy hiếp đi qua. Nhớ lấy, nói càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Tư pháp thiên thần chi vị đối với Bàng Mông đến nói là quyền hành, nhưng tương tự cũng là chế ước, kể từ đó, ngươi tình cảnh liền sẽ tốt qua rất nhiều. Thường Nga khẽ bước cằm, tốt, ta cái này đi. Vừa dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo màu lam tiên quang, cấp tốc xông ra Quảng Hàn Cung, trong nháy mắt liền đi vào giao chỉ nhập khẩu trước. Bái kiến Thường Nga tiên tử. Hai tên người khoác ngân giáp trấn thủ tiên tướng thấy được nàng thân ảnh, liền vội vàng không người hành lễ. Thường Nga khoát tay áo, nhanh đi thông bẩm, ta có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ cùng nương nương. Tiên đài bên trên, ngự tòa gian. Đế hậu rất nhanh liền nhìn thấy trấn thủ tiên tướng, đang nghe Thường Nga cầu kiến tin tức về sau, cặp vợ chồng trên mặt đồng thời hiện lên một bôi kinh ngạc. Cái này không đúng sao? Tư pháp thiên thần có hay không tại Thường Nga bên cạnh? Sau khi lấy lại tinh thần, Ngọc Đế dò hỏi. Trấn thủ tiên tướng lắc đầu, không tại, chỉ có Thường Nga một người. Cái này kỳ quái. Ngọc Đế có chút không nghĩ ra, đành phải nói, tuyên Thường Nga yết kiến. Trong ngay mắt, một bộ màu trắng tiên váy, dường như ánh trăng sáng nữ tử chậm rãi mà đến, hạ thấp người hành lễ, Thái Âm thần quân Thường Nga, bái kiến bệ hạ, nương nương. Chương 1526, hậu thổ rất bội phục Dương Tiễn. Chương 1526, hậu thổ rất bội phục Dương Tiễn. Thường Nga, ngươi có biết tội? Giao chỉ bên trong, tiên đài bên trên, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở ngự tọa bên phải vị, nhìn chăm chú lên dưới đài ánh trăng sáng, nghiêm nghị chất vấn. Thường Nga lắc đầu, tiểu tiên không biết chính mình đã phạm tội gì, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Ngọc Đế lanh túc nói, làm đường đường thiên đình chính thần, Thái Âm thần quân, thế mà hạ giới đi riêng tư gặp nam nhân, cái này chẳng lẽ không phải sai lầm sao? Thường Nga nói, tiểu tiên đang muốn nói chuyện này, còn mời bệ hạ cùng nương nương nghe ta giải thích, vì ta làm chủ. Ngọc Đế vẻ giận dữ hơi dừng lại, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ đối phương đây là ý gì. Rõ ràng là một hạng mạo hiểm làm trái quy tắc chuyện, làm sao để nàng nói hình như là bị khuất. Vương Mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngọc Đế cánh tay, đem này từ trong thất thần tỉnh lại, chậm nhìn chằm chằm Thường Nga hắc bạch phân minh đôi mắt nói, dứt lời, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thường Nga nói, ta là hạ phàm, bất quá không phải là bởi vì nhớ trần tục, mà là vì tị nạn. Lúc đó, ta vừa mới đưa tiễn giao cơ, đang chuẩn bị trở về Quảng Hàn cung thanh tu, đột nhiên một tiễn bay tới, cơ hồ là sát lỗ thai ta kích xạ tiến Quảng Hàn cung thành cung bên trong. Ta rút ra tiễn này xem xét, rõ ràng là tiểu nhân vô sỉ bảng mông chi tiễn. Thời đại thượng cổ, người này liền đối với ta có ý nghĩ xấu, một tiễn này đại biểu ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu tiên mất đi phân tức, mau trốn vong hạ giới tị nạn. Đế hậu lẫn nhau liếc nhau một cái, tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt tức giận. Rất hiển nhiên, bảng mông lừa gạt bọn hắn, đến mức bọn hắn sắc phong bảng mông hành vi xem ra liền có chút hoa mắt ù tai. Thường Nga, ngươi có chứng cứ sao? Sau một hồi, Vương Mẫu dò hỏi. Thường Nga khẽ bước cằm, tự trong tay áo lấy ra bảng mông chi tiễn, đây chính là cắm trên Quảng Hàn cùng cái mũi tên này, bệ hạ dùng Hạo Thiên kính vừa chiếu liền có thể biết được tình hình thực tế. Vương Mẫu, Ngọc Đế đưa tay đem mũi tên hấp thụ đến trong lòng bàn tay, căn bản không cần đến Hạo Thiên kính xem xét nhân quả, trực tiếp liền có thể từ thân mũi tên bên trong cảm ứng được bảng mông ký tức. Thường Nga, đối mặt uy hiếp, ngươi vì sao không tìm đến chấm đâu? Ngươi trong mắt còn có chấm cái này tam giới trung chủ sao? Thường Nga lắc đầu nói, tiểu tiên vừa mới cũng nói rồi, dưới sự sợ hãi, phân tức đại loạn, chỉ muốn lẫn mất xa xa. Ngọc Đế không phản bắt được, thoại đạo, lần sau gặp lại loại tình huống này, nhớ kỹ trực tiếp tới tìm chấm, chấm cũng có thể phù hộ ngươi an toàn. Thường Nga hạ thấp người hành lễ, đa tạ bệ hạ. Ngọc Đế tâm tình có chút phức tạp, khoát tay nói, chuyện ra có nguyên nhân, chấm liền không trách phạt ngươi, ngươi đi về trước đi. Thường Nga yên lặng đứng thẳng thân thể, đa tạ bệ hạ. Nửa ngày, bàng mông rốt cuộc bay qua 9 vạn dặm, từ núi Côn Luân đi vào giao chỉ bên trong, kinh thông chuyển thẳng tới tiên đài trước, mặt mũi tràn đầy ủy khuất kêu ầm lên, bệ hạ, đương đương, kia Phong Đô Đế quân Dương Tiễn quả nhiên là không coi ai ra gì, coi trời bằng vùng, hắn không đem thần nhìn ở trong mắt cũng liền mà thôi, thế mà cũng không đem thánh chỉ nhìn ở trong mắt. Ngọc Đế đáy mắt hiện lên một bôi chán ghét cảm xúc, cũng may lòng dạ rất sâu, chưa từng đem cái này bất mãn biểu đạt ra đến. Dương Tiễn nói thế nào? Bàng mông nói, ta để hắn đem Thường Nga giao ra, hắn căn bản không để ý tới ta, ta hỏi hắn đối Thường Nga làm cái gì, hắn lại nói liên quan ta cái giám. Đây là tại ta lộ ra thánh chỉ tình huống dưới, rất hiển nhiên, hắn căn bản liền không có đem bệ hạ nhìn ở trong mắt. Ngươi xác định Thường Nga thật tại Tuyết Thần trong động? Ngọc Đế truy vấn nói. Đương nhiên, ta 100% xác định. Bàng mông chém đinh chặt sắt nói. Ngươi xác định cái giám? Ngọc Đế bỗng nhiên đứng dậy, đem trên bàn bát trà hung hăng nện ở trên người hắn, nếu như Thường Nga tại Tuyết Thần trong động, kia chấm cùng Vương Mẫu vừa mới nhìn thấy là ai? Bàng mông không hiểu thấu liền chịu một cái bạo kích, thể nội ma khí không ngừng cuộn cuộn, suýt nữa hộc máu, nhưng đau đớn trên thân thể nhưng còn xa không bằng tâm thần thượng chấn động, Thường Nga mới vừa tới giao chỉ rồi. Không sai. Ngọc Đế cầm lấy trên bàn huyết hồng sắc mũi tên, vung tay háo gian cắm ở bàng mông trước mặt, nàng không chỉ đến, còn cáo ngươi một trạng, tỏ vẻ hạ phàm không phải nhớ trần tục, là bị ngươi dọa đến tị nạn. Bàng mông, ngươi giấu giếm việc này, ngược lại đem chính mình xem như khổ chủ, lừa gạt đến tư pháp thiên thần chức vụ, cái này khiến chấm làm sao chịu nổi. Bàng mông. Hắn không nghĩ tới chính mình lúc trước bắn đi ra tiễn, quanh đi quẩn lại thành chính mình bù mẹ dạng. Trên thực tế, nếu như hắn không có linh tư pháp thiên thần chức vụ này, liền sẽ không bởi vậy bị họ trách, không vào thể chế, tự nhiên không nhận thể chế chế ước. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại bảo, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nói a, câm điếc, ngươi vừa mới không phải rất có thể nói sao? Không chỉ có thể nói, còn có thể đổi trắng thay đen. Ngọc Đế quát lạnh nói. Bàng mông đáy lòng một nháy mắt hiện lên các loại ý niệm, cuối cùng tại cân nhắc lợi hại hạ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, cái này thuần túy là cái hiểu lầm a, thần bắn ra một tiếng này, từ đầu đến cuối đều không có uy hiếp ý vị, chỉ là muốn thông qua loại phương thức này nói cho Thường Nga, ta bàng mông lại trở về. Thật nếu là uy hiếp, ta làm gì chỉ là bắn tên đâu? Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương không phải tốt hơn? Quả thật là miệng lưỡi dẻo quẹo, khó trách có thể. Tính, chuyện đã qua chấm không có thèm nhắc lại, chúng ta bây giờ nói một chút tương lai. Ngọc Đế trầm giọng nói, nghe rõ ràng bàng mông, ngươi hiện tại là thiên đỉnh tư pháp thiên thần, đại biểu cho thiên quy cùng thiên điều thần thánh uy nghiêm. Từ đây về sau, không cho phép ngươi lại quấy rối Thường Nga, cũng không cho phép ngươi tự mình đặt chân thai âm tinh, nếu không chấm liền nghiêm trị không tha. Hắn vốn định để Bàng Mông phản bội Hậu Nghệ sự tình, nhưng suy xét đứng ở Bàng Mông vị trí đến nói, mình bây giờ liền tương đương với quá khứ Hậu Nghệ, liền cứ thế mà đem câu chuyện dừng lại. Nhưng mà, hắn yêu cầu này lại lệnh Bàng Mông mắt tròn váng. Có ý gì? Nếu như Tư Pháp Thiên Thần là ta cùng Thường Nga ở giữa trở ngại, như vậy ta muốn cái này thần chức làm gì? Chỉ là đối mặt nổi giận trạng thái dưới Ngọc Đế, hắn trung quy là không dám đem đấy lòng lại nói đi ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì thân phận biến hóa, ai bảo hắn tiếp Tư Pháp Thiên Thần chức vụ đâu? Cho dù là bẩm báo giáo chủ nơi đó, tại chính mình đối lý tình huống dưới, giáo chủ cũng sẽ không phân đúng sai bảo vệ cho hắn. Nửa tháng sau, bởi vì Bàng Ngông bị quyền lực nhốt vào lồng bên trong, Thái Âm Tinh trở thành hắn cấm địa, cho nên Thường Nga sinh hoạt ngược lại một lần nữa trở lại quỹ đạo phía trên. Cùng dĩ vãng so sánh, duy nhất bất đồng chính là Quảng Hàn Cung bên trong nhiều ra một vị thủ hộ giả. Đương nhiên, đây là chỉ có nàng cùng Nguyệt Thỏ mới biết được bí mật. Một ngày này, núi Côn Luân, Tuyết Thần Động, Tần Liêu đứng ở tiên thạch cổng, đem một tên khách không mời mà đến đón vào trong động phủ. Người này sau khi ngồi xuống, trên mặt tò mò hỏi, Phật tổ làm sao có rảnh đến ta chỗ này? Như Lai mỉm cười, thực không dám giấu giếm, bần tăng là có một chuyện muốn nhờ. Tần Liêu khách khí nói, Phật tổ mới nói, Quan Âm đem Tây Du mọi việc làm được sinh động, ta làm thế giới Cực Lạc Thế Tôn, nhìn ở trong mắt, vui trong tim, nhưng lại ngược lại nghĩ đến, cho dù là thỉnh kinh hoàn thành, Phật môn cũng chỉ có thể ở nhân gian hương thịnh, vô pháp vượt ngang tam giới. Bởi vậy, mới có bần tăng chuyến này. Như Lai nhẹ nhàng nói. Tần Liêu lập tức rõ ràng. Như Lai là sợ Quan Thế Âm công cao đóng chủ, tương lai tại bên trong Phật môn lực ảnh hưởng vượt qua chính mình, cho nên quyết định làm chút gì đến củng cố danh vọng của mình cùng địa vị. Dù sao hai người một cái tiệt giáo xuất thân, một cái xiển giáo xuất thân, cho dù là hiện tại thuộc về cùng một giáo phái, cạnh tranh cùng đọ sức cũng không lúc nào không tại. Tỷ như nói, tương lai tại một chuyện nào đó phía trên, bọn họ hai cái ý kiến không hợp nhau, như vậy nhìn liền là ai danh vọng cao hơn. Chỉ là, loại chuyện này, Như Lai làm sao lại tìm đến mình đâu? Chính mình làm xiển môn bên trong người, lại há có thể giúp đỡ hắn áp chế Quan Thế Âm. Nghĩ tới đây, lại đảo ngược suy đoán, Tần Liêu liền lại nghĩ tới tầng thứ hai. Như Lai mặt ngoài là tìm đến mình hỗ trợ, kỳ thực bất quá là hướng chính mình lên tiếng chào hỏi. Một là không vì lợi ích chi tranh bạch mặt, phá hư hai người bọn họ quan hệ. Thứ hai thì là xác định đấu mà không phá tiêu chuẩn, tỏ vẻ chính mình không có ác đấu chi tâm, càng không có phân liệt Phật môn ý nghĩ. Vị này Phật môn Thế Tôn, thật đúng là tính toán khá lắm. Kia Phật tổ ý là, ta nghĩ mời đế quân cho phép Phật môn tại Minh phủ truyền giáo, thi hành giáo hóa. Như Lai trực tiếp nói. Tần Liêu khoát tay nói, điểm ấy ta không làm chủ được, ngài phải đi tìm hậu thổ nương nương. Như Lai cười cười, đứng lên nói, đa tạ đế quân chỉ điểm, ta hiện tại liền đi tìm hậu thổ nương nương. Tần Liêu lập tức cảnh giác lên, ngươi cũng đừng đánh lấy danh nghĩa của ta đi tìm hậu thổ nương nương, nếu không ta nhất định đem chuyện này cho ngươi quấy nhiễu. Như Lai nụ cười cứng đờ, chợt dở khóc dở cười nói, tốt, ta không đánh lấy ngươi danh nghĩa là được. Bất quá, chuyện này ta nhất định là muốn làm thành, dính đến Phật môn cùng ta bản thân căn bản lợi ích, không thể để cho. Tần Liêu thần sắc hòa hoan xuống dưới, bình tĩnh nói, ta rõ ràng, ngài có thể tới trước tìm ta, mà không phải tiền trạm hậu tấu, ta liền sẽ không tận lực cản trở việc này. Đa tạ. Như Lai chắp tay trước ngực, nhẹ nói, Tần Liêu liền đem này đưa đến ngoài độc phủ. Nhìn xem hắn thân thể đột địa mà đi, khóe miệng đột nhiên kéo ra một môi ý cười. Hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được, mình cùng hậu thổ là như thế nào ông trời tác hợp cho. Lấy hiện tại Phật môn nêu ví dụ, làm Thế Tôn Như Lai, lại bị Quan Thế Âm buộc không thể không hành động, lấy chiến tích đến tăng cường bản thân danh vọng, phòng ngừa từ người đứng đầu địa vị lưu lạc thành một người ra con dấu. Đây là hoàn toàn có khả năng tồn tại. Bởi vì Quan Thế Âm phía sau là xiển giáo, mà Như Lai phía sau tiệt giáo lại bị đánh cho tàn phế. Chính hắn không biết cố gắng lời nói, chẳng lẽ muốn dựa vào lão quân vị này chỗ dựa đỡ gan sao? Trên thực tế, rất khó nói Quan Thế Âm trăm phương ngàn kế mưu đồ Tây Du, phía sau có hay không giá không Như Lai ý nghĩ. Mà nếu như nàng thật có ý tưởng này lời nói, danh vọng liền trở thành một thanh lợi khí. Danh vọng chi trọng, trọng ở đâu? Trọng tại có thể nói với bất kỳ ai không, cũng chính là một phiếu bắt bỏ. Trọng tại một câu có thể quyết định vô số người vận mệnh, phiên vân phúc vũ. Trọng tại nó có thể một lần nữa cấu tạo quyền lực quan hệ, kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Nói trở lại, hắn cùng hậu thổ liền không có loại này sầu lo. Hậu thổ hoàn toàn không cần lo lắng chính mình tại danh vọng thượng vượt qua đối phương, mà chính mình cũng hoàn toàn không cần lo lắng hậu thổ sẽ tháo cối giết lửa. Tựa như hiện tại, hắn liền khẳng định hậu thổ sẽ không đồng ý Phật môn đi vào minh giới, càng sẽ không cho phép người khác dao động địa vị của mình. Như Lai đại khái cũng là đối với cái này lòng biết rõ, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn chỉ có một cái. Ý niệm tới đây, Tần Liêu đứng tại cửa, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nếu Ngọc Đế hạ chỉ, giáp tâm hại người sắp phong địa tạm vì địa tạm vương, chính mình nên như thế nào xấu đi chuyện cho thỏa đáng chuyện đâu? Giờ khắc này, Phong Đô Đế Quân lâm vào trầm tư. Sau 18 ngày, Tuyết Thần trong động lại tới một cái khách không mời mà đến. Kim sắc hoa quang chiếu sáng u ám đập phủ. Bái kiến nương nương. Tần Liêu cười chắc tay. Ra đại sự. Hậu thổ nghiêm túc nói, Như Lai cùng Thiên Đình đạt thành hiệp nghị, Ngọc Đế đem Địa Tạng Phong làm mình giới Địa Tạng Vương, ti chức cứu độ địa ngục chúng sinh. Địa Tạng vì thế phát hạ đại hoành nguyện, địa ngục không không, thế không bị phật. Tần Liêu nói, ý của nương nương là, ta dự định đem này đuổi đi ra. Hậu thổ bất mãn nói, Ngọc Đế hiển nhiên là bệnh cũ lại phạm, tổng đem tam giới trung chủ tên tuổi coi là thật. Tần Liêu lắc đầu, Như Lai đối với việc này mặt thái độ rất kiên quyết, nương nương nếu như làm như vậy, liền tương đương với đem này đẩy vào Ngọc Đế trận doanh. Hậu thủ cao mày nói, hắn hiện tại không phải liền là tại cùng Ngọc Đế thông đồng làm bậy sao? Hắn nếu là có tâm tư này, liền sẽ không tới trước tìm người ta. Tần Liêu khoát tay nói, hắn tới trước tìm chúng ta, lại đi tìm Ngọc Đế, nói rõ đây chỉ là hắn cùng Ngọc Đế một lần lợi dụng lẫn nhau, hắn cũng không muốn cùng chúng ta triệt để quyết liệt. Nhìn xem hắn lý trí mà bình tĩnh bộ dáng, hậu thổ cũng dần dần tỉnh táo lại, hỏi thăm nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tần Nghiêu cười cười, tiếp nhận địa tạng, bất quá muốn hạn chế hắn truyền bá Phật học tư tưởng. Phù hợp hai bên lợi ích tư tưởng có thể truyền bá, không phù hợp, liền không cho phép truyền bá. Cách làm này sẽ không kích phản Như Lai, đồng dạng sẽ không ảnh hưởng chúng ta thống trị. Thậm chí trái lại, nếu như dùng tốt, địa tạng ngược lại sẽ trở thành chúng ta thống trị nền tảng. Trung Hoa xa xăm lịch sử mang ý nghĩa thiên hạ không có cái mới xuất hiện chuyện, cùng tuyệt đại đa số vấn đề đều có thể từ trong lịch sử tìm tới đáp án. Tỷ như nói, Đổng Trọng Thư trong lịch sử làm những chuyện kia, cùng Nho ra đối kẻ thống trị tác dụng. Thú vị chính là, đây không phải cái lệ, dòng giống chế độ từ kẻ thống trị góc độ đến xem, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Ấn Độ giáo có thể tại Phật giáo nơi phát nguyên Ấn Độ đánh bại Phật giáo, rất lớn một phương diện chính là bởi vì dòng giống chế độ. Cùng Đổng Trọng Thư xuyên tạc Nho học giống nhau, dòng giống chế độ cũng trở thành kẻ thống trị giữ gìn trật tự xã hội công cụ một trong. Đương nhiên, Tần Nghiêu chắc chắn sẽ không học cái đồ chơi này, tại Phong Đô làm cái gì đủ loại khác biệt. Nhưng đem này tinh túy để lựa ra, liên hợp hậu thổ, ngăn chặn địa tạng là khẳng định không có vấn đề. Bởi vậy, hắn không sợ địa tạng nhập địa phủ, thậm chí còn có chút chờ mong. Cái này lúc, nhìn chăm chú lên hắn trí tuệ vững vàng bộ dáng, hậu thổ đáy mắt đông nhiên hiện lên một bôi dị sắc. Chính mình chọn lựa vị này âm thiên tử, tại quyền nhu phương diện, tựa như điểm đầy thiên phú. Nói cách khác, chính mình căn bản không cần thiết nhọc lòng những này, càng không cần thiết vì Phật môn xâm lấn mà lo lắng hãi hùng. Vậy ta liền mặc kệ rồi. Nhiều lần, nàng thậm chí là mang theo ý cười nói. Tần Nghiêu khoát tay áo, mặc kệ không thể được. Bất quá không phải quản địa tạng, để ta giải quyết cái này phiền phức, ngài muốn làm, là chống lại Ngọc Đế hát thủ. Cầm danh nghĩa đương quyền lực, loại chuyện này, hắn làm một lần, chúng ta liền phải đánh một lần. Chính như vân cho giống nhau, chó bị đánh số lần nhiều, cũng không dám tùy tiện nhai răng. Hậu thổ. Nàng cuộc đời không có bội phục qua cái gì người, hiện tại là thật phục. Cái gọi là thế gian kỳ nam tử, nói chung chính là bộ dạng này a. Chương 1527, quyền lực là tốt nhất thuốc bổ, lại bổ. Chương 1527, quyền lực là tốt nhất thuốc bổ, lại bổ. Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngay tại giao chỉ bên trong xử lý trùng kiến tiên cung chư hạng công việc, bất kỳ nhưng gian một đạo tiếng ồn ào đột nhiên vang lên, lệnh đế hậu gần như đồng thời nhíu mày. Chuyện gì a? Hô to gọi nhỏ. Trong mấy mắt, là một tên áo trắng hầu quan bước chân vội vã xâm nhập tầm mắt, Ngọc Đế lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quát hỏi. Đón đế hậu chú mục, áo trắng hầu quan phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy nói, khởi bẩm bệ hạ, minh giới chi chủ hậu thổ nương nương xuất quân đánh lên tiền đến, trước mắt ngay tại mới thiên môn chỗ cùng thiên binh giằng co. Ngọc Đế, Vương Mẫu. Một lát sau, Ngọc Đế trái tim giống như là mất đi nhỏ nâng, tâm thần không ngừng chìm vào vực sâu, vội vàng lấy ra hạo thiên kính, xem xét mới trước cổng trời tình huống. Chỉ thấy một bộ thải sắc trang phục lộng lẫy, chân vàng buộc tóc, tay cầm chiến mâu minh giới chí tôn đứng ở một chiếc chiến xa bằng đồng thau bên trên, đi theo phía sau giống như màu đen dòng lũ chiến u. Mãnh liệt sát phạt chi khí lệnh quân trận trên không gió nổi mây phun, thậm chí hình thành quần quần mây đen. Rất hiển nhiên, vị này minh giới chí tôn là mang theo quyết chiến chi thế đến, chỉ là thiên đình như lại bị công phá một lần, chính mình cái này tam giới chí tôn lại còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Chẳng không phải liền là hư phong một cái minh giới địa tạng đương sao? Liên Đông Nhạc Đế quân Hoàng Phi Hổ đều không phải Dương Tiễn đối thủ, địa tạng đi địa phủ không phải liền là đưa đồ ăn sao? Hậu thổ làm sao đến mức này? Kịp phản ứng về sau, Ngọc Đế nhất thời tay chân lạnh bước, tâm tính cực kỳ phức tạp. Minh giới giáo chủ vết xe đổ dường như đang ở trước mắt, nếu không phải là thời khắc sống còn, ai dám cùng ngươi hậu thổ tùy tiện khai chiến a? Đánh thắng là phiền phức, đánh thua càng thêm sống đời. Vương Mẫu vô có chút mê mùa đầu, kiệt lực ổn định lại tâm thần, nhất định là Dương Tiễn khuyến khích, nhất định là hậu thổ điên, không, không phải điên, là bị tình yêu che đậy tâm trí, nàng đây là tại vì ái phong cuồng. Liền giống như giao cơ, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Thần tiên động tình, tam giới không yên. Ngọc Đế bị nàng lời nói này nói càng thêm kinh sợ. Cái này nếu là thật đánh lên, ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi ổn định, đạo tổ chỉ sợ cái thứ nhất thu thập chính là mình. Tình yêu, quả thật là trí ta trí ác đáng sợ độc tố, cho dù là hậu thổ chúng độc cũng sẽ nổi điên nương nương. Hậu thổ rõ ràng là ôm hận mà đến, nếu để cho nàng nhìn thấy chớm, chỉ sợ nộ khí trong khoảnh khắc liền sẽ nổ tung. Ý thức đến hậu quả nghiêm trọng về sau, Ngọc Đế vội vàng nói. Vương Mẫu sững sờ, vậy ý của bệ hạ là? Ngọc Đế hít một hơi thật sâu, vẫn là nương nương đi tiếp đại hậu thổ đi, lấy nu thắng cường, tận lực tránh chiến tranh bộc phát. Vương Mẫu chần chờ nói, chỉ sợ hậu thổ không nguyện ý cùng ta nói, nàng không quá để mắt ta. Chấp cái này đi bế quan, trong lúc bế quan, hết thảy quân quốc đại sự đều từ nương nương đến xử lý, kể từ đó, hậu thổ còn dám xem thường nương nương. Ngọc Đế nói. Nghe vậy, Vương Mẫu lại kinh lại vui, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì. Kinh hãi là, hậu thổ nén giận mà đến, khẳng định không tốt ứng đối. Vui chính là, Ngọc Đế bởi vì sợ lùi bước, nhường ra quân quốc đại quyền. Có thể nói, chỉ cần nàng có thể thối lui hậu thổ, như vậy tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, chính là chân chính trên ý nghĩa thiên đình chi chủ, cũng có thể làm tam giới chi chủ quyền lực. Nương nương có thể nguyện vì chấm phân ưu a. Cái này lúc, thấy mặt nàng sắc giật mình lăng, Ngọc Đế trầm giọng hỏi. Vương Mẫu ánh mắt dần dần kiên định, chém đinh chặt sắt nói, thần thiếp cái này đi mới thiên môn. Tốt, kia chấm cũng đi bế quan. Ngọc Đế phất phất tay, thân thể lập tức hóa thành đạo đạo kim quang biến mất tại chỗ. Mà đang nhìn đưa hắn biến mất về sau, Vương Mậu yên lặng nắm chặt lại song quyền, âm thầm cho mình thêm sức lực, lúc này mới thi pháp gọi đến ngũ thải thần xe, lên xe chạy tới Mới Thiên Môn. Mới Thiên Môn phía sau, đương nhiệm Mới Thiên Môn tứ đại thiên vương Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản, Lý Hưng Bá bốn thần đứng ở một đám các thiên binh thiên tướng trước mặt, nhìn phía trước một mảnh hắc hải chiến vụ, tám đầu chân đều đang phát run, như nhũn ra, trong mắt càng là che kín kinh sợ cảm xúc. Không phải, sao thế rồi? Em đẹp, hậu thổ vì sao muốn phạt tiên? Ngọc Đế Lao Nhi lại làm lông gà rồi. Đừng làm, liền Mới Thiên Môn cái này bã đậu công trình, lấy cái gì đi chống cự chiến vụ? Đối diện chỉ cần một cái xung phong, cái này gạch đá màu ngói xây thành Mới Thiên Môn chỉ sợ cũng muốn nát. Lại một cái xung phong, nát đoán chừng chính là bọn hắn. Ngọc Đế đâu? Người gây ra chuyện, người đến gánh a, chúng ta ca bốn cái có thể gánh không được hậu thổ nương nương chinh phạt. Vương Mẫu nương nương giá lâm. Ngay tại bốn người càng thêm kinh hoàng thời khắc, nương theo lấy thiên nô một đạo la hét, một đám tiên chim lôi kéo ngũ thải thần xe chậm rãi tới. Tứ đại thiên vương đồng thời nhẹ nhàng thở ra, như thấy cứu tinh, liền vội vàng tiến lên bài kiến. Mới Thiên Môn bên ngoài, chiến xa trung ương. Hậu thổ mặt không biểu tình, mục quang lãnh lệ nhìn chăm chú lên ngũ thải thần xe bay ra kim sắc cửa lớn, tại sao là ngươi? Hàn Lang Ngọc Đế cảm thấy chấm không xứng để hắn đi ra ngoài đó lấy. Vương Mẫu trên mặt chất đầy nụ cười, ôn nhu nói, tuyệt không phải như thế, mà là bệ hạ bế quan. Hậu thổ cười lạnh nói, lừa gạt ai đây? Sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác tại ta xuất quân đến đây lúc bế quan. Vương Mẫu nâng tay phải lên, ba ngón khép lại, chỉ hướng thương cung, ta hướng tiên đạo thể, bệ hạ là thật bế quan, trước mắt tiên đỉnh mọi việc đều từ ta một lời mà quyết. Hậu thổ sắc mặt lại lần nữa lạnh lùng đứng dậy, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta tìm ngươi muốn cái thuyết pháp. Ngươi nói cho ta, Ngọc Đế dựa vào cái gì sắc phong minh giới địa tạm vương? Vương Mẫu nhẹ nói, Ngọc Đế chính là chư thánh công nhận tam giới trung chủ. Chư thánh công nhận, ta không nhận. Hậu thổ nói, minh giới bởi vì ta mà sinh, là lãnh địa của ta, ta cũng không cho là hắn có tư cách tại lãnh địa của ta bên trong phong vương. Vương Mẫu bất đắc dĩ nói, vậy hạ mặc dù phong địa tạm là vương, nhưng hắn có thể hay không ngồi vững vàng cái này vương vị, không phải là ngài định đoạt sao? Ngài nếu như cự tuyệt địa tạm đi vào minh giới, địa tạm chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép phá vỡ mà vào địa phủ? Hậu thổ lanh túc nói, Vương Mẫu, đừng có dùng loại này tránh nặng tìm nhẹ xáo lộ đến gặp ta. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, không phải trung ương thổ chi tổ vu, mà là minh giới sáng thế thần, lục đạo luân hồi chi chủ, hậu thổ hoàng chỉ. Vương Mẫu nói được mức này, lại nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa rõ ràng đã không có khả năng, kế tiếp tất cả thuyết phục đều sẽ thành vô dụng lặp đi lặp lại. Bởi vậy, nàng tại sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, ngươi muốn cái gì bồi thường? Trực tiếp vạch ra cái nói tới đi. Nếu như ta có thể đáp ứng lời nói, liền thay thế Ngọc Đế đáp ứng ngươi chính là. Hậu thổ tại đến thời điểm liền cùng Tần Niêu tán gẫu qua việc này, cho nên từ tôi nói, ta muốn cùng Thiên Đình ký kết một phần hiệp ước. Vương Mẫu nội tâm trầm xuống, cái gì hiệp ước? Thiên Minh lưỡng giới tôn trọng lẫn nhau chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh, không can thiệp chuyện của nhau nội chính. Hậu thổ nói, Vương Mẫu, cái này hiệp ước, xem ra bất quá là nhẹ nhàng một câu, nhưng nàng nếu là thật sự ký, trực tiếp phá hư chính là Ngọc Đế tam giới trung chủ đại nghĩa danh phận, tăng quyền đầu tiên. Ta không có quyền ký tên cái này hiệp ước. Vương Mẫu trầm giọng nói. Hậu thổ cười lạnh, vậy ta liền đánh vào thiên cung, đem Ngọc Đế bước đi ra, tìm hắn ký kết. Vương Mẫu trầm mặc thật lâu, nàng chịu đựng quất đủ, thở phào một hơi, ta chỉ có thể lấy thiên hậu thân phận cùng ngươi ký tên cái này hiệp ước. Nhưng nếu như tương lai bệ hạ sau khi xuất quan không nhận, như vậy coi như hiệp ước hết hiệu lực. Hậu thổ bình tĩnh nói, mô phỏng ước đi, nếu như tương lai hắn không nhận, hoặc là trái với điều ước, ta lại đến tìm hắn là được. Vương Mẫu nội tâm một mảnh đắng chát. Nàng không có tại tam giới trung chủ vị trí bên trên ngồi ấm chỗ cái mông, liền trực tiếp đánh mất đối minh giới tất cả quản không quyền, từ tam giới trung chủ biến thành lượng giới trung chủ, mất mặt là ném đại, không biết có bao nhiêu tiên thần sẽ ở sau lưng nói xấu, chế giễu. Nhưng nàng có thể làm sao đâu? Một khi tại sự điều khiển của nàng hạ khai chiến, như vậy cái này miệng oan ức tất nhiên sẽ rắn rắn chắc chắc trừ ở trên người nàng. Bất cứ chuyện gì đều có chính phản hai mặt, dục mang đế quan, phải chịu sức nặng của nó. Nhân gian. Nửa tháng sau, hậu thổ mang theo tươi đẹp nụ cười, bước chân nhẹ nhàng bước vào tuyết thần trong động, ký, ký. Ta thật không nghĩ tới, Vương Mẫu thế mà sẽ như thế mềm yếu. Lúc đó Dương Tiện hướng nàng đưa ra cái này hai hạng hiệp ước nguyên tắc lúc, nàng còn cảm thấy có chút công phu sư tử ngoạm, muốn mánh. Thậm chí nghĩ tới Vương Mẫu đỉnh lấy áp lực, tình nguyện rằng co thậm chí là khai chiến, cũng sẽ không ký tên loại này tăng quyền nhục tiên hiệp ước, lại không nghĩ rằng, chuyện lại thuận lợi ngoài ý liệu. Vương Mẫu ký. Ngọc Đế đâu? Trước Thạch Hai, Tần Liêu tò mò hỏi. Hậu thổ cười nhạo, nói là bế quan, đem hết thể chính vụ đều giao cho Vương Mẫu xử lý. Tần Liêu gật gật đầu, như vậy cũng tốt lý giải. Kỳ thật, hiện giai đoạn Vương Mẫu có điểm giống Từ Khê Thái Hậu, vì giữ gìn tự thân quyền lực, bán Ngọc Đế tam giới trung chủ quyền lợi căn bản không hiếm lạ. Hậu thổ ánh mắt không nháy mắt nhìn xem hắn, hỏi thăm nói, cái gì liền dễ lý giải rồi. Tần Liêu cười nói, cái này hai hạng nguyên tắc đụng vào chính là Ngọc Đế căn bản quyền lợi, không phải nàng Vương Mẫu căn bản quyền lợi. Bởi vậy, nàng bán cũng liền bán. Nhưng nếu như ngươi đối mặt chính là Ngọc Đế, chuyện chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Lao ra hỏa này, đem danh phận đại nghĩa nhìn so cái gì đều trọng. Hậu thổ khẽ bước cằm, vung tay áo gian một bên trên bàn đá liền xuất hiện rất nhiều món ăn cùng rượu, chúc mừng một cái đi, minh giới cuối cùng là từ pháp lý thượng độc lập, không còn là thiên đình thuộc hạ cơ cấu. Tần Liêu liền cùng này mặt đối mặt mà ngồi, đưa tay rót rượu, tiếp theo bưng ly rượu lên nói, chúc mừng nương nương. Hậu thổ cầm chén rượu lên, cùng này nhẹ nhàng va chạm một chút, cũng chúc mừng người, chúng ta lại mở mày mở mặt một hồi. Tần Liêu mỉm cười, ngẩng đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hậu thổ đồng dạng hào sảng cạn ly rượu này, giơ tay gian lại phải vì Tần Nghiêu rót rượu. Tần Nghiêu vội vàng đoạt lấy chén rượu, "Ta tới, ta tới." Hậu thổ nhịn không được cười, bất quá vẫn chưa như vậy nói cái gì, ngược lại hỏi, "Ngọc Đế bế quan, ngươi cảm thấy sẽ đối chúng ta sinh ra ảnh hưởng gì?" Tần Nghiêu trầm ngâm nói, "Tại quá khứ, Vương Mẫu là Ngọc Đế số một túi khôn, rất nhiều chính vụ đều là Vương Mẫu hiệp trợ Ngọc Đế xử lý, nhưng nàng cũng nhận Ngọc Đế áp chế. Hiện nay Ngọc Đế bế quan, Vương Mẫu có thể giải phóng, chúng ta cần càng thêm cẩn thận mới được." Hậu thổ dần dần thu lại nụ cười, "Ngươi cảm thấy Vương Mẫu sẽ phản kích?" "Khẳng định sẽ phản kích." Tần Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói, "Nếu ta đoán trước không kém lời nói, nàng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tại Ngọc Đế xuất quan trước ý đồ xé bỏ hai hạng nguyên tắc, kể từ đó, Ngọc Đế cho dù là sau khi xuất quan biết được chuyện này, cũng sẽ không đem này như thế nào." Hậu thổ cùng hắn đụng đụng cái chén, vừa uống vừa nói, "Dân cờ bạc tâm lý." Tần Nghiêu hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, "Quá sâu sắc." Hậu thổ bật cười, "Đừng chụp cầu vồng cái rắm, chúng ta cũng không phải thuần túy thượng hạ cấp." Tần Nghiêu lắc đầu, "Không có, khen chân tâm thật ý Vương Mẫu hiện tại chính là đang đánh cược, cực có thể hoàn thành chuyện này, cực cho dù là kết thúc không thành, Ngọc Đế cũng sẽ không đem này như thế nào." Hậu thổ như có điều suy nghĩ, chợt hỏi, "Ngươi cảm thấy nàng sẽ từ nơi nào vào tay?" "Bốn cái tuyển hạng." Tần Nghiêu rũa ra bốn cây ngón tay, nghiêm túc nói, "Ngươi, ta, địa ta, cùng Hoàng Phi Hổ." Hậu thổ lập tức nói, "Ta bên này không cần lo lắng." Tần Nghiêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, "Không thể nghĩ như vậy, lục đạo luân hồi cùng, không phải là không có kẽ hở." Hậu thổ ngạc nhiên, "Chẳng hẳn như?" Tần Nghiêu thở phào một hơi, "Chẳng hẳn như, muội muội ta Dương Thiền, thiên giới, giao chỉ." Vương Mẫu một thân một mình đi tại tiên đài bên trên, từ thường ngồi trái thượng đầu, chậm rãi đi vào phải thượng đầu, trong mắt lóe ra trận trận quyền dục quan mang. Mặc dù vừa mới ký kết một cái tang quyền đục thiên điều ước, nhưng nàng cũng coi là thối lui hậu thổ, đồng thời thực sự trở thành thiên giới lãnh tụ. Vén lên kim sắc vào áo, ngồi ngay ngắn cái này tam giới đệ nhất nhân vị trí bên trên, Vương Mẫu thở phào một hơi, đúng là nở nụ cười, ngồi tại vị trí này bên trên, cảm giác chính là không giống a. Xó xỉnh bên trong Thiên Nâu nghe được câu này thì thầm, vội vàng đệm lên chân đi vào nàng bên cạnh, định hót nói, kỳ thật nương nương đã sớm nên ngồi vị trí này. Vương Mẫu hơi biến sắc mặt, quắc khẽ, ngậm miệng. Tuân chỉ. Thiên Nâu vội vàng đứng thẳng thân thể, thi triển pháp lực, cấp tốc phong bế miệng mình. Nhìn xem hắn cái này phó cúng đúng bộ dáng khéo léo, Vương Mẫu xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, một nháy mắt cực kỳ thoải mái, liên đối cả người đều tươi đẹp rất nhiều. Quyền lực từ trước đến nay đều là trên đời tốt nhất thuốc bổ, đặc biệt là đối với phụ nữ mà nói, đại bổ. Được rồi, há miệng đi. Ngưng cười, Vương Mẫu khoát tay nói. Thiên Nô lập tức giải trừ phong ấn, cười dạng dỡ nói, tạ đương nương. Vương Mẫu nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nhớ kỹ, vị trí này vĩnh viễn là bệ hạ, chỉ là bệ hạ bế quan, bản cung thay thế hắn xử lý một ít chuyện mà thôi. Thiên Nô liên tục gật đầu, bất quá lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Thiên Nô rõ ràng, bất quá vị trí này là bệ hạ, nhưng quyền lực cũng là bệ hạ. Vương Mẫu đạm mặt nói. Nhưng mà Thiên Nô lại từ đối phương hẹp dài trong mắt vượng, nhìn thấy đối quyền lực thích cùng tham lam, không người nói, vâng vâng vâng, quyền lực là bệ hạ, cũng là nương nương. Nghe vậy, Vương Mẫu không tiếp tục răn dạy Thiên Nô, thậm chí liền sắc mặt cũng sẽ không tiếp tục đạm mạc, ngược lại là toát ra một môi mừng thầm nụ cười, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là giao chỉ đại tổng quản, thống lĩnh giao chỉ bên trong cái khác bảy vị tổng quản. Thiên Nô đại hỉ, lập tức nằm sấp túi trên mặt đất, nô tỳ nguyện vì nương nương máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Mặc dù hắn hiện tại là nằm sấp, nhưng linh hồn của hắn lại tại giao chỉ triệt để đứng lên, chân chính làm được dưới một người, trên vạn người. Đứng lên đi. Vương Mẫu dần dần thu lại nụ cười, chợt suy nghĩ nói, Ngao Thốn Tâm đâu? Ngươi đi tìm người đem Ngao Thốn Tâm cho ta kêu đến. Chương 1528, đại trượng phu không thể không có quyền. Chương 1528, đại trượng phu không thể không có quyền. Nương nương, xin thứ cho thần khó mà tỏ mệnh. Hơn nửa canh giờ về sau, giao chỉ bên trong, tiên đài bên trên, một bộ váy dài màu đỏ, mặt như đảo lý Ngao Thốn Tâm hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu. Vương Mẫu sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không phải ái mộ Dương Tiễn sao? Hiện tại bản cung cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn. Ngay tại vừa rồi, nàng tỏ vẻ có thể giúp Ngao Thốn Tâm cùng với Dương Tiễn, mà Ngao Thốn Tâm cần trả ra đại giới thì là tận này có khả năng, chiêu hàng Dương Tiễn, xuất lĩnh phong đô hướng thiên đỉnh túi đầu xưng thần. Kể từ đó, nàng tại mới thiên môn bên ngoài ký tên hiệp ước liền mất đi ý nghĩa. Dù sao liền trước mắt mà nói, phong đô thật là minh phủ không có chút nào tranh cãi trung tâm. Có thể khiến nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Ngao Thốn Tâm thế mà cự tuyệt. Khởi bẩm nương nương, không phải thần không muốn, là thần biết, thần muốn không được. Ngao Thốn Tâm quỳ thẳng lương thân, cúi đầu nói, một lần lại một lần, vi thần sớm mấy năm gian thử qua vô số lần, quấy giày đòi hỏi, sớm chiều ở chung, trước cửa tỏ tình, thi ân cầu báo, thậm chí là cuốn quýt chặt lấy, đều dùng qua, có thể Dương Tiễn lại đem thần coi là tình kiếp, đủ kiểu đề phòng. Quá khứ là như thế, hiện tại chỉ sợ cũng là như thế. Không cần thử đều biết, còn có cái gì thử ý nghĩa. Cao cao tại thượng, nghe nàng tự thương tự cảm thuyết minh, Vương Mẫu giữa lông mày u cục dần dần tăng ra, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, bản cung hiện tại cuối cùng là rõ ràng, bệ hạ đã từng vì sao như vậy cố chấp. Ngồi tại vị trí này bên trên, muốn làm sao hạ lệnh liền làm sao hạ lệnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, người bên ngoài nói lời cũng hoàn toàn có thể không nghe, tự nhiên là. Ngao Thốn Tâm không dám tiếp lời, loại lời này, Vương Mẫu có thể nói, nàng lại không thể phụ họa, nếu không chính là một trận đại họa. Cái này lúc, phía trên Vương Mẫu cảm khái xong, mất hết cả hứng khoát tay nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đà tạ nương nương. Ngao Thốn Tâm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy, bước nhanh rời khỏi giao chỉ. Tiên đài nơi hẻo lánh, Tân nhiệm giao chỉ đại tổng quản Thiên Nô có chút meo lại đôi mắt, đầu óc xoay nhanh, một lòng muốn làm chủ tử phân ưu giải nạn. Như vậy vắt hết óc khổ tư minh tưởng, thật đúng để hắn nghĩ ra được một cái biện pháp, thế là vội vàng cười rạng rỡ đi vào Vương Mẫu bên cạnh, nhẹ nói: "Nương nương, nô tỳ linh quang chợt hiện, nghĩ đến một cái biện pháp, mời ngài nghe một chút có thể hay không dùng." Vương Mẫu theo tiếng kêu nhìn lại, lông mày phong dương lên, nói: "Thiên Nô không lưng thần nói, vừa mới Ngao Thốn Tâm nói rồi, Dương Tiễn đem này coi là tình kiếp, đủ kiểu đề phòng, nhưng nếu như nàng không còn là Ngao Thốn Tâm, Dương Tiễn còn biết đối nó đủ kiểu đề phòng sao?" Vương Mẫu trong lòng hơi động, triển khai nói một chút. Thiên Nô nhẹ nhàng nói: "Nô tỳ là nghĩ như vậy, có thể an bài Ngao Thốn Tâm đi chuyển thế đầu thai, sau đó tìm người khống chế này vận mệnh, đem này chuyển thế thân, một chút xíu dẫn đạo đến Dương Tiễn bên cạnh, vì hai người phối đôi. Biện pháp này mặc dù cần tốn hao không ít thời gian, nhưng nhân gian 18 năm, bất quá là trên trời 18 ngày mà thôi, cũng không cần chờ quá lâu." Vương Mẫu trong mắt bay nhanh hiện lên một bôi dị sắc: "Thiên Nô, ngươi có tiến bộ a?" Thiên Nô bội nói: "Chỉ là cùng cực tâm tư muốn vi nương nương phân ưu mà thôi." Vương Mẫu trong lòng sảng khoái không thôi, phân phó nói: "Biện pháp này là ngươi nói ra, vì bọn hắn phối đôi người cũng từ ngươi đến tìm kiếm đi. Nếu như cuối cùng đạt thành ta muốn nhìn thấy cục diện, bản cung trùng điệp có thưởng." Thiên Nô đại hỉ: "Đa tạ nương nương coi trọng, nô tỳ nhất định dốc hết toàn lực làm tốt việc này." Vương Mẫu khoát tay áo: "Ngươi nhanh đi tìm người đi, bản cung đã không kịp chờ đợi." Hai ngày sau, Thiên Nô mang theo một tên trên người mặc áo bào đỏ, tay cầm dây đỏ, hạc phát đồng nhan lão giả bước vào giao chỉ, đăng lâm tiên đài. "Người đến người nào?" Ngự tọa bên trên, Vương Mẫu ngồi tại tam giới trung chủ trên ghế ngồi, nghiêm túc hỏi. Áo bào đỏ lão giả có chút không người, nhẹ nói: "Tiểu tiên Nguyệt Lao Xài Đạo Hoàng, bái kiến nương nương." Vương Mẫu cẩn thận chu đáo lấy vị này Nguyệt Lao, đột nhiên hỏi: "Xài Đạo Hoàng, ngươi có bản lĩnh gì, có thể có được Thiên Nô tiến cử?" Cùng lúc đó, Tư Pháp Thiên Thần phủ, Chuôi Công Văn Bảng mông đống nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ lên, hai con ngươi phát đỏ, một cước đem trước người bản đá ngã lăn, cắn răng nghiến lợi nói: "Không đúng, không đúng, không nên là cái dạng này, ta đáp ứng cái này Tư Pháp Thiên Thần chức quan, nó mục đích chẳng lẽ là cho Thiên Đình làm chó sao?" Hùng hùng hổ hổ nôn ra trong lồng ngực cỗ này bất bình khí, hắn thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, trong chốc lát bay ra Thiên Thần phủ, bay thẳng hạ giới mà đi, thế như sao băng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc vượt qua hôm khác nhân gian 9 vạn dặm đường xá, lại vượt qua người mình gian 9 vạn dặm đường xá, đuổi dòng dã 18 vạn dặm đường, mang theo đầy người phong trần khí, đột nhiên ngừng tại huyết hải thấp bà trước cung điện. Trong cung điện, thấp bà đưa tay một chỉ, trên cửa đá lập tức lấp lánh lên một đạo huyết sắc thần văn, tiếp theo cấp tốc hướng lên dâng lên. "Cầu sư minh cứu ta." Bàng Nông thật dài thở ra một ngụm trọc khí, vào cửa sau lập tức quỳ rạp xuống đất. "Ngươi lại gặp được phiền toái gì rồi?" Thấp bà pháp nhãn như nước, ngữ khí hỏa hoãn nhu hòa. Bàng Nông duy trì quỳ thế đứng thái, có chút ngẩng đầu: "Sư minh, ta cảm giác mình bị vây khốn, không biết nên giải thích như thế nào thoát." Thấp bà bình tĩnh hỏi: "Vây khốn ngươi chính là cái gì?" Bàng Nông nghĩ nghĩ, nói: "Là Tư Pháp Thiên Thần vị trí, có vị trí này, ta không có cách nào tiếp cận đường a. Nhưng không có vị trí này, ta lại không có tư cách tiếp cận đường a." Thấp bà trầm ngâm một lát, nguyên bản mặt mũi hiền lành hình tượng, đột nhiên biến thành một tấm hung ác kinh khủng gương mặt, trên trán cũng nhiều ra một con mắt hủy diệt, nhìn Bàng Nông toàn thân phát lạnh. "Bàng Nông, ngươi rõ chưa?" "Sư minh, sư đệ ngu dốt, chưa từng rõ ràng." Thấp bà nói: "Bị khốn trụ chính là làm Tư Pháp Thiên Thần Bàng Nông, nhưng Tư Pháp Thiên Thần như thế nào ngươi hết thảy? Thân phận này, đối với ngươi mà nói, hẳn là chỉ là sinh mệnh một khuôn mặt." Bàng Nông bừng tỉnh đại ngộ, đầu bịch một tiếng dập lên mặt đất thượng, đa tạ sư minh đề điểm. Thái Âm Tinh bên trong, Quảng Hàn Cung bên trong, Thương Nga cùng Tần Liêu Thanh Vi hóa thân ngồi đối diện tại băng ngọc cờ trên đài, cái trước chấp hắc kỳ, cái sau chấp bạch kỳ, lấy bản cờ vì chiến trường, quân cờ vì binh mã, hai quân đối chọi, không ngừng chém giết. Không bao lâu, Thương Nga ngọc tay nắm lấy hắc kỳ tử, ánh mắt không ngừng lại trên bản cờ du động, cuối cùng lại đem quân cờ rơi vào cờ bình bên trong, yếu ớt thở dài: "Ta lại thua, căn bản hạ bất quá ngươi." Tần Liêu mỉm cười: "Ta dạy cho ngươi một loại mới cờ a." "Mới cờ?" Thương Nga ngạc nhiên nói. Tần Liêu gật gật đầu: "Không sai, cờ Cazo, so cờ vây đơn giản nhiều, hạ tại bản cờ thẳng tắp cùng lằn ngang giao lộ bên trên, chưa hình thành ngũ tử liên châu người chiến thắng." Thương Nga nghe rất có hứng thú, cười nói: "Vậy liền thử một chút." "Người trước xuống đi." Tần Liêu giơ tay lên nói. "Vậy ta liền không khách khí." Thương Nga cười tươi như hoa, đưa tay tại cờ bình bên trong móc móc, một thanh lấy ra 5 viên quân cờ, đem bên trong một viên trực tiếp đặt tại trong bàn cờ ương. Phanh phanh phanh. Chốc lát, đang lúc Thương Nga dần dần quen thuộc loại này cách chơi, hết sức chăm chú tính đánh cờ được lúc, một trận huyên náo cùng tiếng oanh minh đột nhiên tại ngoài cùng vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ cung trong yên tĩnh. Thương Nga cùng Tần Liêu đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu Quảng Hàn cung cửa đá, vọng đến ngọc thụ ở chỗ đó, đã thấy một đám người ngay tại vây công một tên trên người mặc vải thô trường sam nam tử. Mà đang nhìn thanh nam tử này khuôn mặt về sau, Thương Nga sắc mặt hơi dừng lại, thậm chí nhanh chóng chớp chớp hai mắt. Tần Liêu dư quang nhìn thấy một màn này, vừa cẩn thận nhìn một chút nam tử kia, đầu cũng không chuyển mà hỏi thăm: "Tiên tử, người này có gì đó cổ quái sao?" Thương Nga yên lặng liếm lắp một chút bờ môi, nhẹ nhàng nói: "Người này có mấy phần cố nhân chi tư." Tần Liêu tự chư giới mà đến, sóng to gió lớn gì, âm mưu quỷ kế chưa thấy qua. Thậm chí tại Black Mid loại này thời không bên trong, cơ hồ là bị ngâm mình ở âm mưu luận bên trong, hun cũng hun đi ra đối nguy hiểm nhạy cảm tính, cùng đối âm mưu sức quan sát. Là lấy, vẹn vẹn nương tựa theo Thường Nga trong miệng cố nhân chi tư bốn chữ này, hắn liền lập tức dâng lên lòng cảnh giác, trang nghiêm nói: "Ngươi nhìn xem hắn giống ai?" Thường Nga bình tĩnh nói: "Có mấy phần rất giống Hậu Nghệ." "Không thích hợp." Tần Liêu lập tức nói: hậu nghệ lại không có nhi tử, làm sao lại có nhân thần dường như hắn đâu? Muốn nói là trùng hợp lời nói, ta không tin trên đời có trùng hợp như vậy chuyện. Thường Nga cười nhìn về phía hắn, ngươi khẩn trương rồi. Thần Liêu trừng mắt nhìn, a, ngươi rõ ràng là khẩn trương. Thường Nga khẳng định nói. Thần Liêu, hắn đột nhiên cảm thấy, lấy Thanh Vi lao đầu hóa thân đến thủ hộ Thường Nga không phải một cái ý kiến hay. Dù sao lão nhân ra hình tượng tiên phong đạo cốt, miệng đầy dấu ngon dấu ngọt không khỏi quá mức không hài hòa. Nếu như là đổi thành vũ sư hóa thân, hắn lúc này đoán chừng liền trực tiếp mở bẫy. Không đùa ngươi, ta đi ra xem một chút. Thường Nga cười đứng dậy, vừa đi vừa nói, dù sao ta là Thái Âm thần quân, không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại Thái Âm tinh đầu đả. Tần Liêu cấp tốc lấy lại tinh thần, dặn dò, nhớ lấy, trận này hậu đả 100 là cái cụ. Thường Nga liên tục gật đầu, ta ghi nhớ, ngươi cứ yên tâm đi. Giờ này khắc này, nàng đấy lòng không cấm đùi ngùi mãi thôi. Trong nhà vẫn là phải có cái nam nhân a, nếu như đối phương hôm nay không tại Quảng Hàn cung, chính mình tại cô đơn tịch mịch tình huống dưới, đột nhiên nhìn thấy một cái rất giống hậu nghệ người, tất nhiên sẽ lòng sinh gợn sóng. Thậm chí có khả năng tại lòng hiếu kỳ điều khiển, chủ động đi tìm tòi nghiên cứu tình hình thực tế. Cái này tìm tòi cứu, 89 phần 10 liền sẽ rơi vào bẫy dập. Nhưng bây giờ đi qua đối phương phân tích cùng căn dặn, nàng trong lòng đâu còn có nửa phần gợn sóng, chớ nói chi là sinh ra cái gì lòng hiếu kỳ. Trong ngay mắt, Thường Nga chậm rãi đi ra Quảng Hàn cung, mang theo Vô Thượng Phong Hoa đi vào Ngọc Thụ trước. Nguyên bản còn tại kịch chiến hai bên thoáng nhìn nàng thân ảnh về sau, nhao nhao không hẹn mà cùng ngừng lại, đồng thời cấp tốc phân chia thành phân biệt rõ ràng hai phái. Một phái là hơn 10 người, mà đổi thành một phái, cũng chỉ có một cái mặt mũi bầm dập thanh niên. Tại sao phải đánh nhau? Thường Nga hướng về phía hơn 10 người một phái kia hỏi. Trong đám người, một tên áo gấm, khuôn mặt xem ra chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên đưa tay chỉ hướng thanh niên, hắn không có thông hành lệnh, lại chẳng biết xấu hổ muốn tại dưới Ngọc Thụ tu hành. Thường Nga chợt nhìn về phía thanh niên, ngươi không biết tại dưới Ngọc Thụ tu hành cần thông hành lệnh sao? Thanh niên gật gật đầu, không biết, cũng không hiểu vì cái gì cần thông hành lệnh. Thường Nga bình tĩnh nói, rất đơn giản, bởi vì Ngọc Thụ chỉ đối Thiên Đình mở ra, không đối Tam Giới mở ra. Ngươi nếu không phải người của Thiên Đình, liền mau chóng rời đi đi. Thanh niên lắc đầu, nói, ta có thể không tại dưới Ngọc Thụ tu hành, nhưng bọn hắn đánh ta chuyện này, không thể cứ như vậy tính, ta được đánh trở về mới được. Thường Nga nói, có thể ngươi xem ra cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đánh lấy, chính là đối thủ. Chỉ cần bọn hắn không giết chết được ta, cuối cùng rồi sẽ đem ta trở nên càng cường đại. Thanh niên nói, Thường Nga. Quảng Hàn cung bên trong, Tần Liêu khỏe miệng toát ra một bôi giống như cười mà không phải cười thân sắc. Tốt, chơi như vậy đúng không? Hắn dám xác định, thanh niên này thời khắc này biểu diễn, đoán chừng là tại học hậu nghệ. Chỉ có như vậy, mới có thể làm Thường Nga lặng im không nói gì. Đến tận đây, hắn cũng đoán ra thanh niên này lai lịch, dù nhìn không ra có phải hay không bảng mùng biến, nhưng chỉ dựa vào hành vi này, liền có thể kết luận cùng tên kia thoát không khỏi liên quan. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm có chút nhất chuyển, thiên hà bên trong thiên hà thủy quân đại tổng quản liền dẫn 300 ngày binh bay ra thiên hà, thẳng đến Thái Âm tinh mà tới. Ngươi có thể hướng bọn hắn báo thủ, nhưng không thể tại ta chỗ này đánh nhau. Nhiều lần, Thường Nga lấy lại tinh thần, hướng về phía rất giống hậu nghệ thanh niên nói, hiện tại, bởi vì ngươi không có giấy thông hành, mời ngươi rời đi Thái Âm tinh. Thanh niên trầm mặc một lát, chợt đạp không mà lên, dần dần đi vào Thái Âm tinh trên không, hướng về phía lúc trước cậu đã chính mình tiên nhị đại nhóm nói, các ngươi có dám hay không cùng ta rời đi Thái Âm tinh nhất quyết thư hùng. Vừa dứt lời, phía dưới tiên nhị đại nhóm nhao nhao đằng không mà lên, cho nên bọn họ lại tại Thái Âm tinh bên ngoài đánh lên. Ngọc Thụ trước, Thường Nga mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Gặp gỡ như thế một khối lưu manh, nàng trong lúc nhất thời còn muốn không ra cái gì tốt biện pháp xử lý. Không làm cho đối phương đợi tại Thái Âm tinh bên trong, đối phương nghe lời rời đi, nhưng cũng không có rời đi quá xa, vẫn tại ánh mắt của mình bên trong. Tình huống này cũng làm nàng đối Dương Tiễn Tuyết Pháp tin tưởng không nghi ngờ, thấy thế nào cảm giác thanh niên kia tựa như đang cố ý tranh thủ nàng chú ý. Sau đó không lâu, một đám người trên Thái Âm tinh không đánh lửa nóng, các loại lưu quang thỉnh thoảng xẹt qua hư không, giống như là thả tràng rực rỡ hoa hỏa. Đồng thời, cũng chính là bởi vì đánh quá mức đầu nhập, đến mức bao quát thanh niên kia tại bên trong tất cả người tham chiến đều không có phát giác được, đỉnh đầu chỗ trong bất chi bất giác xuất hiện một mảnh mây đen. Bắt lấy bọn hắn. Mây đen bên trên, Thiên Hà Thủy Quân đại tổng quản cười ở một thất thần tuấn thiên mã bên trên, phất tay nói. Vừa dứt lời, 300 Thiên Hà Thủy Quân liền cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền không khác biệt đánh bại tham chiến hai phái tiên tu. Các ngươi đều là làm gì, vì sao muốn ở đây đánh nhau? Hết thảy đều kết thúc, Tần Liêu thao túng hồ ly phân thân, ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Theo tên kia dẫn đầu thiếu niên lại lần nữa giảng thuật một lần đi qua, Tần Liêu lập tức nói, móc ra các ngươi tiên lệnh cho ta xem một chút. Hơn 10 người vội vàng lấy ra tiên lệnh, chỉ có mặt mũi bầm dập thanh niên hơi biến sắc mặt. Hắn mới vừa đi ra huyết hải, trên thân nào có tiên lệnh cái đồ chơi này. Người tiên lệnh đâu? Tần Liêu ánh mắt bay nhanh liếc nhìn qua đám người trong tay tiên lệnh, sau đó hướng thanh niên chất vấn. Thanh niên mím môi một cái, nói, ta đến từ hạ giới, không có tiên lệnh. Ý của ngươi là nói, ngươi một cái hạ giới tiên tu, chuyên môn chạy lên ngày qua tìm người đánh nhau? Tần Liêu tổng kết nói. Thanh niên, ta bây giờ hoài nghi ngươi là phần tử ngoài vòng luật pháp, đến thiên đỉnh có khác giáp tâm. Ngươi tới, cầm xuống, mang về thiên hà, chặt chẽ thẩm vấn. Tần Liêu khua tay nói. Thiên hà đại tổng quản quyền lực, tại thời khắc này triệt để cụ tượng hóa, thanh niên không có kịp phản ứng đâu, từng đạo gông xiềng liền rơi vào trên người hắn, thậm chí ngay cả miệng đều bị phong bế, ngay cả lời đều nói không nên lời. Thái Âm tinh bên trên, Thường Nga ngẩng đầu nhìn một màn này, khoe miệng dương nhẹ, hai mắt sáng rỡ cũng trong cùng một lúc cong thành một đôi vành trăng khuyết. Chương 1529, Tư Pháp Thiên Thần tính cái cầu. Chương 1529, Tư Pháp Thiên Thần tính cái cầu. Bành, bành, bành. Nửa ngày, Thiên Hà Nha Môn, Địa Hạ Thủy Lao, hai tên ngục tốt tay cầm đen như mực đại bản, phân biệt đứng ở bị trói tại ván giường thượng thanh niên hai bên, tuần hoàn qua lại đem màu đen đại bản đập ầm ầm rơi, một chút tiếp lấy một chút đánh vào hắn trên ông, trong nháy mắt liền đánh huyết đục mơ hồ, lệnh người nhìn xem đấy lòng phát lạnh. Bất quá thanh niên này cũng là kiên cường, cắn chặt hàm răng, toàn bộ hành trình đều không có phát ra một đạo kêu đau, chỉ là lấy vằn bệnh kia máu con người, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa ngồi tại một tấm trên ghế dựa lớn kim bảo tổng quản. Ngừng. Mắt thấy loại hình phạt này không dùng được, Tần Nhiêu khống chế hồ ly thân đưa tay nói. Vừa dứt lời, hai tên ngục tốt lập tức thu tay lại, cúi đầu không lưng lui đến một bên. Lạm dụng chức quyền, ý đồ vu oan giá họa, ngươi cái này cậu quan. Làm đánh gậy sau khi dừng lại, thanh niên rốt cuộc không cần lại cắn chặt hàm răng, hướng về phía Tần Nhiêu phương hướng quát mắng. Vu oan giá họa. Tần Nhiêu cười khẽ, ánh mắt nghiền ngẫm nói, từ áp lấy ngươi đi vào tòa này thủy lao đến bây giờ, ta hỏi ngươi cái gì sao? Thanh niên, giống như thật đúng không có hỏi cái gì, chỉ là trong lòng của hắn có quỷ, vô ý thức liền cho rằng đối phương hình phạt là muốn buộc hắn mở miệng. Nhưng mà hắn không biết là Tần Nhiêu căn bản cũng không cần hỏi lại cái gì rồi. Sớm tại áp giải hắn đến Thiên Hà Thủy Lao trên đường, Tần Nhiêu liền khu động nghiệp hỏa hồng liên dò xét qua trên người đối phương nhân quả, mặc dù không cách nào trực tiếp biểu hiện thân phận của đối phương tin tức, nhưng lại cảm ứng được cái thằng này cùng huyết hải có quan hệ. Chỉ lần này một đầu, liền đủ để khiến Tần Nhiêu đối với hắn ra tay gắt. Loại này đánh bằng roi hình phạt quá cũ kỹ, ai có càng thêm mới lạ hình phạt sao? Nếu là có thể làm ta hai mắt tỏa sáng, trùng điệp có thưởng. Chốc lát, ngay tại thanh niên trầm mặc lúc, Tần Nhiêu quay đầu nhìn về phía theo hầu một bên Đông Đảo Thủy Lao ngục tốt, bị cười hỏi. Chúng ngục tốt hai mặt nhìn nhau, lập tức từ trong đám người bỗng nhiên xông ra một tên tướng mạo xấu xí hắc người lùn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tổng quản, tiểu nhân nghiên cứu ra một loại hình phạt, đang bức cung phương diện mọi việc đều thuận lợi. Cái gì hình phạt? Tần Nhiêu tò mò hỏi. Hắc người lùn bội nói, nước hình. Cụ thể cách làm tướng phạm nhân buộc thành đầu so chân cao tư thế, bộ mặt lấy vải ướt đóng khỏa, không ngừng đem nước đổ vào đối phương trên mặt. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác cùng đối tử vong sợ hãi sẽ ở trong quá trình này không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng lệnh phạm nhân triệt để sụp đổ. Thử một chút đi, nhìn xem hiệu quả. Tần Nhiêu vừa cười vừa nói. Người lùn vội vàng hành động, đầu tiên là đem thanh niên thân thể nghiêng, lập tức liền dựa theo chính mình nói như thế, không ngừng thi hình. Trong quá trình này, thanh niên kịch liệt giằng co, nhưng tay chân đều bị xích sắt trói chặt, chỉ có thể thống khổ co rút, liền chu lên đều không phát ra được. Cùng lúc đó, huyết hải một tòa cung điện bên trong, bàng mông gương mặt cấp tốc biến thành màu gan heo, muốn hô hấp lại hô hấp không đến không khí mới mẻ, đồng thời rõ ràng cảm nhận được dòng nước không ngừng rót vào chính mình trong lỗ mũi. Mấu chốt là đây chỉ là cảm giác, không phải thật sự có nước, cho nên hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, hắn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, miệng bên trong không ngừng phun ra bọt trắng tử, vốn định đứng dậy đi ra ngoài, có thể đứng lên trong nháy mắt, liền xuất hiện trận trận mê muội. Bàng mông lấy lớn lao nghị lực khống chế lại đủ loại này phản vệ, cố gắng leo ra gian phòng, như côn trùng không ngừng hướng về phía trước Nazi. Rất nhanh liền có A Tu La tộc người phát hiện hắn, một tên vóc người nóng bỏng, khuôn mặt yêu dị A Tu La nữ tử cấp tốc chạy tới, túi người hỏi, "Bàng Nông đại nhân, ngài đây là làm sao rồi?" "Nhanh, đưa ta đi thấp bà sư huynh nơi đó." Bàng Nông cắn răng nói ra câu nói này, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện ảo giác, chỉ thấy một cái khói đen bốc lên đầu lâu hung hăng cắn cổ của hắn. A Tu La nữ tử không dám thất lễ, liền vội vàng đem này bế lên, chạy vội hướng thấp bà cung điện. Không bao lâu, thấp bà thần thức cảm ứng được một màn này, tại nữ tử chạy vội đến trước cửa cung lúc, cấp tốc mở cửa, trầm giọng nói, "Đem hắn đưa vào." Nữ tử đội vàng đem này đưa vào trong cung thất, chợt quỳ rạp xuống thấp bà trước mặt, bái kiến thấp bà thần. Thấp bà nhưng lại không nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, ở trên cao nhìn xuống, đưa tay chỉ hướng bảng nông, đầu ngón tay bên trong chợt mà bay ra một đạo kim sắc của sáng, liên tiếp tại bảng nông cái chán vị trí. Tiên giới, Thiên Hà Thủy Lao. Tần Nhiêu nhìn xem thanh niên trên chán dần dần sáng lên một đạo phù văn màu vàng, lập tức thả ra thần niệm dò xét qua đi, chưa từng nghĩ thấy hoa mắt, linh hồn ý chí trong chốc lát đi vào trong một vùng hư không. Tại trước người hắn, thì là ngồi xếp bằng một vị so hắn đại rất nhiều lần, hung thần ác sát, trên cổ quấn quanh lấy một con rắn độc thần, giờ phút này chính lấy đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. "Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Đột nhiên, thần mở miệng nói. Tần Nhiêu thao túng linh hồn ý chí hóa thân chậm rãi bay lên, ánh mắt cùng đối phương ngang bằng, như là người phương nào. Thần nói, "Ta là ai không quan trọng, trọng yếu chính là ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta." Phúc. Tần Nhiêu vọt thẳng lấy hắn nhổ nước miếng. "Thần." Nhiều lần, trong biển máu, thấp bà sắc mặt xanh lét, nghiêm nghị quát, "Ngươi có biết hay không, ta chỉ cần động động ý niệm, liền có thể xóa bỏ linh hồn ngươi. Ta chính là Thiên Hà Thủy Quân đại tổng quản, ngươi giết ta thử một chút." Tần Nhiêu bản tôn yên lặng khu động tạo hóa ngọc điệp, dùng cái này tiên thiên thánh khí bảo vệ phân thân ý chí, không chút nào yếu thế nói. Thật nếu là mặt đối mặt chiến đấu, hắn cũng vô chiến thắng đối phương lòng tin tuyệt đối. Nhưng thần hồn đấu pháp, nhưng phàm là thua một điểm, đều có lôi với hắn tự chư giới lấy được những thánh khí đó pháp bảo. Dù sao trừ tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, hắn thần quốc lĩnh vực bên trong còn một phương thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đâu, trừ phi là không tuyên loại cấp bậc kia cường giả, nếu không căn bản đừng nghĩ tại ở ngoài ngàn dặm liền chú sát hắn. Chỉ bất quá, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng Minh Hà có đại nhân quả, mà cái này hung thần có lẽ liền đến bắt nguồn từ huyết hải, sử dụng nghiệp hỏa hồng liên lời nói, rất có thể gây nên Minh Hà lao tổ chú ý thậm chí còn ngấp nghé, được không bù mất. Nhưng mà, thất bà lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì, thậm chí hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cùng cảm khái tại đối phương cuồng vọng. chỉ là một con thiên tiên cảnh hộ yêu, ỷ có điểm thân phận liền dám ở trước mặt hắn kêu gào, quả nhiên là không biết sống chết. Đương nhiên, điểm ấy thân phận vẫn là có hiệu quả, hắn chí ít không thể đem đối phương trực tiếp giết, vì huyết hải mang đến tai họa. Suy nghĩ kỹ càng trong đó phân tức về sau, Thất Bà liền nghĩ muốn cho đối phương một lần trung thân dạy dỗ khó quên, tiện tay một chỉ, Tần Liêu ý niệm hóa thân trùng quanh liền che kín kim sắc hỏa diễm, xem ra giống như liệt hỏa đốt người. Chỉ là tại tạo hóa ngọc điệp cách không phù hộ dưới, Tần Liêu ý niệm hóa thân cảm giác gì đều không có, thậm chí là hướng Thất Bà hỏi, ngươi hảo thuật đâu? Thất Bà. Sau đó, trong mắt của hắn kích xạ ra hủy diệt chi quang, bay thẳng đối phương thân thể. Có thể khiến hắn kinh ngạc là, hủy diệt chi quang đi vào trước mặt đối phương lúc, lại không có bất kỳ triệu chứng nào tan rã. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền đều xuất ra đi, vừa vặn để ta nghiên cứu một chút. Nhìn qua đối phương trên mặt kinh ngạc thần sắc, Tần Liêu cười như không cười nói. Thất Bà trong lòng giật mình, chợt lập tức phá diệt rơi phương này về giới, ý thức trong nháy mắt trở về hiện thực. Cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong động, tại hắn làm sao đều không thể tổn thương đến đối phương tình huống dưới, ra tay số lần càng nhiều, chẳng phải là bại lộ càng nhiều. Dưới loại tình huống này, làm đối phương hoàn toàn hiểu rõ chính mình, ngày sau vạn nhất tại trong hiện thực gặp được, cục diện chẳng phải là đối với mình rất bất lợi. Thủy lao bên trong, Tần Liêu ý thức cũng trở về bản thể, mở miệng hướng Thất Ngục Tốt nói, hiệu quả không tệ, xem ra như ngươi loại này hình phạt đúng là rất lợi hại. Người tên gọi là gì? Thất Ngục Tốt đại hỉ, hồi bẩm tổng quản, ta gọi Đỗ Úc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thủy Lao giám mục trưởng. Tần Liêu bình tĩnh nói. Đỗ Úc lại cực kỳ hưng phấn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, đa tạ tổng quản, tiểu nhân ngày sau chính là ngài quyền mã, tất nghe điều khiển, không hề có không tử. Tần Liêu khoát tay áo, nói, mau dậy đi, nước hình đừng có ngừng. Giờ âm như bị kế đâm vào trên tay của ta, tính hắn gặp vận đen tám đời. Huyết Hải, Thất Bà cung. Thất Bà lấy ra một cây châm nhỏ, thuận bàng nông mi tâm tổ khiếu cắm vào, quắc khẽ, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, lâm vào hôn mê trạng thái bàng mông trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó liền cảm giác được có cây kim dường như cắm vào chính mình trong đầu. Sư Minh, ta đây là tình huống như thế nào? Cố nén sở về phía cái chán xung động, bàng mông lo sợ bất an hỏi. Thất Bà không trả lời mà hỏi lại, ngươi không phải đi thái âm tinh sao? Làm sao chọc tới như thế một kẻ hung ác? Bàng mông cười khổ một tiếng, cái này thiên hà thủy quân đại tổng quản chính là một cái biến thái, từ đầu đến đuôi biến thái, chỉ là bởi vì ta không có tiết lệnh, liền hoài nghi ta có khác giáp tâm, không nói lời gì mang về thiên hà thủy lao thi triển cực hình, thuần túy là một cái cầu quan. Thất Bà, người sao có thể xui xẻo thành như vậy? Lại nói, gia hỏa này trên người vận rủi sẽ không lây cho chính mình a? Ý niệm tới đây, Thất Bà đáy lòng trong lúc đó sinh ra mấy phần hàn ý, liền không nghĩ thêm lẫn vào đối phương chuyện, ngưng giọng nói, ta chỉ là tạm thời phong ấn ngươi cùng phân thân liên hệ, cái này phong ấn nhiều nhất có thể tiếp tục 3 năm, đặt ở thiên giới lời nói, chính là 3 ngày. Ngươi tốt nhất là có thể trong vòng 3 ngày đem phân thân cứu ra, bằng không mà nói, chỉ sợ chỉ có giáo chủ mới có thể cứu ngươi. Bàng Nông sắc mặt đổi biến, sư minh, nếu như ta hiện tại liền đi cầu giáo chủ hỗ trợ. Thất Bà nói, ngươi thử một chút đi, bất quá ta cũng không dám nói cái gì cam đoan lời nói. Bàng Nông kinh sợ không thôi, trong lòng đã có hậu hối hận, lại có oán ghét. Bất quá hắn oán ghét đối tượng, lại không phải đối với hắn làm cực hình thiên hà thủy quân đại tổng quản, mà là trước mặt sư minh. Hắn thấy, nếu không phải là đối phương cho mình ra một cái phân thân chủ ý, hắn như thế nào lại đem nguyên thần của mình ý chí lạc ấn tại trên phân thân? Nếu không phải là có bản tôn nguyên thần ý chí, kia thiên hà tổng quản cũng không cách nào lợi dụng phân thân tổn thương đến chính mình. Kết quả hiện tại, tình huống đã biến thành như vậy, Thất Bà lại nói chính mình bất lực. Nhưng cho dù là hận không thể ăn sống đối phương, giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, liên tục sau khi nói cảm ơn, cấp tốc bước ra cung điện, trực tiếp đi vào Minh Hà giáo chủ ở chỗ đó hành cung trước, đại lễ tham viếng. Chốc lát, một tên đạo đồng tự cung bên trong chậm rãi đến, nhẹ nói, "Bàng Mông sư minh, giáo chủ bế quan." Bàng Mông ngáy lòng lột bột một tiếng, thấp giọng nói, "Ta đã biết, đà tạ sư đệ." Đạo đồng khẽ bước cằm, không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp bay người bước vào huyết hồng sắt trong cung điện. Bàng Mông cắn răng, đột nhiên đứng dậy, hồi phủ chỉ huy điều hành những năm gần đây bồi dưỡng 800 A tu la tinh binh, lại tại trong biển máu chiêu mộ 3000 A tu la tộc người. Cuối cùng mang theo cái này 3800 danh A tu la thành viên tổ chức bay ra huyết hải, thẳng đến nhân gian mà đi. Cách một ngày, thiên giới, thiên hạ. Tần Liêu ngay tại trong điện phê duyệt công vụ, một tên thủy quân binh sĩ đột nhiên thoáng hiện ở trước cửa, vội vàng nói, "Tổng quản, xảy ra chuyện." Tư pháp thiên thần Bàng Nông mang theo một chi giống như lệ quỷ bộ đội ngăn ở thiên hà bên ngoài, điểm danh muốn gặp ngài. Lệ quỷ bộ đội. Tần Liêu lông mày phong dương lên, đột nhiên liên tưởng đến A tu la tộc. Binh sĩ trùng điệp gật đầu, từng cái đều cực kỳ xấu xí, giống như là từ địa ngục trong nham tương leo ra giống nhau. Tần Liêu cười cười, nói như vậy cũng không sai. Lập tức hắn từ bàn tiền chạm lên, phân phó nói, điểm binh ngăn để. Thiên hà bên ngoài, trong hư không, một thân màu đỏ chiến giáp, tay cầm trường cung Bàng Mông đứng ở bước lên trận trận khói đen màu đỏ A tu la bộ đội trước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước tiên môn. Sau đó không lâu, Tần Liêu tự mình xuất lĩnh lấy 3000 ngân giáp thủy quân bay ra tiên môn, ở trước cửa cùng A tu la quân đội giằng co, cao giọng nói, tư pháp thiên thần, ngươi đây là ý gì? Bản quan ngay tại truy tra một tên đạo phạm, nghe nói người này bị thiên hà thủy quân cầm nã xuống dưới, cho nên chạy tới đầu tiên nhìn xem. Bàng Nông trầm giọng nói, thiên hà bên trong không có đạo phạm. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói. Bàng Nông lật tay gian triệu hồi ra một tấm chân dung, trên bức họa đương nhiên đó là thanh niên kia khuôn mặt, Trương tổng quản, ngươi đừng nói cho ta ngươi chưa thấy qua người này. Có chí ít 15 tên tiên nhân có thể chứng minh, chính là ngươi tại Thái Âm Tinh bên ngoài bắt giữ hắn. Tần Nghiêu liếc mắt Trần Dung, nói, ngươi nói hắn a, đã sớm thả. Bàng Mông bị khí mắt trợn trắng, phẫn nộ quát, ngươi lừa gạt ai đây? Ta khuyên ngươi lập tức đem này giao ra, nếu không chính là ảnh hưởng ta chấp pháp. Tần Nghiêu cười lạnh nói, chấp pháp? Thiên Hà Thủy Quân là bộ đội, không phải Thiên Đình bộ phận hành chính, ngươi có cái dám quyền chấp pháp? Bàng Mông gầm thét một tiếng, ta hiện tại muốn tra là ngươi. Trương Vũ Ca, ta bây giờ hoài nghi ngươi là tại bao che tội phạm, ngươi nếu là vô pháp tự chứng minh trong sạch, ta liền không thể không mời ngươi đi Tư Pháp Thiên Thần phủ đi một chuyến. Mang theo nhóm tiểu quỷ liền đến ta chỗ này xung đại vương. Ngươi tính cái cầu chứng? Tần Nghiêu đem yêu ma thô bị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, thua tay nói, Thiên Hà Thủy Quân nghe lệnh, như không có bệ hạ hoặc nương nương ý chỉ bất kỳ cái gì lực lượng vũ trang ý đồ xung kích thiên hà, giết chết bất luận tội. Vâng. 3000 ngân giáp thủy quân trăm miệng một lời quát lớn, tiếng như lôi đỉnh, chấn động tứ phương, bởi vậy cũng gây nên rất nhiều chú ý. Bảng Mông sắc mặt một trận đỏ lên, cắn răng, hung ác nhất tâm, Thiên Hà đại tổng quản Trương Ngũ Ca tự tuyệt điều tra, ủng binh làm loạn, bắt lại cho ta. Theo cánh tay hắn vung lên, 3800 danh A Tu La lập tức hóa thành đạo đạo hồng quang, hung tàn nhào về trước phương quân đội. Giết! Tần Nghiêu rút ra bên hông tiên kiếm, vung tay hô to. Chỉ một thoáng, hồng quang cùng ngân giáp hung hăng đụng vào nhau, giống như hai đầu dã man hồng hoang cự thú, liều mạng cắn xé đối phương. Từng người A Tu La tộc người hoặc là thiên binh thiên tướng ở trong quá trình này, giống như liêm đao hạ mạch tuệ không ngừng đổ xuống, Thiên Hà thủy phủ trước cũng bởi vậy máu chảy thành sông. Nương nương, nương nương, Tư Pháp Tiên Thần dẫn binh cùng Thiên Hà tổng quản đánh lên. Nửa ngày, một tên áo trắng hầu quan bước chân vội vã chạy vào giao trì bên trong, hướng về phía tiên đài thượng vương mẫu hô. Ngự tọa trước. Vương mẫu đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong tay chưa đi, một viên tử văn bản đảo như vậy rơi xuống trên mặt đất, ù ngủ cục lăn rất xa. Chương 1530, bản tôn xuất thế, thiên tiên phối mở màn. Chương 1530, bản tôn xuất thế, thiên tiên phối mở màn. Bái kiến nương nương. Sau đó không lâu, giao trì bên trong, tiên đài bên trên, Tần Nghiêu cùng Bảng Mông đồng loạt hành lễ tham viếng. Vương mẫu ngồi ngay ngắn ngự tọa bên phải, sắc mặt âm trầm nhìn xem hai người các người, một cái là Thiên Hà Thủy Quân đại tổng quản, thực quyền quân đầu, một cái là Thiên Đỉnh Tư Pháp Thiên Thần, giám sát triều giải. Có mâu thuẫn gì là không thể điều hòa? Chính các ngươi điều hòa không được, không biết đến tìm bản cung sao? Ai cho các ngươi lá gan tự mình khai chiến? Trương Ngũ Ca, ngươi đem quân pháp đặt nơi nào? Bàng Ngông, ngươi đem thiên vị đặt chỗ nào? Hai người các ngươi có biết hay không đây là cỡ nào ngỗ nghịch hành vi? Nếu như không phải bệ hạ bế quan, chỉ bằng hai ngươi hôm nay trận chiến tranh này, liền đủ để đem các ngươi toàn diện biếm hạ phàm gian. Thực sự nói, nàng hiện tại bóp chết hai người này tâm đều có. Làm cái gì? Đều là ba tuổi đứa bé sao? Nói đánh nhau liền đánh nhau, không để ý chút nào ảnh hưởng. Tần Nghiêu mặt không đổi sắc nói, khởi bẩm nương nương, không phải tiểu hồ ly không nhìn quân pháp, mà là Tư Pháp Thiên Thần mang theo tư binh xung kích Thiên Hà quân doanh. Ta làm Thiên Hà Thủy Quân đại tổng quản, cũng không thể bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy a. Bàng Mông lập tức phản bác, nương nương, Trương Vũ Ca tại tránh nặng tìm nhẹ. Ta không phải muốn xung kích quân doanh, mà là muốn đoạt lại thuộc về ta Tư Pháp Thiên Thần phủ lão phạm. Ngay từ đầu, ta cũng là ôn tồn cùng Trương Vũ Ca nói, nào có thể đoán được hắn yêu tính chưa thoát, dã man thô bỉ, mới có trận chiến ngày hôm nay. Vương Mậu ánh mắt từ hai người bọn họ trên mặt đảo qua, chỉ thấy Trương Ngũ Ca mặt không đổi sắc, rất có một bộ ta không sai bộ dáng, mà Bàng Ngông thì là không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của nàng, trong lúc mơ hồ có chút cảm giác có tật giật mình. Được rồi, đây là lần thứ nhất, bản cung cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Trương tổng quản, ngươi về trước thiên hà đi, Bàng Ngông lưu một chút. Vâng, nương nương. Thần Liêu ôm quyền thi lễ, tiếp theo bước nhanh mà rời đi. Vương Mậu nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, thở phào một hơi, nhìn chăm chú hướng Bàng Ngông, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi thành thật khai báo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bàng Ngông do dự mãi, kiên kỵ tại đối phương sâu không lường được, rốt cuộc là nói rồi lời nói thật, nương nương thứ tội, kia cái gọi là đạo phạm, là ta bản tôn phân thân. Ta cho ngài ăn ngay nói thật, ta làm cái này Tư Pháp Thiên Thần, chính là vì tiếp cận đường Nga, nhưng bệ hạ lại cấm ta đi Thái Âm Tinh, ta thực tế là không có cách, mới nghĩ ra như thế một ý kiến. Nhưng chưa từng nghĩ, phân thân trời xui đất khiến rơi vào Trường Ngũ Ca trong tay, xuất sinh này chính là một người điên, đối ta phân thân tùy ý tra tấn, liên đối ta bản tôn cũng chịu đựng lớn lao thống khổ. Vì giải trừ loại thống khổ này, ta mới muốn đem phân thân thu hồi lại. Vương Mẫu gương mặt vừa rút, đúng là bị cái này hoang đường chuyện sinh sinh khí cười. Ba ngông, ngươi chưa nghe nói qua hồng nhan họa thủy từ ngữ này sao? Nương nương, thần cái gì đều hiểu, chỉ là muốn một giải tâm nguyện. Thời kỳ thượng cổ, ta lần thứ nhất thấy Thường Nga lúc liền luân hãm toàn bộ bản thân, nhưng khi đó Thường Nga là hậu nghệ thanh mai trúc mã, thực lực của ta không bằng hậu nghệ, chỉ có thể đem phần này yêu chôn sâu đáy lòng. Ngậm miệng. Vương Mẫu mắt vượng một dựng thẳng, quát lạnh nói, ai muốn nghe ngươi kia chuyện xưa sửa sửa xưa phá sự? Đi nhớ, về sau không cho phép ngươi nhắc lại binh xung kích Thiên Hà thủy quân. Nương nương, vậy ta phân thân chuyện. Bàng Ngông đội bằng nói, mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Vương Mẫu khoát tay nói, việc này chính ngươi nghĩ biện pháp. Vô luận là cầu vẫn là trộm, bản cung đều mặc kệ ngươi. Bàng Ngông, làm thế nào cái này Tư Pháp Thiên Thần về sau, tình cảnh của mình càng ngày càng khó rồi. Không bao lâu, Bàng Ngông mang theo đầy ngập án khí rời đi. Vương Mẫu đưa tay vuốt vuốt nở đầu, đột nhiên ý thức đến, nàng vị này mới người cầm quyền, đừng nói là tại tam giới bên trong, chính là ở thiên giới bên trong cũng không có ánh mắt của mình bên thay đóa. Nếu như nàng có thể có chính mình tổ chức tình báo, có thể sớm biết được cùng loại với hôm nay loại này rằng co, như vậy Bàng Mông cùng Trương Ngũ Ca còn có thể đánh lên sao? Sự tình gì đều muốn sau đó mới biết được, cái này sao có thể được đâu? Nghĩ tới đây, Vương Mẫu cưỡng ép giữ vững tinh thần, quá khẽ, Thiên Nô. Nương nương. Thiên nô từ xó xỉnh bên trong đứng dậy, không mình hành lễ. Ngươi đi đem Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tìm cho ta tới. Vương mẫu hạ lệnh. Nửa ngày, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đi theo Thiên nô đi vào tiên đài bên trong, không mình hành lễ. Vương mẫu giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, ngưng giọng nói, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, bản cung muốn thành lập một chi tổ chức tình báo, các ngươi có thể nguyện trở thành cái này cơ cấu chính phó chủ quản. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, chợt từ Thiên Lý Nhãn nói, khởi bẩm nương nương, chuyện này chính chúng ta không làm chủ được, phải có bệ hạ mệnh lệnh mới được. Vương mẫu lập tức kịp phản ứng. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ là Ngọc Đế tuần tra tam giới đôi mắt bên hai đóa, nàng đúng là không thể lấy về mình dùng. Mà thôi, bản cung cũng biết các ngươi khó xử, như vậy đi, các ngươi riêng phần mình vì bản cung đề cử một người như thế nào? Hai huynh đệ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, trong miệng một lời nói, tuân lệnh. Vương mẫu nói, cần bao lâu thời gian? Thiên Lý Nhãn mở miệng cười, thân hiện tại liền có một người có thể đề cử cho nương nương. Ai? Vương mẫu tò mò hỏi. Thiên Lý Nhãn đáp lại nói, 28 tinh tú bên trong tình nhật mã. Hắn không chỉ tốc độ cực nhanh, có thể trong thời gian ngắn nhất qua lại tại nhân gian cùng thiên đình, trên trán còn có một con có thể phân biệt thiện ác thần nhãn. Thuận Phong Nhĩ trong lòng hơi động, theo sát lấy nói, thần cũng có một người tiến cử, bất quá đối phương chỉ là một tôn giả thần. Vương mẫu ngạc nhiên nói, cái gì giả thần có thể được ngươi coi trọng? Thuận Phong Nhĩ mỉm cười, ở trong đó còn có một cái tiểu cố sự. Đối phương vốn chỉ là một tên phàm nhân, tên là Trương Đan, từng cưới vợ Quách Đinh Hương, sau vứt bỏ, lại cưới Lý Hải Đường. Mấy năm sau, Quách Đinh Hương trải qua gian khổ, dựa vào chính mình cần cù cố gắng, thu hoạch được cuộc sống hạnh phúc. Mà Trương Đan lại bởi vì Lý Hải Đường không sợ trường công việc quản gia, gặp vỡ thiên tai nhân họa, cửa nát nhà tan, lấy ăn xin mà sống. Có một ngày, hắn ăn xin đến Đinh Hương cửa nhà, Đinh Hương cảm niệm tình cũ, lấy ra tốt đồ ăn chiêu đãi hắn. Trương Đan xấu hổ không chịu nổi, đầu nhập lòng bếp tự sát, hồn phách lấy chấp niệm mà trường tồn, liền trở thành táo quân. Nói đến huyền bí, tại trở thành táo quân về sau, hắn liền có một loại thần thông, có thể không ngừng tách ra thân thể, phân bố tại ngàn vạn bếp lò bên trong, chiếm cứ bếp lò càng nhiều, tự thân thần lực liền càng mạnh. Vương Mẫu như có điều suy nghĩ, nói, cái này Trương Đan chỉ sợ là không bàn mà hợp thiên đạo vận chuyển, thừa thiên chi mệnh mới có loại thần thông này. Thuận Phong Nhĩ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nếu là nương nương chịu bàn cho hắn một viên bản đảo, trợ hắn tăng cầm thần thông, có lẽ có thể tách ra đến thiên gia vạn hộ, tại tất cả nhà bên trong đều thả một con nương nương lỗ thai. Vương Mẫu trong mắt lóe lên một bôi dị sắc, phân phó nói, hai người các người, nhanh chóng đem hai người này mang đến gặp ta. Chốc lát, hai huynh đệ cùng đi ra khỏi giao trì, đang muốn phân biệt, trong tầng mây đột nhiên bay ra một thân ảnh, cười rạng rỡ chắp tay nói, Trương Ngũ Ca gặp qua hai vị thần tướng. Gặp qua Trương đại tổng quản. Hai huynh đệ không dám thất lễ, lập tức trở về lễ. Tần Nhiêu cười ha ha, gặp lại cũng là có duyên, ta mời hai vị thần tướng đi ta thiên hà tham gia tiệc ăn mừng như thế nào? Thiên Lý Nhãn khoát tay nói, chỉ sợ không được, chúng ta hai anh em lĩnh nương nương mệnh lệnh, muốn đi làm kém đâu. Ban sai. Tần Nhiêu nhíu mày, hỏi thăm nói, thuận tiện nói sao? Hai huynh đệ liếc nhau một cái, cảm giác đây cũng không phải là có thể giấu được bí mật, liền không có bảo mật ý nghĩ, Thuận Phong Nhị cười đáp lại, cũng không có gì không tiện, chính là phân biệt đi tìm hai người tới gặp nương nương. Cái gì người có thể có như thế may mắn? Tần Nhiêu thử dò xét nói. Hai huynh đệ cười ha ha, Thiên Lý Nhãn đáp lại nói, một cái là tinh nhật mã, một cái là giã táo thần, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này liền muốn bị trọng dụng. Trương đại tổng quản là nương nương bên người hồng nhân, lại là thiên hà đại tổng quản, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn một chút cái này hai thần. Tần Nhiêu ánh mắt lóe lên. Tinh nhật mã. Mã vương gia. Giã táo thần. Táo vương gia. Cái này tờ mờ là nguyên kịch bên trong thiên tiên phối màn che A. Bảo Liên đăng tiền truyện cái này kịch liền rất thần kỳ, có thể xưng hóa hạ thần thoại phiên bản theo ạ vẫn chờ. Nói lại ngay thẳng chút, cái này kịch truyền lên quá nhiều chuyện thần thoại xưa, từ nữ hoa tạo ra con người đến thường Nga buôn nguyện, từ nhị lang phá núi đến nhị lang trị thủy, từ Na Cha nháo biển đến Lý Tinh thi tử, từ lục soát núi hàng ma đến phong thần chiến, từ Tây Du ký đến thiên tiên phối. Thậm chí liền bạch xà ở chỗ đó núi thanh thành đều có, nếu như không phải độ dài có hạn, biến thành tốn tâm ngăn cản, làm không tốt bạch nương tử đều có thể nhảy ra. Nói trở lại, kéo ra thiên tiên phối màn che kịch bản chính là táo vương gia thượng thiên cáo trạng, cho thấy thất công chúa cùng đồng lĩnh cấu kết. Ý niệm tới đây, Thần Nhiêu lông mày lập tức nhíu lại. Thất công chúa tại nguyên kịch bên trong là kết cục gì tới? Tựa như là đỉnh trượng 40, diện bích 10 năm. Đây chính là không phải nhân gian 10 năm, là trên trời 10 năm. Lấy thiên nhân nhị giới chênh lệch thời gian đến nói, thời gian dài như vậy đi qua, đồng lĩnh cũng không biết luân hồi bao nhiêu đời, căn bản liền sẽ không tồn tại cái gì cầu ô thước gặp gỡ. Mà đối với thất công chúa đến nói, đối mặt chính là tâm lý cùng trên thân thể song trọng bạo kích. Nguyên kịch bên trong, Dương Tiễn biết chuyện này thời điểm, thất công chúa cùng đồng lĩnh đã cùng một chỗ, cho nên hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cũng bởi vậy lọt vào một chút lên án. Dù sao ban đầu ở Dương gia gặp nạn trước, là thất công chúa mạo hiểm đến thông báo giao cơ. Nhưng bây giờ, Tần Nhiêu lại không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ, hắn lừa người khác, lừa gạt không được lòng của mình. Biết rõ đồng lĩnh đối với thất tiên nữ đến nói chính là một cái hố to, lại thêm thất tiên nữ báo tin chuyện cũng xác thực phát sinh ở trước mặt hắn, không làm gì lời nói, há không đối lý. Nhân gian cô luân, tuyết thần trong động. Tần Nhiêu bản tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, vừa muốn thả ra vũ sư hóa thân, để cái này hóa thân đi tới thiên tiên phối điểm khởi đầu tiên nữ hồ, không ngờ trước mắt cửa động đột nhiên tự động mở ra, áo trắng như tuyết lão giả trên mặt nụ cười, chậm rãi bước vào trong động phủ. Đế quân, từ biệt 500 năm, cảm giác như thế nào? Xúc địa thành thốn, thuấn di đến cột đá trước, lão giả vẻ mặt tươi cười hỏi. Tần Nhiêu liếm lắc một chút bờ môi, cũng cười theo, động bên trong vô tuyến nguyện, nếu không phải là ngài nhắc nhở, ta cũng không biết trên đời đã qua đi 500 năm. Tuyết thần nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đối với ngài đến nói, trong động ngoài động, có khác biệt sao?
Đương nhiên là có khác biệt, tại cái này trong động ở, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là ta ít đi rất nhiều phiền phức.
Thần Niêu buông tay đạo.
Tuyết thần mỉm cười, vậy ngươi chẳng phải là muốn cảm ơn ta?
Không tạng, cùng có lợi hỗ trợ, ta vì sao muốn cảm ơn ngươi?
Ngươi những năm gần đây, không phải cũng là chơi rất vui vẻ.
Thần Niêu đạo.
Cái kia ngược lại là.
Tuyết thần gật gật đầu, lại nói, bất kể nói thế nào đi, kỳ hạn đã đủ, ngài bản tôn có thể rời đi.
Không biết vô tình hay là cố ý, hắn tại bản tôn hai chữ phía trên thêm một chút trọng âm.
Tần Niêu chỉ coi chính mình nghe không hiểu, mỉm cười nói, không nổi, không nổi, chúng ta trao đổi một chút đạo pháp tiên thuật như thế nào?
Không thế nào.
Tuyết thần liên tục khoát tay, theo ta biết, hiện tại biết ngươi người ở chỗ này cũng không ít.
Nguyên bản Tuyết thần động là địa thấp, hiếm có người biết được, bây giờ bị nhắc lên số lần lại càng ngày càng nhiều, luôn cảm giác đây không phải chuyện gì tốt.
Tần Niêu,
hắn là thật không muốn ra ngoài a.
Đặc biệt là tại học xong nhất khí hóa tam thanh môn này thần thuật về sau, trốn ở Tuyết thần trong động ngược lại có thể điều khiển càng nhiều chuyện hơn.
Cái kia, nếu không chúng ta lại đánh một cái cược.
Tần Niêu nói, ta xông một chút quan, qua, các ngươi đem khai thiên phủ cho ta, bất quá, liền lại thêm 300 năm trấn thủ.
Tuyết thần quả quyết cự tuyệt, không được.
Ngươi đường đường phong đô đế quân, có thể nào nói không giữ lời.
Đã nói xong 500 năm, lại thêm 300 năm tính chuyện gì xảy ra.
Đi mau, chớ có kéo dài.
Tần Niêu.
Sau đó không lâu, hắn lưu luyến không rời lấy bản tôn thân thể bước ra Tuyết thần động, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu ở trên người cảm giác, nhịn không được cảm khái nói, 500 năm trôi qua nhanh như vậy sao?
Lại muốn từ phía sau màn đến trước sân khấu a.
Phân thân có phân thân cách chơi, bản tôn cũng có bản tôn cách làm.
Bởi vậy, Tần Niêu không có trực tiếp thẳng hướng tiên nữ hồ tìm thất công chúa, ngược lại là thân hóa trường hồng, độn địa mà đi, thoáng chớp mắt liền đi vào trong phong đô thành, trực tiếp bước vào đế cung bên trong.
Bái kiến đế quân.
Thay mặt chấp chính văn trọng nhận được tin tức về sau, lập tức vội vàng mà đến, không mình hành lễ.
Tần Niêu giơ tay lên một cái, không cần đa lễ, ngươi đi giúp ta tra một người tin tức, sau đó đi ngự hoa viên tìm ta.
Văn trọng khẽ bước cảm, đồng thời hỏi thăm nói, đế quân muốn ai tin tức?
Tần Niêu cười nói, Đồng Vĩnh, nhà ở tiên nữ hồ phụ cận, là một cái gia cảnh bần hàn, người nghèo.
Văn Trọng im lặng.
Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, một cái gia cảnh bần hàn người nghèo, là thế nào cùng cao cao tại thượng âm tiên tử sinh ra liên hệ.
Dựng thang trời cũng với không tới a.
Bất quá hắn cũng không phải là loại kia lộ mãng nông cạn tay mơ qua biên, dù là trong lòng tò mò không thôi, cũng sẽ không như vậy hỏi thăm cấp trên, thậm chí chưa từng biểu lộ ra không chút nào nên có lòng hiếu kỳ.
Hơn nửa canh giờ sau, cha rõ ràng Đồng Vĩnh toàn bộ tin tức, Văn Trọng đội vàng đi vào ngự hoa biên. Chỉ thấy một bộ hắc bảo đế quân giờ phút này đang đứng tại hồ nước trước, hướng bát bảo trong ao không ngừng rơi vãi lấy cá ăn, mấy trăm con cá chép tranh nhau giành ăn.
Đế quân, Đồng Vĩnh tin tức tất cả đều điều tra ra.
Tần Niêu đưa trong tay cuối cùng một thanh cá ăn vẩy xuống hồ nước, nhìn qua sóng nước lấp loáng mặt nước nói, nói một chút đi. Văn Trọng gật gật đầu, thấp giọng nói, Đồng Vĩnh, nhà ở Đan Dương huyện Đồng Gia Vịnh, năm nay 25 tuổi, phụ thân là cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, mẫu thân sống tăng, bởi vậy cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Cốt bởi nghèo rất mồng tơi, dẫn đến phụ thân hắn bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, bây giờ đã biến thành bệnh nặng, không có gì bất ngờ xảy ra. Còn có 18 ngày tuổi thọ.
Chương 1531, bội bạc, sát tâm hừng hực.
Chương 1531, bội bạc, sát tâm hừng hực.
Thánh dụ đến, Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm nghe phòng một ngày, Tây Hải Long cung. Trên người mặc màu trắng thiên quan bảo, đầu đội ngân sắc tơ tằm mũ, ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước tiểu tứ khoan thai thiên nô mang theo một đám tùy tùng, vây bang đắc ý bước vào Long cung chủ điện, cao giọng nói.
Tây Hải Long Vương cùng Ngao Thốn Tâm nhao nhao quỳ xuống tiếp chỉ, dù là biết bọn hắn quỳ không phải mình, là thánh dụ đại biểu quyền lực, thiên nô khẽ miệng vẫn là không thể tránh né dương lên đứng dậy, đương đương thánh dụ Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm mới có thể chấp tuyển, khắc trung cương vị, đặc biệt sắc phong làm Thiên đỉnh chính nhị phẩm triều dung, phụ trách khởi thảo chiếu lệnh, tham dự Thiên đỉnh chính vụ chi quyết sách. Chỉ là nghe đến đó, Tây Hải Long Vương liền vui mừng quá đỗi, cố nén mới không có mở miệng đánh gãy thiên sứ tuyên chỉ. Thế nhưng, ngọc không mài không thành đồ vật, tại chính thức liền đảm nhiệm triều dung trước, vẫn cần thông qua thí luyện khảo nghiệm.
Đặc phê, Ngao Thốn Tâm lần này khảo nghiệm nội dung là chuyển thế đầu thai, phàm nhân tu tiên.
Chỉ cần có thể lấy chuyển thế sau phàm nhân thân thể, ở nhân gian trăm năm thời gian bên trong tu luyện thành tiên, liền có thể lập tức phi thăng tiên giới, nhập chủ chiêu dung viện, hành xử chiêu dung quyền hành.
Thiên nô đột nhiên lời nói xoay chuyển, chân tướng phơi bày.
Tây Hải Long Vương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế, tiên giới từ xưa đến nay liền có thăng quan trước thí luyện, khác biệt bất quá là địa phương bất đồng nhiệm vụ bất đồng.
Lấy hắn nhận biết đến nói, Vương Mẫu nương nương tuyển định cái này khảo nghiệm đối với nhà mình Thốn Tâm đến nói, cơ hội chính là đi cái đi ngang qua sân khấu chuyện, hoặc là nói là vì ngăn chặn rằng giặc chi miệng, hạ giới mạ vàng mà thôi.
Đa tạ nương nương coi trọng cùng tài bồi, Thốn Tâm, sững sờ cái gì đâu, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn.
Ta không muốn làm cái này chiêu dung.
Ngao Thốn Tâm cắn môi một cái, trầm giọng nói, ta cái này đi giao chỉ, mời nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Dừng lại.
Tây Hải Long Vương biến sắc, nghiêm nghị nói.
Ngao Thốn Tâm bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, phụ vương, chuyện này không có đơn giản như vậy.
Tây Hải Long Vương lanh túc nói, bổn vương đương nhiên biết cái này không đơn giản, nhưng làm tiên đỉnh thật quan, lại há có thể nên khó trở ra.
Huống chi, đây chính là chính nhị phẩm quan lớn a.
Chúng ta nói căn bản cũng không phải là một cái ý tứ.
Ngao Thốn Tâm nói, ta là nói cái này thăng chức một chuyện không đơn giản, ta có tài đức gì, có thể từ giao chỉ nữ quan nhảy lên trở thành thiên đình chính nhị phẩm quan lớn.
Tây Hải Long Vương nói, ngươi có hay không đức hạnh trở thành triều dung, không phải từ tự ngươi nói tính, mà là từ nương nương định đoạt. Ngao Thốn Tâm, ta cảnh cáo ngươi, đừng phạm ngu, ngươi nếu dám từ đi cái này triều dung quan trước, Tây Hải liền cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Ngao Thốn Tâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, phụ vương, ngươi nếu là còn nhận ta cái này phụ vương, liền nghe theo thiên đình điều khiển. Tây Hải Long Vương nghiêm túc nói. Ngao Thốn Tâm, Thiên Nô im lặng cười cười, nhẹ nói, Nguyệt Lão, ngươi đến an bài Tam Công chúa khảo hạch công việc đi. Một bộ trường sam màu đỏ lão đầu trong đám người đi ra, khẽ cười nói, Tam Công chúa, mời đi theo ta. Minh giới, Phong Đô, thu được đế quân gọi đến Thiên Quỷ Thần Thạch Cơ vội vàng đi đế cung nội, kinh nội quan dẫn dắt, thất chuyển tám ngặt, cuối cùng là tại một tòa chính vụ trong điện, nhìn thấy ngay tại tìm đọc gần 500 năm đến Phong Đô trọng án Tần Liêu, liền vội vàng hành lễ thăm viếng. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Ngự trên đài, Tần Liêu thuận tay đem ghi chép văn thư nhét vào bàn bên trên, cười nhìn về phía Thạch Cơ. Đa tạ đế quân. Thạch Cơ trịnh trọng cảm ơn, chợt yên lặng đứng thẳng thân eo, cười hỏi, đế quân truyền lệnh, mệnh ta hỏa tốc trở về, chính là có cái đại sự gì dặn dò. Tần Liêu nói, sát thực có việc, bất quá việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đều xem đứng ở lập trường gì đi lên nhìn. Thạch Cơ trên mặt lập tức hiện ra một bôi tò mò, mời đế quân chỉ rõ. Ngày trước, ta tại Tuyết Thần trong động bế quan lúc, tính ra Thiên Đình thất công chúa gần đây nên có một kiếp, thất công chúa đối ta Dương gia có ân, bây giờ gặp nạn, ta tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Liêu tử tốn nói, mà hai ngày này, kinh ta lập lại suy diễn, lại để cho văn trọng điều tra xác minh, cuối cùng xác định, thất công chúa sắp gặp gỡ chính là tình kiếp đối tượng thì là Đan Dương huyện Đồng Gia Vịnh bên trong một cái gọi Đồng Bính thư sinh nghèo. Ta hiện tại mệnh ngươi đi một chuyến Đồng Gia Vịnh, hoặc lấy vàng bạc thu mua, hoặc lấy hợp ý, nhất thiết phải làm cái này Đồng Bính mau rời khỏi Đan Dương huyện, bỏ lỡ cùng thất công chúa gặp nhau. Thạch Cơ mím môi một cái ý nghĩ trong đầu xoay quanh tầm vài vòng, chung quy là không có thể nói xuất khẩu. Kia thất công chúa chính là Vương Mẫu con gái ruột, như dùng cái này làm mưu đồ lớn lời nói, nhất định có thể cho Vương Mẫu một đòn nặng nề. Chỉ khi nào làm như vậy, thất công chúa liền thế tất sẽ biến thành vật hy sinh. Đế quân ân oán rõ ràng, chính mình chỉ sợ là để cũng bạch để, liền lĩnh mệnh mà đi. Ít ngày nữa, Thạch Cơ giá vân đi vào Đan Dương huyện, một đường hỏi ý lấy thẳng tới Đồng Gia Vịnh. Bước vào thôn về sau, thời sau khi nghe ngóng, một tên đứa bé liền sùng phong nhận việc mang theo nàng đi vào Đồng Vịnh trước cửa nhà. Thạch Cơ định nhãn nhìn kỹ, chỉ thấy tường vây là dùng bùn đất trồng chất đứng dậy, cửa lớn là dùng cỏ tranh hỗn hợp có cọc gỗ xây dựng lên. Trong nội viện càng là trống trải, chỉ có một cái giếng, một cái bàn, cùng một đống bổ tốt vật liệu gỗ cùng bếp lò. Ngoài ra còn có một tên thanh sam thư sinh ngồi tại đen như mực dược lô trước, một bên cầm cây quạt quạt lò lửa, một bên bưng lấy thư tịch đọc kỹ nghiên cứu. Thạch Cơ đổi đi hài đồng, hơi suy tư, lắc mình biến hóa thành một tên người khoác cáng vàng áo, đầu đội phượng đầu trâm, hôn trên thân hạ phóng thích ra nhàn nhạt kim quang tiên nữ, hiện thánh tại thanh sam thư sinh trước mặt. Chỉ là thư sinh này có lẽ là đọc sách lấy mê, trong lúc nhất thời lại chưa từng phát giác trong nhà đến vị chân tiên. Thạch Cơ thấy thế, đành phải ho nhẹ một tiếng, bởi vậy dẫn tới đối phương chú ý. Ngài là? Nhìn xem cái này thần tiên nhân vật, Đồng Vĩnh kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất, đôi mắt trừng giống như chuông đồng đồng dạng. Thạch Cơ mỉm cười, ngươi có biết tiên nữ hồ? Đồng Vĩnh ngơ ngác gật đầu, biết, biết. Ta chính là tiên nữ hồ bên trong đản sinh tinh linh, khoảng cách tu hành viên mãn, phi thăng tiên giới, chỉ kém ba quả công đức, tức là thực hiện phạm nhân ba cái nguyện vọng. Lại nghe nói ngươi đôn hậu hiếu thuận, chính là cái này mười dặm tám hương bên trong thuần hiếu người, cho nên liền tìm tới, nhìn xem ngươi có phải là hay không ta người hữu duyên. Thạch Cơ mở miệng nói. Đồng Vĩnh trong nháy mắt kịp phản ứng, liên tục không ngừng nói, vâng, nhất định là. Hữu duyên tiên ly đến gặp lại, nói chính là chúng ta loại tình huống này. Thạch Cơ giả vờ như không dành thế sự bộ dáng, thuận chủ đề hỏi, vậy ngươi có nguyện vọng gì? Đồng Vĩnh nói, ta nguyện vọng lớn nhất chính là cha ta bệnh có thể mau sớm khỏe. Cái này đơn giản. Thạch Cơ mỉm cười, lật tay gian lấy ra một viên kim quang lóng lánh đan dược, lăng không đưa đến Đồng Vĩnh trước mặt, đem này linh đan đút cho phụ thân ngươi, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, một khi cầm ta đồ vật, như vậy tại ta thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng về sau, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt mình linh đan, Đồng Vĩnh hiện tại cũng không lo được suy nghĩ đối phương muốn để cho mình làm cái gì, miệng đầy đáp ứng, một tay lấy tiền đan chép trong tay, chạy vào nhà chính. Một lát sau, hắn liền từ đường bên trong chạy ra, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, coi là thật hữu dụng, phụ thân ta mắt trần có thể thấy tốt hơn nhiều, đa tạ tiên nữ. Thạch Cơ khoát tay áo, đây coi như là một cọc công đức, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Đồng Vĩnh chịu đựng cùng hỉ, suy nghĩ nói, ta còn muốn cao trùng chẳng nguyên, quan cư nhất phẩm. Thạch Cơ nói, vậy không được, cái này nguyện vọng thời gian chu kỳ quá dài, ta chờ không được ngươi. Đồng Vĩnh trừng mắt nhìn, lại nói, ta muốn trở nên có tiền, phi thường có tiền. Cái này cũng đơn giản. Thạch Cơ phất phất tay, trên mặt đất lập tức nhiều ra một đống vàng. Tại ánh nắng chiết xạ dưới, vàng ánh sáng lóng lánh suýt nữa chiếu mù Đồng Vĩnh hai mắt, cũng làm hắn hưng phấn đến toàn thân cuồng rung động. Cái thứ ba nguyện vọng, ta nghĩ trưởng sinh bất tử. Không được. Thạch Cơ nói, ta pháp lực không đủ để làm được điểm này. Đồng Vĩnh có chút dừng lại, trầm ngâm nói, vậy ta muốn một bộ bách bệnh bất xâm thân thể. Có thể. Thạch Cơ lại lần nữa lấy ra một viên tiên đan, lấy tiên khí bao vây lấy đưa đẩy tới trước mặt đối phương. An viên này tiên đan, nhân gian tật bệnh liền sẽ không tìm tới ngươi. Đồng Vĩnh một tay lấy tiên đan nhét vào miệng bên trong, sau đó đột nhiên nhớ tới đối phương kèm theo điều kiện, tiếng bận hỏi, ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi sự tình gì? Thạch Cơ nói, rời đi Đan Dương huyện, đi càng xa càng tốt. Đồng Vĩnh ngạc nhiên, vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, ta lợi dụng pháp thuật giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện thuộc về gia lận, dưới tình huống bình thường là nên giúp ngươi tự lực cánh sinh, thu hoạch được muốn hết thảy. Phu cận người đều biết ngươi chân thực tình huống, nhìn xem ngươi đột nhiên làm giàu, nhất định sẽ sinh ra hoài nghi, cuối cùng bạn nhất truyền bá ra ngoài, truyền đến thiên đỉnh, thế tất sẽ gây bất lợi cho ta. Cho nên, ngươi cần phải đi đến một cái ai cũng không biết ngươi địa phương, kể từ đó, liền không có nghe đồn truyền ra. Thạch Cơ giải thích nói. Đồng Đĩnh cái hiểu cái không, bất quá cũng là cảm thấy đây không phải cái vấn đề lớn gì, liền thống khoái đáp ứng. Hôm sau, Đồng Đĩnh thuê cỗ xe ngựa, mang theo dấu kỹ vàng cùng Khôi phục phụ thân lên đường. Tiến lên gian, Đồng cha bỗng nhiên yếu ớt thở dài, sắc mặt tiêu điều. Đồng Đĩnh tò mò hỏi, "Cha, ngươi làm sao rồi?" Đồng cha một tay nắm lấy một khối vàng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, "Cha ngươi ta nghèo cả một đời, khổ cả một đời, trong gia tộc người xem thường ta, mỗi đến ngày lễ ngày Tết chính là một trận chế nhạo. Người bên ngoài xem thường ta, khiến cho ta nhận hết xem thường. Đặc biệt là kia Đan Dương phó gia, phó viên ngoại cũng đã từng đối ta đủ kiểu khi nhục. Bây giờ ta khôi phục, cũng có tiền, lại không thể trong gia tộc tìm về mặt mũi, càng không thể hướng phó viên ngoại báo thù, đây là nhân sinh tiếc nuối a." Đồng Đĩnh nghe hiểu lão cha ý tứ, trên mặt chần chờ nói, "Chính là, ta đáp ứng kia tiên nữ, đi càng xa càng tốt, không liên lụy nàng tiền đồ." Đồng cha nói, "Một nhà một hộ, một khu một chỗ chuyện, lại có gì phúc khí có thể lên truyền đến thiên đình? Bất quá là buồn lo vô cớ mà thôi. Con a, giàu mà không về quê, như áo gấm dạ hành. Quen thuộc người cũng không biết ta phú quý, người xem thường ta cũng không biết ta năng lực, cái này phú quý cùng năng lực còn có cái gì ý nghĩa? Cha là chết mà có tiếc a." Đồng Vĩnh, trên trời, Thạch Cơ nằm tại một đóa mây trắng bên trên, xung quanh để các loại trái cây cùng hoa quả khô, một bên ăn một bên đi theo Đồng Vĩnh xe ngựa. Nhưng lại tại nàng vừa mới đem một viên nho nuốt vào trong bụng lúc, đột nhiên cảm ứng được Đồng Vĩnh xe ngựa dừng lại đến. Làm sao ngừng rồi? Thạch Cơ cấp tốc ngồi thẳng lưng lưng, đưa tay đẩy ra đám mây, đã thấy Đồng Vĩnh đánh xe ngựa lại lần nữa chạy hồi Đan Dương phương hướng. Thạch Cơ nhìn lơ ngơ, vô ý thức liền nghĩ quá khứ hỏi một chút, có thể nghĩ lại nghĩ đến đối phương có lẽ là quên thứ gì, chính mình lần này đi, chẳng phải vừa bạn chứng minh nàng đang theo dõi đối phương. Nguyên nhân chính là như thế, nàng liền đi theo xe ngựa trở lại Đan Dương huyện Đồng Gia Định, trơ mắt nhìn xem Đồng Vĩnh cùng Đồng cha tại Đồng gia cổng xuống xe, chợt càng đem trên xe ngựa đổ vật hướng xuống chuyển. Thạch Cơ lập tức rõ ràng, sắc mặt trong nháy mắt u ám đứng dậy. Mặc dù nàng nói với Đồng Vĩnh kia lời nói là hư cấu đi ra, nhưng Đồng Vĩnh cử chỉ này, quả thật phản bội ước định của bọn hắn. Nếu như sự thật thật sự là giống nàng nói như vậy, loại hành vi này đủ để vì nàng mang đến tai họa ngập đầu. Đồng Vĩnh người này, có lẽ tuân hiếu, nhưng không thể tương giao à, càng vô nửa phần nhân nghĩa đang nói. Ý niệm tới đây, nàng cố nén trong lòng nổi giận, yên lặng tại mây bên trên chờ đợi. Nàng đây là tại cho Đồng Vĩnh đổi ý cơ hội. Nếu như tại đêm nay bà canh trước đó, Đồng Vĩnh đổi ý, tiếp tục tuân theo ước định, trốn đi thật xa, như vậy nàng có thể không so đo đối phương bội ước chi hành. Nhưng nếu như tại ba canh về sau, Đồng Vĩnh vẫn là lưu tại trong sân này, như vậy cũng đừng trách nàng không nể tình. Trong nháy mắt liền đến ba canh, gian phòng bên trong, ôm gạch vàng Đồng cha căn bản ngủ không được, đầy trong đầu đều là chính mình ngày mai mở mày mở mặt hình tượng. Hắn chờ đợi ngày này chờ mấy chục năm, mắt nhìn thấy có thể đạt được ước muốn, trong lòng bành trướng người ngoài căn bản là không có cách lý giải. Nhưng lại tại hắn ảo tưởng gian, đột nhiên phát hiện trong tay chợt nhẹ, nguyên bản ôm gạch vàng thế mà biến mất. Sau đó trong thân thể bắt đầu phiêu nhiên xuất ra đạo đạo quang mang, loại kia bệnh nặng cuốn thân cảm giác một lần nữa trở lại hắn cảm giác bên trong. Đồng, hắn muốn kêu gọi nhi tử, kết quả âm thanh lại hư nhược lợi hại, thậm chí tại yên tĩnh trong đêm cũng truyền không ra khỏi phòng gian. Sau đó không lâu, Đồng cha đúng hạn chết bởi bệnh ma, mà Đồng Vĩnh lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì. Hôm sau, Đồng Vĩnh dậy thật sớm, thói quen sờ về phía đầu giường bao khỏa, đột nhiên phát hiện bao vải xẹp xuống dưới. Trong lòng không hiểu hoảng hốt, hắn vội vàng từ trên giường bò lên, cấp tốc nhào về phía bao khỏa, lại phát hiện bao khỏa bên trong vàng đã không cánh mà bay. Đồng Vĩnh tâm thần không ngừng chìm xuống, liền áo khoác cùng giày cũng không kịp xuyên, cấp tốc chạy đến căn phòng cách vách, đã thấy lao cha sắc mặt hôi bại nằm ở trên giường, tìm tòi hơi thở, lập tức như bị sét đánh, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. "Cha a." Nửa ngày, hắn đột nhiên khóc lóc đau khổ lên tiếng, kêu thê lương thảm thiết. Sau đó đột nhiên nhớ tới kia tiên nữ nói tiên nữ hồ, lập tức tông cửa sụp ra, đem hết toàn lực đi đến tiên nữ hồ trước, hướng về phía khói trên sông mênh mông mặt hồ la lớn, tiên nữ, ngươi mau ra đây." Thạch Cơ tự trong nước chậm rãi xuất hiện, từng bước một đi vào bên bờ. "Đồng Vĩnh, tìm ta chuyện gì?" "Ta bằng đâu? Cha ta lại là cái gì tình huống?" Đồng Vĩnh hai con ngươi phát đỏ, trừng mắt Thạch Cơ hỏi. Thạch Cơ bình tĩnh nói, "Ngươi đã đáp ứng ta cái gì?" Đồng Vĩnh hét lớn, "Vậy ngươi cũng không thể giết cha ta a." "Ta không giết ngươi cha, hắn là chết bởi bệnh ma. Trước kia hắn là tình huống như thế nào, ngươi không thể so ta rõ ràng hơn." Thạch Cơ nói, "Ta không tin, chính là ngươi giết cha ta. Ngươi mau đưa cha ta trả lại cho ta, nếu không ta liền đi miếu thành hoàng, thổ địa miếu cáo ngươi, ta để ngươi không làm được thần tiên." Đồng Vĩnh quát lên. Thạch Cơ ánh mắt phát lạnh, nhất thời sát tâm tự lên. Ngu xuẩn. Ở trong lòng mặc niệm rất nhiều lượt đế quân, nàng dốc hết toàn lực ngăn chặn lại sát tâm, lạnh lùng nói, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi cha là ngươi hại chết. Nếu như không phải ngươi nói không giữ lời, lái xe trở về, ta lại thế nào khả năng thu hồi cho ngươi hết thảy. Đồng Vĩnh một trận chột dạ, lập tức nhưng lại phẫn nộ, đó là bởi vì cha ta cố thủ khó rời, muốn trở về ở nữa thượng một đêm. Một đêm mà thôi, có thể ảnh hưởng cái gì? Ngươi hỏi qua chúng ta sao? Nếu như ngươi hỏi qua. Lời này lệnh Thạch Cơ nghe huyết áp không ngừng lên cao, thực không muốn lại cùng cái thằng này nói nhiều một câu, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt hắn. Đồng Vĩnh nao nao, chợt la lớn, "Đi ra, ngươi đi ra cho ta, chúng ta còn không có đem nói chuyện rõ ràng đâu." Nhưng mà mặt hồ yên tĩnh, chỉ có gió xuân phủ nhắn nước biết. Đế quân, ta có thể giết Đồng Vĩnh sao? Một bên khác, Thạch Cơ bằng nhanh nhất tốc độ trở về đến Phong Đô Đế cung nội, hướng về phía ngự sau cái bàn Phương Tần Nghiêu dò hỏi. Tần Nghiêu có chút ngẩng đầu, tuấn mỹ vô cùng trên mặt hiện lên một bôi ngạc nhiên, Đồng Vĩnh làm sao ngươi, lớn như vậy bán nghiệm. Chương 1532, Đồng Vĩnh cáo trạng. Chương 1532, Đồng Vĩnh cáo trạng. Người này, một lời khó nói hết a. Thạch Cơ thở dài, liền đem chính mình hành vi kỹ càng trần thuật một lần, cuối cùng nói đến tại tiên nữ hồ trước, đối mặt Đồng Vĩnh chất vấn lúc, trên mặt không cấm lại lần nữa hiện ra từng tia phẫn hận. Ngự trên này, Tần Nghiêu sắc mặt càng nghe càng quái, nhịn không được nhớ tới phim truyền hình bản Thiên Tiên Phối. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại bộ này kịch phần cuối chỗ, Ngọc Đế vì thành toàn thất công chúa cùng Đồng Vĩnh, cho Đồng Vĩnh hai lựa chọn, cái thứ nhất là để Đồng Vĩnh dốc lòng tu luyện, ngày sau đắc đạo thành tiên, liền có thể cùng thất công chúa bên nhau lâu dài. Cái thứ hai thì là loại bỏ thất công chúa tiên cốt khiến cho biến thành phàm nhân. Kết quả Đồng Vĩnh thao tác liền rất mê, hắn ngầm thừa nhận thất công chúa chịu đựng cạo xương thống khổ, đem đối phương kéo xuống thần đàn. Nói trở lại, Thạch Cơ trong miệng vị này Đồng Vĩnh, cùng Thiên Tiên Phối bên trong vị kia Đồng Vĩnh, chỉ sợ là cùng một loại người. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đứng dậy, "Ta đi xử lý đi." Thạch Cơ tò mò hỏi, "Ngài chuẩn bị xử trí như thế nào cái thằng này?" Nhìn hắn lựa chọn, Tần Nghiêu cười nói, "Đương nhiên, cũng phải nhìn tâm tình của ta lúc đó." Thạch Cơ yên lặng liếm lắc một chút bờ môi, ánh mắt chờ mong mà hỏi thăm, "Có thể hay không mang theo ta cùng đi?" Nàng hiện tại cả người đối Đồng Vĩnh tràn ngập ác cảm, nếu là có thể nhìn thấy đối phương mệnh tang hoàn toàn, không thua gì cho tâm linh đến một trận tình hóa. Tần Nghiêu khẽ mút cằm, "Đi thôi, loại chuyện này, nên sớm không nên muộn." Trong mấy mắt, Thạch Cơ mang theo Tần Liêu đi vào Đan Dương huyện Đồng Gia Vịnh Đồng Vĩnh trước cửa nhà, chỉ vào càng keo kiệt đất vàng để nói, "Đế quân, đây chính là Đồng Vĩnh gia." Tần Liêu thả ra thần niệm cảm ứng một chút, lại chỉ là cảm ứng được một bộ tử thi, nghĩ đến hẳn là đồng cha, chính chủ Đồng Vĩnh ngược lại không biết tung tích. Đồng Vĩnh cũng không trong nhà, ngươi nhận biết hắn dung mạo, thả ra thần thức xem xét một cái đi, hẳn là đi không xa. Thạch Cơ gật gật đầu, lúc này đem thần thức như pháp vong hướng ra phía ngoài quét tán, sau đó không lâu liền tại trên đường phố trông thấy quỳ trên mặt đất Đồng Vĩnh, cùng trải tại trước mặt hắn, viết bán mình táng cha bốn chữ lớn bài trắng. Cái này rõ ràng là lại thảm lại cảm động hành vi sự tích, có thể rơi ở trong mắt Thạch Cơ, lại làm nàng nhịn không được bật cười. "Ngươi cười cái gì?" Tần Nghiêu tò mò hỏi. Thạch Cơ vội vàng thu lại nụ cười, ho khan nói, "Không có không có, tìm tới Đồng Vĩnh, hắn ngay tại trên đường bán mình đâu." "Tần Nghiêu?" Trong huyện thành, trên đường phố, thất công chúa một bộ lục sắc váy dài, giống như vui sướng chim sơn ca xuyên qua trong đám người, nhìn xem cái gì đều mới mẻ. Nhân gian loại này náo nhiệt, tại thiên đình căn bản không thể nào thấy được, cũng chỉ có đến nhân gian, nàng mới có thể triệt để trầm tĩnh lại. Không cần lại bưng thân phận của thất công chúa. Đi tới, dường như mệnh trung chú định, nàng đột nhiên nhìn thấy một tên quỷ gối trên đường phố, cùng chung quanh tiểu thương không hợp nhau thư sinh áo xanh, đáy lòng tự dưng sinh ra một cỗ nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nhưng lại tại nàng vô ý thức đi hướng đối phương lúc, vai phải chợt mà bị người bỗ nhẹ, lần này liền đánh gãy kia cổ không hiểu hấp dẫn, khiến cho bản năng quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc như vậy đập vào mi mắt. "Dương Tiễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta vừa mới xuất quan, chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo cảm thụ một chút khói lửa nhân gian khí, bay vọt qua nơi đây lúc." Dư Quan thoáng nhìn gian, lại trong đám người nhìn thấy Thất tỷ, thế là liền bay thấp xuống dưới. Tần Nghiêu cười ha hả nói, "Thất công chúa giật mình, lập tức nói, ngươi vốn là muốn đi chỗ nào? Chúng ta có thể đồng hành." Nàng một người dạo chơi nhân gian cũng rất cô đơn, đúng lúc nghe đối phương tiểu nói này, liền sinh ra chấm dứt bạn ý nghĩ. Tần Nghiêu nói, "Ta chuẩn bị đi kinh thành nhìn xem." Dựa theo lẽ thường đến nói, "Này nhân gian à, muốn nói cực nhật nháo chi địa, nhất định là các quốc gia thủ đô." Thất công chúa gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Có thể mang ta một cái sao?" "Mẫu, ta có 3 ngày nghỉ kỳ, lúc này mới chơi 1 ngày rưỡi." Nói cách khác còn có thể nhân gian chơi 1 năm rưỡi. Tần Nghiêu sảng khoái nói, "Đương nhiên có thể, chúng ta đi thôi." "Chờ một chút." Thất công chúa bỗng nhiên quay người, vốn định tiếp tục chính mình lúc trước hành động, đi xem một chút thư sinh kia vì sao quỳ trên mặt đất, không ngờ tại quay đầu về sau, đã thấy bên đường đã không có thư sinh kia thân ảnh. "Thất tỷ, chờ cái gì?" Tần Nghiêu hỏi thăm nói. "Kỳ quái, nói thế nào hai câu nói công phu, người kia liền không gặp rồi." Thất công chúa tự lẩm bẩm, chợt chỉ vào thư sinh nguyên bản ngồi quỳ chân địa phương, quay đầu hướng Tần Nghiêu hỏi, "Biểu đệ, ngươi vừa mới có hay không ở đây nhìn thấy một tên thanh sam thư sinh?" Tần Nghiêu lắc đầu, "Không có a, biểu tỷ ngươi nhìn lầm đi." Thất công chúa gãi đầu một cái, mờ mịt nói, "Thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi?" Mà liên tại Đồng Vĩnh biến mất lúc, Thiên Nguyên huyện, Diệp Gia thôn. Khuynh Chân ngồi tại một tòa phòng trúc bên trong, Nguyệt lão đột nhiên toàn thân run lên, nguyên thần tại một cỗ không hiểu thần lực dẫn dắt hạ bay ra thân thể, tại thanh thiên bạch nhật hạ càng bay càng cao, càng bay càng cao, cuối cùng lại bay ra ngoài tam thập tam thiên, bay xuống đến một gian nhìn như phổ phổ thông thông đạo quán trước. Mà cùng tháng lão thấy rõ đạo quán môn trên đầu treo bảng hiệu lúc, Nguyên Thần đột nhiên trừng lớn hai mắt, chợt lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu nói, "Nguyệt lão Sai đạo hoàng, tham kiến đạo tổ." "Sai đạo hoàng, chúc mừng ngươi bị tuyển định thành thiên mệnh chi nhân." Một thanh âm đột nhiên từ xem bên trong truyền đến. Sai đạo hoàng tâm thần lay động, trừng trong mắt, lắp bắp nói, "Thiên, thiên mệnh chi nhân? Ta sao? Là ngươi?" Đạo tổ nói, "Thiên đạo vận chuyển đến tận đây, đã đản sinh ra một tôn hồng hỷ thần chi vị, thế là ta liền tại chúng sinh bên trong, chọn lựa ra ngươi." Sai đạo hoàng bay nhanh trừng mắt nhìn, hỏi thăm nói, "Đạo tổ ở trên, dám hỏi cái này hồng hỷ thần là cái gì thần vị?" Đạo tổ giải thích nói, "Hồng Hỷ Thần, tức là môi thần nhân sinh tại thế mọi loại khó, tu phúc tu thọ tu nhân duyên. hôn nhân vốn là kiếp trước định, nhưng cần kiếp này đem tuyên dắt. Phàm có vợ chồng không vui chuyện, chắp tay thành tụng ngôi trước quyển sách. Vui thần đem người đến ủng hộ, Loan Phượng cùng gieo vang đời đời truyền. Sai đạo hoàng lập tức hiểu ra Hồng Hỷ thần chỗ chức trách, trung điệp giật đầu, đạo tổ ở trên, sai đạo hoàng tuân mệnh. Thiện đạo tổ đáp lại một tiếng, chợt liền tự Tử Tiêu cung bên trong bay ra ba đạo lưu quang, phân biệt tại sai đạo hoàng trước mặt hiện hóa thành một sách, một bút, một đỏ tuyến. Sai đạo hoàng, đây chính là thiên đạo diễn sinh ra đến nhân duyên thư, nhân duyên bút, cùng nhân duyên tuyến, nhưng làm ngươi chứng đạo chi bảo. Nghe vậy, sai đạo hoàng lại lần nữa giật đầu, tiếp theo đứng dậy nắm chặt tam bảo, một loại thiên định nhân duyên sứ mệnh cảm giác lập tức hiện lên ở trong tim. Đi thôi. Đạo tổ khẽ quát một tiếng, sai đạo hoàng nguyên thần liền bị một cỗ lực lượng mang bọc lấy, cấp tốc rơi xuống 33 trọng thiên. Sau đó không lâu, sai đạo hoàng hồn về bản thể, vô ý thức cúi đầu nhìn lại, đã thấy nhân duyên tam bảo giờ phút này đang nằm tại ngực mình, phóng thích ra ánh ánh hồng quang. Thượng thừa thiên mệnh, không gì tốt hơn. Ha 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 ha. Sai đạo hoàng bưng lấy tam bảo ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn râu ria đều tại loạn chiến. Người chi vận mệnh coi là thật huyền diệu, hắn phí thời gian nhiều năm, chẳng làm nên trò trống gì, chưa từng nghĩ tại nhân sinh những năm cuối, kinh thiên làm tiến cử, một chiều lên trời, như vậy thay đổi vận mệnh. Cái khác không nói đến, chỉ cần nhân tộc bất diệt, chính mình cái này Hồng Hỷ thần hẳn là liền có thể trường tồn cùng thế gian. Mừng rỡ hồi lâu, sai đạo hoàng cảm xúc cuộn trào cảm xúc dần dần bình phục lại, ánh mắt không ngừng quét mắt nhân duyên tam bảo, lại là làm sao đều nhìn không đủ. Như thế lại trải qua thời gian rất lâu, hắn đưa tay nắn nuốt nước bọt, mang theo vẻ mặt tươi cười lật ra nhân duyên thư tờ thứ nhất, chỉ thấy tờ thứ nhất hàng ngũ như nhất viết hai cái tên. Thất tiên nữ đồng vĩnh. Nhìn xem hàng chữ này phủ, sai đạo hoàng nụ cười lập tức cứng đờ. Cái này đối với sao? Không đúng sao? Mang theo phức tạp tâm tình, sai đạo hoàng rỗi ra run rẩy tay phải, đụng vào tại hai cái danh tự này phía trên, lập tức vô số có quan hệ với hai người tin tức đều phù hiện ở trong óc. Cầu truy được truy, sai đạo hoàng đã ngộ. Giờ này khắc này, hắn hy vọng dường nào phía trên này tên có thể là Dương Tiễn cùng Ngao Thốn Tâm A, như thế đã phù hợp thiên định nhân duyên, lại phù hợp thiên đỉnh nữ tính. Nhưng thất công chúa cùng đồng vĩnh. Thiên điều quy định, thần tiên không được nhớ trần tụng, càng không cho phép động tình. Cũng chi thất công chúa là vương mẫu nương nương con gái ruột. Nếu như là bị nàng biết mình vì nàng nữ nhi tìm định nhân duyên, chẳng phải là sẽ hận chết chính mình? Hoặc là nói, hận chính mình không chết. Chỉ bất quá, nếu là cái này nhân duyên tư thượng hiện ra đôi thứ nhất người hữu duyên chính mình liền không giải quyết được, còn có thể lưu lại Hồng Hỷ thần thần bị cùng nhân duyên tam bảo sao? Ý niệm tới đây, sai đạo hoàng lập tức khó chịu đứng dậy, tâm thần rất được dày vò, không biết nên làm gì lựa chọn. Trước kia làm thiên mệnh chi nhân cùng hỷ, tại trong lúc lơ đãng đã tan thành mây khói. Bành, ai ú đan dương huyện, đồng gia định. Đồng Vĩnh thân thể bị một cỗ tà phong mang theo bọc lấy, từ không trung rơi xuống trên mặt đất, ngã cái ngã trồng vó, toàn thân kịch liệt đau nhức. Gặp ủy, ta rõ ràng là tại trên đường phố, sao lại thế? Cố nén kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy về sau, Đồng Vĩnh tâm tình lại kinh lại loạn, thậm chí còn có mấy phần sợ hãi. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới tiên nữ hồ bên trong tinh linh. Hắn chưa làm qua còn lại việc trái với lương tâm, càng không có cùng vị thần kết quan oán, duy nhất có đụng chạm, chính là cái này tiên nữ hồ tinh linh, nghĩ đến hẳn là đối phương cố ý trả thù, để hắn liền bán mình táng cha đều không làm được. Nghĩ đến điểm này, Đồng Vĩnh trong lòng đại hận, thầm nghĩ, nguyên dự định mai táng phụ thân sau lại cùng ngươi so đo, nhưng ngươi như thế hùng hổ doan người, cũng đừng trách ta lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Bất quá, suy xét đến kia yêu nữ có khả năng chưa từng rời đi, ngược lại là nút trong bóng tối quan sát chính mình, Đồng Vĩnh liền không có lập tức khởi hành, mà là chịu đựng vô tận phẫn hận, đều ở nhà một mực chờ đến trên ánh trăng đầu cảnh, lúc này mới lặng lẽ đi ra gia môn, bước nhanh chạy tới Đan Dương huyện. Hắn muốn đi cáo trạng, muốn tìm thần thu yêu. Chỉ tiếc Đồng gia vịnh quá nhỏ, trong thôn làng liền cái thần miếu đều không có, muốn tìm thần cáo trạng không phải là đi Đan Dương huyện thành không thể. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng, Táo Vương gia tại được Thiên đỉnh bàn đào về sau, ngay tại bay nhanh phân liệt hóa thân, đã phủ cập đến Đồng Gia Định. Hắn nếu là đối lấy bếp lò lẩm bẩm, liền có thể thông qua Táo Quân trực tiếp tấu lên trên. Sau một hồi, bóng đêm càng thêm tĩnh mịch, Đồng Vĩnh lảo đảo đi vào một tòa treo đèn lồng đỏ thổ địa miếu trước, vừa không chú ý, tại vào miếu thời điểm còn bị cánh cửa trộn lẫn một chút, trùng điệp ngã vào u ám trong miếu thờ. Dưới ánh nến, tượng đất trước, một tên đầu đội viền rộng nón đen, lông mày rậm mà trường, đôi mắt sáng tỏ có thần, sắc mặt hồng nhuận, người khoác một lĩnh lục sắc vải cũ áo, nội cháo kim sắc la áo sơ mi nam tử trung niên đang bồi mấy tên bạn bè ăn uống, thấy người này rơi xuống tiền đến, không khỏi bước lên mày rậm. Tại này bên cạnh, bàn biên giới, heo rừng mặt, trâu đen đầu, lao hổ mặt, cùng một tên hổ mị tử riêng phần mình ngồi ngay ngắn, đều là sắc mặt tò mò nhìn về phía người tới. Đồng Vĩnh thật vất vả từ dưới đất bò dậy, lung lay chóng mặt đầu, nhìn chăm chú nhìn kỹ, kết quả trang diện này suýt nữa dọa phá hắn can đảm, quát to một tiếng, chạy trối chết. Hổ mị tử thân ảnh như điện, cấp tốc đi vào phía sau hắn, đưa tay bắt lấy này cổ áo, dễ dàng liền đem này tún hồi trong miếu thở, trùng điệp rơi mất trên mặt đất. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Đồng Vĩnh chồng ngông lên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hồ Mị Tử khẽ cười một tiếng, nguyên lai đúng là ngu xuẩn một cái. Đất ai này miếu hương hỏa không dứt, ăn người moi tim yêu mà, lại há có thể công khai ngồi lên bàn ăn. Khu khu. Duy nhất có được người mặt nam tử trung niên vội ho một tiếng, liếc mắt Hồ Mị Tử, tiếp theo hướng về phía Đồng Vĩnh nói, ta là trong miếu này thổ địa công, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ngươi không cần sợ hãi. Thư sinh, ngươi vì sao đêm khuya tới đây? Hận ý lại lần nữa từ trong tim lan tràn ra, ngược lại là tách ra mấy phần kinh sợ, lấy làm Đồng Vĩnh nhìn thẳng thổ địa công nói, đại tiên, ta là đến cáo trạng. Thổ địa công ngạc nhiên, cáo trạng? Ngươi đi nhầm cửa đi, ta chỗ này cũng không phải nha môn. Đồng lĩnh vội vàng nói, ta muốn cáo không phải người, mà là một con yêu ma, một con vì thằng tiên mà làm tệ yêu ma. Thổ địa công trong lòng ngạc nhiên cấp tốc chuyển biến làm tò mò, nói, triển khai nói một chút, yêu tinh này lại là cái gì tình huống? Đồng lĩnh lúc này đem kinh nghiệm của mình nói rồi, tại hắn miêu tả dưới, thạch cơ thành một cái chưa đạt thành mục đích không thành thủ đoạn yêu tà. Chỉ bất quá, thổ địa công lại nghe một mặt mê hoặc, nhịn không được nói, thư sinh, ngươi không phải đến đùa ta à? Tiên nữ hồ bên trong, nào có cái gì đắc đạo tinh linh? Tiểu nhân sao dám trêu đùa thổ địa công? Nếu là tiên nữ hồ bên trong không có tinh linh, kia nàng có khả năng chính là cái gì cô hồn dã quỷ? Tóm lại, hại cha ta tính mệnh, nhất định là yêu tà nhất lưu. Thổ địa công mím môi một cái, nói, thôi được, ta liền tùy ngươi đi tiên nữ hồ đi một chuyến. Ngồi tại quan vị này bên trên, tự có bảo đảm thổ an dân chức trách. Công gia, chúng ta bốn cái theo ngài cùng đi chứ? Nếu là cái gì tà ma yêu tình, không nhọc ngài động thủ, chúng ta liền giúp ngài xử lý. Hồ Mị Tử định hót nói. Thổ địa công cười cười, cũng được, vậy liền cùng đi chứ? Ta xem thật kỹ một chút tinh linh này đến tột cùng là lai lịch gì. Đồng lĩnh đại hỉ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ công gia, như công gia có thể giúp ta báo thù rửa hận, ta nguyện cả đời cung phục. Thổ địa công khoát tay áo, mang theo bốn yêu một người trực tiếp chạy về phía tiên nữ hồ. Vừa mới đứng vững thân thể, đồng lĩnh liền cái thứ nhất nhảy ra ngoài, hướng về phía yên tĩnh mặt hồ la lớn, yêu nữ, ngươi đi ra, thu ngươi đến rồi. Đừng hô, trong hồ cái gì người đều không có. Thổ địa công nhìn chằm chằm hồ nước, nhẹ nói. Đồng lĩnh nao nao, chợt nói, chạy, nàng nhất định là chạy. Công gia, ngài nhất định phải đem yêu nghiệt này bắt trở lại à, nếu không nàng nhất định còn biết hại người. Thổ địa công đang muốn đáp lời, không ngờ sau lưng đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng hỏi. Yêu nghiệt, chính là đang nói ta. Chương 1533, khuyên quân tâm đầu ý hợp tiên. Chương 1533, khuyên quân tâm đầu ý hợp tiên. Thổ địa công sắc mặt đột biến. Tại đạo âm thanh này vang lên trước đó, hắn lại không có cảm ứng được có người tới gần. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thực lực đối phương đại khái ở trên hắn. Mà cùng trong lòng nổi lên nói thầm thổ địa công bất đồng, đồng lĩnh lại là vui mừng quá đỗi, rất có một loại phong hồi lộ chuyển cảm giác, đưa tay chỉ vào dưới ánh trăng nữ tử nói, công gia, chính là nàng, nàng chính là kia yêu nghiệt. Thổ địa công cùng bốn yêu tinh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người tới một bộ trường bào màu đen, thân thể dường như hòa vào hắc ám, màu da lại giống như trăng sáng trong sáng, khí chất bên trong lẫn ẩn mang theo một tia thần tính. Không ngờ là thật sự đang nói ta. Thạch cơ thở dài, chợt hướng xuống đất câu hỏi, ngươi là bị hắn mời đến đối phó ta sao? Thổ địa công lập tức lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải. Chỉ là thư sinh này nói gặp yêu tà, ta làm bảo đảm thổ an dân thổ địa công, không thể không đi theo hắn tới xem một chút. Nhưng là thấy đến các hạ về sau, ta cho rằng ở trong đó nhất định rất có hiểu lầm. Đồng lĩnh mắt trợn tròn. Không phải. Lời này là có ý gì? Thạch cơ buồn cười, hướng về phía thổ địa công nói, ngươi ngược lại là có phần biết biến báo. Thổ địa công cười rạng rỡ, chắp tay thi lễ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, dám hỏi tiên tử tục danh. Thạch cơ nói, biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói ngược lại không có chỗ tốt. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Đêm nay ta coi như chưa thấy qua các ngươi. Đà tạ tiên tử. Thổ địa công túi đầu không lưng, lúc này kêu gọi bốn con yêu tinh chạy đi như bay. Lại nói tại tiên nữ hồ trước, bốn yêu bởi vì thổ địa công thái độ không dám ngưng cuồng, có thể rời đi tiên nữ hồ về sau. Trong đó Sơn Quân liền nhịn không được hỏi, công gia, ngài nhìn ra cái gì? Thổ địa công dần dần chậm dần bước chân, thật dài thở dài ra một hơi, nữ tử kia áo bảo, là tiên y à? Tiên y ỉa. Bốn yêu tinh tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Thổ địa công gật gật đầu, trịnh trọng nói, màu đen bản thân cùng bóng đêm tương dùng, cho nên y phục dạ hành đều là màu đen sợi tổng hợp, muốn chính là một cái ẩn nấp. Có thể các ngươi ngẫm lại nữ tử kia mặc quần áo, rõ ràng là màu đen, nhưng trong đêm tối lại cảm nhận tuyệt hảo, thậm chí ở dưới ánh trăng lần lần có màu đen huyền quang lay động. Cái này nhất định là thượng phẩm tiên y liễu, giống nhau tinh linh liền thấy cũng không thấy, huống chi là mặc trên người. Các ngươi ghi nhớ, làm người làm như trầm, phải học được trước nhận ảo lưới. Bốn yêu kính phục, trăm miệng một lời nói, công gia anh minh một bên khác. Thả tao vứt đồng lĩnh ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem dưới ánh trăng rõ ràng tướng mạo bất phàm, lại càng âm lệ nữ tử, trên mặt cưỡng ép gạt ra một bôi nụ cười, ta sai, ta thật sai, ta không cáo, không cáo. Ai? Thạch cơ thở dài, nếu ta thật sự là một tên một lòng hướng tiên tinh linh, thật sự bị ngươi cho hố chết. Đồng lĩnh, a đồng lĩnh, ngươi là thật đáng chết. Đồng lĩnh dọa đến thân thể run rẩy, hai chân run run không ngừng, miệng bên trong nguyên lành không do nói, ngươi không thể giết ta, thần tiên loạn giết người, nhất định có báo ứng. Thạch cơ đưa tay gian triệu hồi ra một thanh phi đao màu bạc, cười lạnh nói, ta chỉ là nói ngươi đáng chết, không nói muốn giết ngươi à? Bất quá, ngươi cũng nên vì chính mình hành vi ngu xuẩn trả giá tương ứng đại giới. Đồng lĩnh dọa đến đung quân nước át, đứng lên liền muốn đào tẩu, nhưng mà hắn chạy lại nhanh, lại há có thể nhanh hơn được phi đao? Chỉ nghe hưu một tiếng, phi đao liền đuổi đến hắn phía sau cái mông. Nghìn cân treo sợi tóc gian, một cây dây đỏ không biết từ nơi nào rủ xuống đến, ôm lấy đồng lĩnh thân eo, đem này cấp tốc túm bay lên. Thạch cơ giận dữ, ở đâu ra giá thần lớn mật như thế, dám quản bản quan chuyện không quan hệ. Vừa dứt lời, phi đao màu bạc liền cấp tốc phóng tới mây đen, phù một tiếng lọt vào bên trong tầng mây. Tầng mây bên trong vang lên một đạo kêu rên, lập tức lưu quang ảo ảnh bỏ chạy mà đi, tại trong chốc lát biến mất tại một mảnh trong mây. Thạch cơ đôi mi thanh tú cao lại, thầm nghĩ, không thích hợp, đồng lĩnh nào có nhận biết loại này thần linh con đường. Tìm đến thổ địa hoặc thành hoàng cũng đã là đỉnh thiên. Việc này chỉ sợ có ẩn tình khác, cần lập tức báo cáo đế quân. Ý niệm tới đây, nàng thân thể hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt hóa thành cách mặt đất trường hồng, tan biến tại tiên nữ hồ bờ. Oanh. Trong màn đêm, một đạo lưu quang trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào một tòa trên núi hoang. Sau đó không biết qua bao lâu, Đồng Vĩnh mê man từ trên đỉnh núi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp nơi nào đều đau, không khỏi buồn từ tâm đến, ô ô khóc ra tiếng. Gần nhất đây là làm sao a? Vận mệnh đối với hắn vì sao tàn nhẫn như vậy? Đừng khóc, ta so ngươi thảm. Nội địa, một thanh âm tự này bên cạnh vang lên, doa đến hắn mạnh mẽ giật mình, cấp tốc đứng dậy, nâng lên hai tay làm giả phòng ngự trạng thái. Sau đó hắn liền mượn nhờ minh nguyệt qua mang, thấy rõ ngã trên mặt đất một thân ảnh, chỉ thấy đối phương một bộ áo bào đỏ, tóc hoa râm, trên mặt đau đớn, nơi ngực cắm một thanh ngân lưỡi đao, đương nhiên đó là kia yêu nữ phi đao. Ngươi, ngươi đã cứu ta. Không sai, ta cứu ngươi, liều chết cứu ngươi. Sai đạo hoàng sắc mặt phức tạp nói. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp nữ nhân kia thực lực, đến mức lại bị một thanh phi đao đâm xuyên lồng ngực cùng trái tim. Đồng Vĩnh tay chân phát lạnh, đáy lòng sợ hãi, ta bây giờ nên làm gì? Đi cho ngươi tìm y sư tới. Sai đạo hoàng cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất ngồi dậy, lắc đầu nói, nhân gian y sư trị không được xuyên tim tổn thương, lòng ta hư rồi, cần bổ sung một viên tốt trái tim. Đồng Vĩnh sắc mặt đổi biến, vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước, ngươi không phải là muốn trái tim của ta à? Sai đạo hoàng yếu ớt nói, nơi này còn có người khác sao? Đồng Vĩnh cảm thấy hãi nhiên, làm sao còn lo lắng được tới cái gọi là ân cứu mạng, quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà Sai đạo hoàng chỉ là giơ tay lên một cái, vô số dây đỏ liền từ này lòng bàn tay bay ra, bay nhanh trói chặt lại Đồng Vĩnh thân thể, đem này cứ thế mà túm trở về. Thư sinh, ngươi đừng sợ, ta là muốn dùng trái tim của ngươi, lại không phải muốn đoạt trái tim của ngươi, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Sai đạo hoàng kiên nhẫn giải thích nói, nói lại tường tận chút, chúng ta hai cái có thể dùng chung một trái tim. Ta chính là thần tiên, ngươi cùng ta dùng chung một trái tim, tất nhiên là phúc báo vô tận. Gặp hắn trói buộc chính mình sau không có cưỡng ép độc thủ, lại nghe được hắn kiên nhẫn giải thích, Đồng Vĩnh hốt hoảng cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, thấp giọng hỏi, không có khả năng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu à? Chỗ xấu là cái gì? Ta cũng không rõ ràng chỗ xấu là cái gì, chỉ biết giao cơ cùng Dương Thiên Hữu dùng qua biện pháp này. Sai đạo hoàng nói, bất quá ngươi yên tâm, dù có chỗ xấu, cũng có ta này từng cái cao tới trước đánh, đối với ngươi mà nói, tất nhiên là lợi nhiều hơn hại. Đồng Vĩnh, ngươi không nghĩ báo thù sao? Có thể bằng lực lượng của ngươi, như thế nào kia yêu nữ đối thủ? Nghe được báo thù hai chữ, thù mới hận cũng lập tức cùng nhau vọt tới Đồng Vĩnh trong tim, khiến cho yên lặng nắm chặt song quyền, cảm thấy quét ngang, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Sai đạo hoàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dùng chung một trái tim điều kiện tiên quyết là đối phương muốn chủ động phối hợp, đây cũng là hắn chịu đựng xuyên tim thống khổ cùng đối phương nói nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu. Rất đơn giản, ngươi nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm lấy cùng ta dùng chung một trái tim là được, chuyện còn lại ta đến xử lý. Trước tờ mở sáng tịch, Thạch Cơ Phong trần mệt mỏi đi vào một cái khách sạn trước, chân không chạm đất nổi lên lầu 2, cuối cùng ở lại tại một cái màu đỏ thắm cửa gỗ trước. Không chờ nàng đưa tay gõ cửa, cửa gỗ liền bị một cỗ tiên khí mang mở. Tần Niêu ngồi ngay ngắn ở trong phòng ngọn đèn bên cạnh, nhẹ nhàng nói, vào đi. Thạch Cơ lập tức mang theo một cỗ hàn phong vào cửa, thuận tay mang lên sau cửa gỗ, có chút không người, tham kiến đế quân. Tần Niêu khoát tay áo, ngươi tại máy truyền tin bên trong nói Đồng Vĩnh bị một tên thần bí tiên tu cứu đi, đây là tình huống như thế nào? Thạch Cơ yên lặng đứng thẳng thân eo, trầm giọng nói, cốt bởi ta lúc đầu đối Đồng Vĩnh láo xương chính mình là cần thăng tiên khảo hạch tinh linh, cho nên Đồng Vĩnh vì báo thù, đi thổ địa miếu tìm thổ địa công tố giết ta, bởi vậy mang theo đối phương đi vào tiên nữ hồ. Nhưng mà kia thổ địa công là cái lanh lợi, ý thức đến ta không phải là bình thường tinh linh về sau, lòng bàn chân bôi dầu trượt, độc lưu Đồng Vĩnh tại trước hồ. Ta đại hận Đồng Vĩnh thị phi không phần, ý chí sắt đá, liền nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn hắn một chút, không ngờ tại thời khắc mấu chốt, bầu trời rơi xuống một cây dây đỏ, trong nháy mắt cứu đi Đồng Vĩnh. Dây đỏ. Thần Niêu ngạc nhiên. Thạch Cơ nói, không sai, một cây dây đỏ. Dây đỏ chủ nhân tại chịu ta một đao sau còn có thể trốn đi thật xa, đủ thấy thực lực bất phàm, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Nhưng vấn đề là, ta trái lo phải nghĩ, cũng tưởng tượng không ra Đồng Vĩnh có cái gì con đường, có thể nhận biết loại này tiên đạo cao thủ. Cũng không thể là có tiên nhân trùng hợp đi ngang qua, thấy Đồng Vĩnh là cái phàm nhân, liền ra tay quản cái này chuyện không quan hệ à. Tần Niêu lắc đầu, đơn thuần xen vào chuyện bao đồng, không đến nỗi một câu không nói trực tiếp bỏ chạy, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía Đồng Vĩnh đến. Thạch Cơ nói, việc này quá mức quỷ dị, còn mời đế quân cẩn thận tính kế. Ta biết, vất vả ngươi. Tần Niêu nhẹ nhàng nói, không có gì vất vả, công việc lưu bù lên ngược lại cảm thấy sinh hoạt phong phú. Làm thần tiên nha, sợ nhất chính là trống rỗng. Thạch Cơ cười nói, ngươi không cảm thấy mệt mỏi liền tốt. Tần Niêu mỉm cười, đưa tay thi pháp, đống dương triệu hồi ra một cái thẳng tới Đồng Vĩnh trong nhà chiều không gian chi môn, cùng ta đến, chúng ta hiện tại đến nhìn trộm một chút Đồng Vĩnh đang làm gì đi. Thạch Cơ yên lặng gật đầu, đi theo đối phương bước chân vượt qua thời không, hiện thân tại Đồng gia viện bên trong. Tần Niêu đưa tay vung lên, Đồng Vĩnh cửa phòng liền tự động mở ra, một cây xâm nhiễm khí tức đối phương bút lông tự giá bút thượng bay lên không bay tới, treo đưa ở trước mặt hắn. Sau đó, hắn lại triệu hồi ra kim chậu nước, đem bút lông ngâm ở trong nước, niệm chú thi pháp, mặt nước rất nhanh liền sóng gió nổi lên. Có thể khiến hắn kinh ngạc là, tựa như là cạt mạng bình thường, mặt nước một mực đang chấn động, lại chậm chạp vô pháp chiếu rọi ra Đồng Vĩnh tình huống hiện tại. Tần Niêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, âm thầm kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Hắn biết rõ ngăn cản thiên tiên phối là từ đầu đến đuôi hành vi người tiên, càng chết là, cái này nghịch tiên mà nói, nghịch không phải thiên định, là trưởng quản tam giới vận chuyển thiên đạo. Dưới loại tình huống này, cặn mạng nguyên nhân cũng rất dễ giải thích, ông trời phát triều, ngăn lại hắn loại này gần như gian lận thủ đoạn, đồng thời cũng là đang cho hắn cảnh cáo. Không muốn nghịch tiên mà đi. Bể khổ vô biên, quay đầu làm ở. Ta cũng không nghĩ nghịch tiền, nhưng nếu là ta hiện tại lùi bước, phản chính là bản ngã, nghịch chính là nhân tình a. Tần Liêu yên lặng dưới đáy lòng nói, chính như hắn ngay từ đầu nghĩ như thế, hắn lừa qua thế nhân, lại không gạt được lòng của mình. Ngồi nhìn Thất Tiên Nữ nhảy hố lửa, không phù hợp hắn có ân tất báo, có thủ phải đền bản tính. Đế quân, làm sao rồi? Thạch Cơ đợi đã lâu, rốt cuộc là nhịn không được hỏi. Tần Liêu đưa tay gian thu hồi kim buồn, lắc đầu nói, xảy ra chút sai lầm, tối nay là nhìn trộm không đến Đồng Vĩnh, chúng ta đi về trước đi. Ngày thứ hai, Tần Liêu ngọc bội vàng phát, một bộ áo trắng, trong tay cầm một thanh màu trắng quạt xếp, cùng vẫn như cũ trên người mặc lục sắc váy dài bảy biểu tỷ đi bộ tại kinh thành phố dài gian, yên lặng cảm thụ được khói lửa nhân gian khí. Đông đông đông, đông đông đông. Đi ngang qua một cái bán hàng rong lúc, một trận thanh thúy trống lúc lắc âm thanh đột nhiên gây nên Thất công chúa chú ý, làm nàng bước chân đột nhiên một trận. Tần Liêu đi theo ngừng lại, cười hỏi, chọn cái thích. Thất công chúa có chút ý động, nhưng vẫn là thận trọng nói, đây là tiểu hài tử đồ chơi. Tần Liêu nói, đại nhân chưa hẳn không thể có được tính trẻ con chi nhạc, ta liền thật thích loại này tiếng trống. Thất công chúa ngạc nhiên, ngươi làm sao lại thích thứ này đâu? Ở trong mắt nàng, biểu đệ cho dù không phải khổ đại thâm thủ cái chủng loại kia, làm đế quân uy nghiêm túc mục nên được có a. Đường đường phong đô đế quân thích trống lúc lắc, cái này truyền đi chỉ sợ sẽ chấn kinh người cái cảm. Tần Liêu đang muốn đáp lời, thần hồn bỗng nhiên cảm ứng được một ánh mắt nhìn chăm chú, hoặc là nói nhìn trộm, đột nhiên quay đầu nhìn lại, một già một trẻ hai thân ảnh như vậy đập vào mi mắt. Thất công chúa vốn là nhìn qua hắn gương mặt, gặp hắn đột nhiên quay đầu, liền đi theo đưa mắt nhìn lại, đã thấy một tên bạch y thư sinh cùng một tên hồng y tóc trắng lao giả chậm rãi đến, cuối cùng dừng ở bàn trống lúc lắc người bán hàng rong trước sạp. "Ồ, ngươi không phải liền là ngày đó quỳ gối trên đường phố thư sinh sao? Tiểu thư lại gặp qua ta." Bạch y thư sinh lúc này mới theo tiếng trông lại, mang trên mặt một bôi ngạc nhiên. Tần Liêu mắt sáng lên, khóe miệng toát ra một bôi mỉa mai dường như nụ cười. Cái này ngẫu nhiên gặp, sao có chút không hợp thói thường. Sau đó, hắn nhìn kỹ hướng thư sinh lão giả bên cạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên, tràn ngập dưới đáy lòng mê vân cũng tại thời khắc này bị gió thổi tán. Hắn biết đối phương bài, nghĩ đến cái thằng này chắc chắn sẽ không nghĩ đến, rõ ràng vốn chưa che mặt, chính mình là thế nào biết thân phận của hắn. Bất quá nếu như đối phương có thể nghĩ tới chỗ này, đoán chừng cũng sẽ không quang minh chính đại xuất hiện đúng thế, ta tại Đan Dương đầu đường gặp qua ngươi, lúc đó ngươi. Thất công chúa muốn nói lại thôi. Ngươi cũng là từ Đan Dương đến a? Đồng Vĩnh trên mặt hiện ra một bôi kinh hỉ, giống như là đồng hương gặp gỡ đồng hương thân thiết tình cảm, tại hạ Đồng Vĩnh, dám hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Chúng ta không phải Đan Dương người. Tần Liêu đột nhiên chen lời nói. Đồng Vĩnh sắc mặt liền giật mình, tiếp theo lại bật cười, bất kể có phải hay không là đi, nhân gian mênh mông, có thể tại Đan Dương gặp một lần, lại có thể tại gặp ở kinh thành một lần, đủ thấy hữu duyên. Căn cứ vào duyên phận này, ta mời hai vị ăn bữa cơm như thế nào? Tần Liêu lắc đầu, rất không cần phải. Thất tỷ, ngươi nhanh tuyển chọn sóng trống đi, chọn xong sau chúng ta tiếp tục lên đường. Vẹn vẹn từ cái này lời thoại bên trong, Thất công chúa liền nghe ra biểu đệ đối cái này Đồng Vĩnh không thích chi tình, cho nên liền bỏ đi tiếp tục trò chuyện tâm tư, từ bán hàng rong thượng cầm lấy một cái vẽ lấy nước biết núi xanh trống lúc lắc, liền cái này đi. Tần Liêu yên lặng trả tiền, lập tức mang theo Thất công chúa cấp tốc rời đi, dần dần từng bước đi đến. Một bộ hồng sam xài đạo hoàng nhìn chăm chú lên bọn hắn bóng lưng biến mất tại phố dài cuối cùng, đột nhiên hỏi: "Công tử, tiểu nữ tử này, ngươi hài lòng hay không?" Chương 1534, chướng ngại vật cùng sao quả tặng. Chương 1534, chướng ngại vật cùng sao quả tặng. Thiên tiên tuyệt sắc, nhân gian hiếm thấy, ta tự nhiên là cực hài lòng, có thể đi theo bên người nàng nam tử kia, xem ra không tốt sống chung. Đồng Vĩnh chậm rãi nói: "Nam tử kia chính là ngươi cùng kia mỹ mạo tiểu nương tử ở giữa chướng ngại vật." Sai đạo hoàng nhẹ nói, hoặc là đập lên, hoặc là đá một cái bay ra ngoài, nếu không ngươi đừng nghĩ ôm mỹ nhân về. Đồng Vĩnh ánh mắt dần dần kiên định, có thể tùy tiện đạt được, với ta mà nói ngược lại không có quá nhiều giá trị. Sai đạo hoàng cười cười, nói, ngươi có loại này lòng tin thì tốt, ta sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi. Đồng Vĩnh lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích bộ dáng, cảm ơn ngươi, Sai lão. Quản gia. Sai đạo hoàng khoát tay áo, lập tức triệu hồi ra hai cây dây đỏ, đưa đến Đồng Vĩnh trước mặt, cái này hai cây tuyến, ngươi đem bên trong một cây buộc tại chân phải của mình mắt cá chân chỗ. Sau đó nghĩ biện pháp đem một căn khác buộc tại kia tiểu nương tử chân trái mắt cá chân chỗ, một khi thành công, liền có thể vượt qua khối kia chướng ngại vật, thu hoạch hạnh phúc. Đồng Vĩnh đại hỉ, liền đội vàng đem dây đỏ tiếp đến trong tay, đa tạ sải quản gia. Yêu cầu này mặc dù xem ra không tốt hoàn thành, nhưng đối với hắn đến nói, lại là cho ra một cái cụ thể phương hướng. Có phương hướng này tại, dù sao cũng tốt hơn giống con rồi không đầu lòng chuyện, không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Một bên khác, Thất công chúa yên lặng đi theo biểu đệ đi xa về sau, lúc này mới nhịn không được hỏi, ngươi thật giống như đối cái kia gọi Đồng Vĩnh thư sinh rất không chào đón. Tần Liêu khẽ bước cằm, đúng, bởi vì ta rõ ràng hắn là một cái dạng gì người. Thất công chúa ngạc nhiên, hai người các ngươi, một cái là trên trời nguyện, một cái là trong hồ bùn, vì sao lại có cái gì gặp nhau? Tần Liêu âm thầm cấu tứ một chút tìm từ, nhẹ giọng đáp lại nói, tiên nữ hồ bên trong có nhất tinh linh, tu hành nhiều năm, chỉ kém ba cọc công đức liền có thể làm tiên. Mà bởi vì Đồng Gia Vịnh khoảng cách tiên nữ hồ không xa, thế là tinh linh này liền tìm được Đồng Vĩnh trên đầu. Nửa ngày, nghe xong cái này bội bạc khúc chiết cố sự, Thất công chúa lông mày lập tức nhíu lại, vẻn vẹn biết hiếu, không biết nhân, càng ngông nghĩa. Hắn sách thánh hiền hẳn là đều bạch độc rồi. Tần Liêu giang tay ra, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, thất tỷ, đi nhớ hắn bộ dáng, về sau cách hắn xa một chút. Thất công chúa gật gật đầu, cảm khái nói, đáng tiếc kia túi già, lại bao khỏa một viên lòng dạ hiểm độc. Tần Liêu trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, hẳn là bảy biểu tỷ là cái nhân đảng. Là, nguyên kịch bên trong thất tiên nữ tại tình yêu bại lộ sau cho ra lý do quá hoang đường, nói cái gì hiếu cảm động tiên, bởi vì hiếu sinh tình. Có thể thế gian hiếu tử ngàn ngàn vạn, trừ bỏ thiên định nhân duyên nhân tố, chính là vừa thấy đã yêu. Đêm đó, ánh trăng dường như lụa mỏng phất thủy, lại như sương tuyết nhiễm rừng, xuyên qua mở cửa gỗ, chiếu sáng đứng ở bệ cửa sổ trước Tần Liêu khuôn mặt. Giờ này khắc này, hắn trầm tư không phải ban ngày tình cảnh, mà là ứng đối ra sao ông trời ra chiêu. Trực tiếp nhất cũng là phương thức đơn giản nhất, chính là lấy nguyên đồ kiếm chém chết Đồng Vĩnh, giải quyết vấn đề nhanh nhất phương thức, đương nhiên là giải quyết mang đến vấn đề người. Nhưng Đồng Vĩnh bên người có Nguyệt lão thủ hộ, Nguyệt lão thúc đẩy thiên tiên phối lại là thiên mệnh sở quy, cái này tương đối khó xử lý. Tựa như giải quyết chính chủ trước đó, nhất định phải giải quyết bảo tiêu giống nhau, Nguyệt lão hiện tại chính là Đồng Vĩnh bảo tiêu, là cần đầu tiên giải quyết vấn đề. Nhưng đối phó Nguyệt lão, liền không có cách nào dùng chém giết phương thức. Một là đối phương bây giờ tại hành xử thiên mệnh, hai là tạm thời không rõ ràng hư thật của đối phương. Quan trọng hơn chính là, hắn sợ chính mình giết Nguyệt lão về sau sẽ bị Hồng Quân gọi lên Tử Tiêu cung uống trà. Cho tới nay, hắn cũng không nguyện ý đối mặt vị này hợp đạo đại lão, tại phong thần thời kỳ chính là có thể tránh liền tránh, bây giờ liền càng không muốn cùng này chạm mặt. Như vậy tại chém giết phía dưới, cái gì là ranh giới cuối cùng ở chỗ đó đâu? Tần Liêu đem chính mình đưa vào thiên đạo, trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái từ ngữ, tự phục vụ người trời trợ giúp chi, không, có chí tiến thủ người thiên bỏ đi. Nói tiếng người chính là, ông trời chịu giúp ngươi, nhưng chính ngươi cũng phải cố gắng. Như vậy ngược lại, nếu như một người thực tế không triển vọng, ông trời liền sẽ bỏ đi, mà không phải nhất định phải đem bùn nhão đắp thành tường. Hắn là không thể chém giết thiên mệnh chi nhân, nhưng có chút thủ đoạn mềm dẻo, so đao thép càng đả thương người. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền dần dần có so đo, ngược lại là chờ mong có thể mau chóng cùng Nguyệt lão chung phụng. Hôm sau, Tần Liêu cùng thất công chúa kết bạn đi ra khách sạn, tiếp tục du ngoạn kinh sư. Đi tới, leo lên một chỗ cầu đá lúc, thất công chúa đôi mắt đột nhiên bị một tia sáng hoảng một chút, vô ý thức hướng ánh sáng vị trí đi tới, lại là phát hiện tại một đạo trên thềm đá, nằm một khối kim khảm ngọc bội. Ai ngọc bội ném nơi này rồi? Thất công chúa cúi người đem ngọc bội nhặt lên, lập tức trái phải nhìn quanh, ý đồ tìm ra người mất. Mà ở cầu nối hai bên, đúng là một cái mặc cẩm y hoa phục người đều không có, một nước vải thô trường sam xem ra cũng không giống là có thể có được mỹ ngọc người. Tần Liêu đôi mắt có chút nheo lại, đột nhiên hướng về phía thất công chúa mở ra bàn tay, giao cho ta đi, đêm nay ta chuyển giao cho bản địa thổ địa công, để hắn nghe ngọc thượng hương vị tìm kiếm người mất. Thất công chúa gật gật đầu, cũng không có coi ra gì, liền đem ngọc bội giao phó đến Tần Liêu trong tay. Ngọc bội của ta. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc chợt mà vang lên, tỷ đệ hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy kia Đồng Vĩnh mang theo lão đầu đội vàng mà đến. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Liêu trong tay kim khảm ngọc. Tần Liêu nhịn không được bật cười, liếc mắt đứng ở bên cạnh hắn người lão, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Đồng công tử, chúng ta ở giữa duyên phận có phải hay không quá mạnh điểm?" Đồng Vĩnh ánh mắt từ trên ngọc bội rời đi đến thất công chúa khuôn mặt, vừa cười vừa nói: "Cái này có lẽ chính là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, thượng thiên định duyên phận." Tần Liêu đem kim khảm ngọc đưa đến trước người hắn, từ tốn nói: "Ngươi cũng đừng đối ta có ý đồ gì, ta không có đồng tính chi đam mê." Đồng Vĩnh. Thất công chúa xem hắn, nhìn lại Đồng Vĩnh, lại nhịn không được nở nụ cười. Nụ cười này lập tức đem Đồng Vĩnh hồn nhi đều câu đi, như thế tiên nữ, nếu có thể cưỡi về đến nhà, thân mật cùng nhau, bên nhau lâu dài, như vậy cho dù là sống ít đi 10 năm cũng đáng. Khu khu. Tần Liêu vội ho một tiếng, cưỡng ép đem cái thằng này từ trong tưởng tượng bừng tỉnh, trầm giọng nói, ngươi còn muốn hay không cái này ngọc, không muốn lời nói ta ném à. Đồng Vĩnh vội vàng không chế lại đủ loại ý niệm, đưa tay tiếp được ngọc bội, chắp tay thi lễ, đà tạ các hạ. Vật này chính là ta gia truyền ngọc bội, tại ta nhất nghèo khó khăn nhất thời điểm đều không có cầm cố ra ngoài, nếu như là vứt bỏ không gặp, chỉ sợ trăm năm về sau không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Các hạ đem ngọc bội vật quy nguyên chủ, không thua gì ta đại ân nhân, còn mời vào phủ gặp mặt nói chuyện, cho ta trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Thất tỷ, chính ngươi trước dạo chơi đi, ta đi theo Đồng công tử hồi một chuyến ra. Thần Liêu nói. Thất công chúa khuôn mặt quái dị, cười gật đầu. Đồng Vĩnh người ngốc, lập tức vội vàng nói, chậm đã, ta vừa mới nhìn rất rõ ràng, ngọc bội nguyên là cô nương này trước nhặt lên, cho nên hai vị đều là ta đại ân nhân, muốn nói tạ ơn lời nói, lại há có thể chỉ tạ một vị. Người ánh mắt như thế tốt, ngọc bội kia làm sao lại ném đâu? Tần Liêu sắc mặt nghiền ngẫm nói, "Đồng Vĩnh." Thất công chúa mặt mũi tràn đầy ăn dưa biểu lộ, nhẹ nhàng kéo Tần Liêu tay áo, "Đệ, ta muốn đi." Nhìn xem nàng bộ dáng này, Tần Liêu thiếu chút nữa bật cười. "Biểu tỷ a biểu tỷ, ta nói chuyện, liền thế nào cũng phải ăn cái này dưa sao?" "Kia quá tốt rồi." Đồng Vĩnh cái này lúc cũng kịp phản ứng, đội văn nói, "Sai quản ra, ngươi tranh thủ thời gian hồi phủ bố trí thực rượu, ta cùng hai cái vị này ân công sau đó liền đến." Sai đạo hoàng không chút nghĩ ngợi nói, "Vâng, công tử rất lời." Hắn lập tức nhanh chân tiến lên, trong nháy mắt liền dung nhập đến trong đám người. Tần Liêu khỏe miệng có chút câu lên. Sau đó là cái gì kịch bản? Đem rượu ngon hoan, kỳ vọng thông qua tiệc rượu rút ngắn khoảng cách, vẫn là muốn đem bọn hắn qua chén, tiếp theo để Đồng Vĩnh đối thất công chúa làm một chút không thể miêu tả chuyện. Loại thủ đoạn này nhìn như cấp thấp, nhưng lại hữu dụng. Hắn trước kia liền nghe nói qua một cái như lang cùng chức nữ cố sự, tại cố sự bên trong, chức nữ cũng không phải là tự nguyện lưu tại nhân gian, mà là bởi vì bị như lang thừa dịp tắm rửa thời điểm trộm đi vụ ý điệp, mất đi pháp lực, không chỉ vô pháp trở về gia biên, hơn nữa còn cùng thế gian nữ tử không khác. Sau đó Nưu Lang cưỡng ép để chức nữ lưu lại vì này sinh con, chức nữ mỗi ngày đều nhớ tìm tới Vũ Ý Điệp, khôi phục pháp lực, nhưng thủy chung tìm không thấy. Thẳng đến Hoàng Nưu lão, chức nữ uy hiếp nó nói, đem ngươi làm thịt bán lấy tiền, lão hoàng Nưu mới nói cho nàng, người Vũ Ý tại Nưu Lang già tổ trong mộ. Cái này cố sự là hoang đường, biến thái, nhưng chuyện nhân gian thường thường so hí kịch bên trong hí kịch tính còn muốn hí kịch tính, thế là thời gian dần qua lại xuất hiện một loại thuyết pháp, cố sự phải để ý logic tính, nhưng hiện thực không cần. Sau đó không lâu, Đồng Vĩnh mang theo hai người tới một tòa màu trắng đại trạch viện trước, vừa mới vượt qua cửa, Sai Đạo Hoàng liền vội vàng đón, cung kính nói: "Công tử, tiệc rượu đều chuẩn bị kỹ càng." "Vất vả." Đồng Vĩnh mỉm cười, chợt quay đầu hướng tỷ đệ hai người nói: "Hai vị ân công, nhanh mời vào bên trong." Sai Đạo Hoàng yên lặng đi theo tại ba người sau lưng, dưới đáy lòng hướng Đồng Vĩnh truyền âm nói: "Ta tại Vân Hương bên trong hạ độc, chỉ cần các ngươi ở trong phòng đợi đủ nửa canh giờ, cho dù là Đại La Thiên Tiên cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say, đến lúc đó, ngươi hệ nhân duyên tuyến cơ hội liền đến." Đồng Vĩnh yên lặng thầm nghĩ: "Vân Hương, vì sao muốn như thế phiền phức, trực tiếp đem thuốc hạ tại trong rượu hoặc là trong thức ăn không tốt sao?" Giờ này khắc này, hắn vẫn chưa phát giác, từ khi cùng Sai Đạo Hoàng dùng chung một trái tim về sau, hắn lại không cho rằng loại hành vi này là khó mà tiếp nhận. Sai Đạo Hoàng giải thích nói: "Ngươi có chỗ không biết, đi theo cái này mỹ tiểu nương bên cạnh nam tử không thể coi thường, chính là Minh Giới Âm Thiên Tử, đại danh đỉnh đỉnh Phong Đô Đế Quân. Nếu là đem thuốc mê hạ tại trong rượu hoặc là trong thức ăn, chỉ sợ hắn ăn một lần liền có thể ăn đi ra, đặt ở Vân Hương bên trong ngược lại càng không dễ dàng bị hoài nghi. Mặt khác, cũng là bởi vì thân phận của hắn cao quý, mê choáng bọn hắn về sau, ngươi chỉ có thể tại thất công chúa mắt cá chân chỗ buộc lên dây đỏ, quyết không thể làm bất luận cái gì tiết độc hành vi. Bằng không mà nói, đợi bọn hắn sau khi tỉnh lại, Phong Đô Đế Quân tất nhiên là muốn báo nổi, nhớ lấy, nhớ lấy." Đồng Đĩnh thầm nghĩ, ngươi kia thuốc mê liền Đại La Thiên Tiên đều có thể thuốc ngược lại, ta chẳng phải là ngược lại càng nhanh. Sai Đạo Hoàng đáp lại nói: "Không cần lo lắng, ta tại rượu của ngươi trong ấm thả giải dược, đến lúc đó ngươi chỉ cần không đình chỉ uống rượu, liền nhất định sẽ không đổ vào trước mặt bọn họ." Đồng Đĩnh một mực ghi nhớ đối phương lời nói này, chợt mang vô kỳ hàn đợi, vẻ mặt tươi cười đem tỷ đệ hai người lĩnh vào chính đường bên trong. Mà tại vào cửa một mấy mắt, Tần Liêu liền nghe đến kia cổ nhàn nhạt hương, thần hồn lập tức cảnh giác lên, thậm chí vô ý thức khu động thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ thần hồn. So sánh với hắn, một lòng ngăn dưa thất công chúa ngược lại không có nhiều như vậy phòng bị, thậm chí cảm thấy được cái này Vân Hương còn rất tốt nghe. Hai vị ân công mời ngồi vào. Đồng Vĩnh trực tiếp đi vào chủ vị chỗ, đặt mông ngồi tại một cái màu xám bồ đoàn bên trên, đưa tay kêu gọi hai người phân biệt ngồi ở bên trái phía dưới cùng phải phía dưới khách tọa bên trên. Hai người thật cũng không khách khí cái gì, thất công chúa đầu tiên đi hướng bên trái, Tần Liêu vốn nhờ này đi hướng phía bên phải. Mở yến. Nơi cửa, thấy chủ khách hai bên đều ngồi xuống về sau, Sai Đạo Hoàng lập tức cao giọng hô. Vừa dứt lời, từng người trên người mặc áo trắng nha hoàn liền nhấc lên đỏ thâm sắc hộp cơm đi vào chính đường môn, không người làm chủ tân hai bên mang thức ăn lên đưa rượu. Trong nháy mắt, ba tấm màu đen bàn thượng liền bày đầy thức ăn cùng rượu. Đồng Vĩnh dẫn đầu rót chén rượu nước, xa kính hai người: "Ta trước kính hai vị ân công một chén." Hai người vẫn chưa bác hắn mặt mũi, bưng rượu lên nước lấy làm đáp lại. Bất quá tại đặt chén rượu xuống về sau, Tần Liêu liền trực tiếp đặt câu hỏi: "Đồng công tử, nghe ta thất tỷ nói, các ngươi lần trước gặp nhau là trên đường, ngươi còn giống như là quỷ gối bên đường, đây là tình huống như thế nào?" Đồng Vĩnh thở dài nói: "Một lời khó nói hết. Lúc đó, ta người không có đồng nào, liền cho phụ thân hạ táng năng lực đều không có. Rơi vào đường cùng, đành phải bán mình táng cha. Cũng may từ đó về sau, khổ tận cam lai, một phen cơ duyên phía dưới đi vào kinh thành, đồng thời kế thừa cái này tòa nhà lớn cùng bạc triệu gia tài. Dám hỏi là cơ duyên gì?" Thần Liêu chính là muốn nhìn hắn làm sao biên, lập tức truy vấn. Đồng Vĩnh mím môi một cái, nói: "Là ta một cái thúc phụ, thời gian trước đến kinh thành sông sáo, tích lũy xuống rất nhiều tiền bạc, lại không có sinh hạ một nhi nửa nữ." Thần Liêu nói: "Lại có loại chuyện này. Người kia thúc phụ tên gọi là gì?" Đồng Vĩnh: "Người lễ phép sao?" Trầm ngâm một lát, hắn dứt khoát nói: "Ta thúc phụ đã qua đời, người chết vì lớn, chúng ta tại trên bàn rượu vẫn là không muốn nghị luận chuyện này." Tần Liêu mỉm cười: "Thứ không dám giấu giếm, ta có câu thông âm dương năng lực, nếu không chúng ta mời người thúc phụ đi lên uống một chén a." Đồng Vĩnh quả thực không có kéo căng ở, vừa mới đưa vào miệng bên trong một ngụm rượu trực tiếp phun tới, lập tức bị sặc không ngừng ho khan. Thất công chúa cố gắng để ép khoe miệng, ngồi ngay ngắn ở bàn đằng sau trang phục nữ. "Cái này dưa thật thú vị." Nửa ngày, Đồng Vĩnh rốt cuộc thuận bình khẩu khí kia, liên tục khoát tay: "Không cần, không cần. Ngươi thuốc phụ hẳn là cũng thật muốn phụ thân ngươi a. Ta ở phía dưới có chút nhân mạch, nếu không đem cha ngươi cùng ngươi thuốc phụ cùng nhau mời lên cao nhạc cao nhạc." Tần Liêu lại nói. Đồng Vĩnh lòng giết người đều có. "Không xong đúng không?" "Thật không cần, bọn họ đều đã nhập thổ bi an, làm gì lại nhiễu bọn hắn thanh tịnh. Không đề cập tới cái này, các ngươi hai vị làm sao lại đến kinh thành?" Tần Liêu nói, chủ yếu là vì tránh một cái sao quả tạng, bất đắc dĩ mới chạy tới kinh thành. "Bất quá ta nghe nói đối phương cũng đuổi theo kinh thành, thật sự là âm hồn bất tán." Đồng Vĩnh: "Có cái này chướng ngại vật tại, cảm giác muốn trò chuyện đủ dòng dã nửa canh giờ là kiện rất chật vật nhiệm vụ a. Làm sao bây giờ? Ai tới cứu cứu ta?" Chương 1535, Sai Đạo Hoàng, mời Tư Pháp Thiên Thần vì ta chủ trì công đạo. Chương 1535, Sai Đạo Hoàng, mời Tư Pháp Thiên Thần vì ta chủ trì công đạo. "Hai vị lấy tỷ đệ tương xứng, dám hỏi là chị em rồi sao?" Chốc lát, Đồng Vĩnh quyết định cùng cực suy tư tới kéo thời gian kéo dài, cho dù là nói nhảm hết bài này đến bài khác, cho dù là đem lặp đi lặp lại lật qua lật lại nói, cũng muốn ủng hộ đủ nửa canh giờ thời gian kéo dài. Dù sao đây là hắn cách thành công gần nhất một lần, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau lại nghĩ tiếp cận đối phương đều là vấn đề. Thất công chúa chỉ có xem trò vui tâm tư, lười nhắc cùng hắn nói nhảm cái gì, bởi vậy Tần Liêu một cách tự nhiên tiếp lời đề: "Không phải chị em ruột, là họ hàng quan hệ." Đồng Vĩnh gật gật đầu, lập tức vô vô đầu: "Đúng, nhìn ta cái này đầu óc, còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Thần Nghiêu cười nói, ta gọi Dương Tam Lang, nàng gọi Trương Thất Tỷ. Đồng Vĩnh Truy vừa nói, không biết hai vị quê quán nơi nào? Ngươi là tại cha hộ khẩu sao? Thần Nghiêu hỏi lại nói. Đồng Vĩnh, tại này không nói gì gian, Thần Nghiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở ngoài cửa Sài Đạo Hoàng, vừa cười vừa nói, Đồng công tử, chúng ta ba người trẻ tuổi ngồi ở chỗ này ăn uống nói chuyện phiếm, lại làm cho một vị tóc hoa dâm lão nhân tại cửa ra vào cho chúng ta ca trực đứng gác, khó tránh khỏi có chút không tuân theo lão kính lao, không phù hợp văn nhân phong phạm. Còn mời lại chuẩn bị một cái bản án, mời đối phương đến cùng chúng ta cộng ẩm đi. Sai Đạo Hoàng trong lòng căng thẳng, vội vàng chính diện hướng nhà chính bên trong, chắp tay thi lễ, đa tạ quý khách thông cảm, bất quá tiểu nhân dù sao cũng là tuổi tác lớn, uống không được liệt tiểu, bồi không được bữa tiệc, còn mời ngài thông cảm nhiều hơn. Không sao lão nhân gia, uống không được liệt tiểu ta chỗ này có thanh rượu, không muốn uống thanh rượu còn có rượu trái cây, mau tới, ngồi bên cạnh ta đi. Tần Liêu giống như là ảo thuật từ trong tay áo lấy ra hai cái bình rượu, nhẹ nhàng nói. Sai Đạo Hoàng liên tục khoát tay, lại lần nữa chối từ, thân phận ta ti tiện, há có cùng quý khách cùng bàn đạo lý. Tần Liêu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trầm giọng nói, ta lòng tốt mọi người, ngươi lại ra sức khước từ, đến tột cùng là cảm thấy mình thân phận ti tiện, vẫn là không muốn cùng ta cùng bàn. Sai Đạo Hoàng, cái thằng này quả nhiên là tính cách cổ quái, lệnh người khó mà chống đỡ. Chủ vị, mắt thấy cái này Dương Tam Lang tựa như thật sự nổi giận, Đồng Vĩnh trong lúc nhất thời phân tức đại loạn, bối rối sau khi, liền nghĩ lấy trừ khử mâu thuẫn, thế là nói với Sai Đạo Hoàng, Sai quản gia, nếu không ngươi liền tiến đến bồi tiếp uống hai chén đi, lại cự tuyệt liền xa lạ. Sai Đạo Hoàng cái này lúc khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thân bất do kỷ, rơi vào đường cùng, đành phải bước vào trong phòng, chậm rãi ngồi tại Tần Liêu bên cạnh, công tử đều lên tiếng, kia tiểu nhân chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Liêu mỉm cười, lật tay gian lấy ra một cái ly thủy tinh, tự thân vì Sai Đạo Hoàng rót đầy rượu, lao nhân ra, ta mời ngươi một chén. Dứt lời, hắn để chai rượu xuống, giơ ly rượu lên, đưa đến Sai Đạo Hoàng trước mặt. Sai Đạo Hoàng cúi đầu nhìn xem ly thủy tinh bên trong thanh rượu, đáy lòng đột nhiên có chút lo lắng bất an. Cái này loại rượu không có vấn đề gì a? Hẳn là sẽ không. Địch tại mình, ta tại ám, hắn cũng không biết ta thân phận chân thật, lại há có thể ám toán ta. Lão nhân gia, ngài lại thế nào rồi? Tần Liêu cầm chén rượu hỏi. Sai Đạo Hoàng hung ác nhân tâm, hai tay bưng lên ly thủy tinh, không thế nào, không thế nào, chính là trước kia chưa thấy qua đẹp mắt như vậy cái chén. Tần Liêu cười nói, thì ra là thế, làm. Sai Đạo Hoàng cùng hắn cùng nhau đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, phát hiện cái này loại rượu đúng là thật ôn hòa, không có nửa phần cương liệt. Chủ vị, Đồng Vĩnh bưng chén rượu lên, cười rạng rỡ nói với Thất công chúa, Thất tỷ, ta cũng kính ngươi một chén. Tốt, Thất công chúa gật gật đầu, bưng chén rượu lên, xa kính đối phương. Theo cái này bốn chén rượu rơi xuống, nguyên bản khẩn trương không khí dần dần buông lỏng, Đồng Vĩnh lại sai người mang tới một bộ bát đũa, tiêu chí lấy Sai Đạo Hoàng chính thức gia nhập rượu cùng. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Thất công chúa đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu, nhịn không được lung lay đầu, kết quả trước mắt cũng bắt đầu chóng lên. Cái này rượu gì, sức lực thật lớn, ta có chút choáng Sai quản gia, ngươi nhanh đi an bài một cái gian phòng để Thất công chúa nghỉ ngơi đi. Đồng Vĩnh chịu đựng trong lòng cung hỉ, quay đầu nói với Sai Đạo Hoàng, không cần, không cần. Trên bàn cơm, không đợi Sai Đạo Hoàng đứng dậy, Tần Liêu liền một phát bắt được này cổ tay, để nàng trên bàn nghỉ ngơi sẽ đi, chờ ta ăn xong liền dẫn nàng rời đi. Sợ làm cho hắn lòng cảnh giác, Sai Đạo Hoàng cũng không dám cưỡng ép tránh thoát, bởi vậy đang nhìn Thất công chúa nằm sấp túi tại bàn thượng về sau, chỉ có thể gửi hy vọng ở mê hương có thể mau chóng đem đối phương mê choáng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tại lại uống ba chén thanh say rượu, trước mắt hắn cũng bắt đầu xoay tròn, tựa như chúng mê hương chi độc đồng dạng. Có thể hắn không rõ chính là, rõ ràng chính mình so Dương Tiễn tiến đến muộn, làm sao chính mình cũng bắt đầu choáng, cái này Dương Tiễn nhưng vẫn là một điểm hôn mê dấu hiệu đều không có. Càng chết là, bởi vì hai người cùng bàn mà ngồi, trung gian chỉ có một trường chi cách, hắn cũng không dám sử dụng pháp lực hóa giải mê hương chi độc, thế là tại gượng chống một chén trà thời gian về sau, liền cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Đồng công tử, ngươi quản gia này tiểu lượng sát thực tiểu. Liếc mắt ngã trên mặt đất Sai quản gia, Tần Liêu cười nói với Đồng Vĩnh. Đồng Vĩnh bồi cười, trong lòng lại tại kêu gọi nói, Sai lão, Sai lão. Hiện tại liền thừa hai chúng ta, Đồng công tử, ta kính ngươi. Tần Liêu cho mình rót đầy tràn một chén lớn rượu, xa kính hướng chủ vị. Đồng Vĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đáp lễ. Nào có thể đoán được cái này Dương Tam Lang tựa như phạm nghiện rượu, ăn hai ngụm đồ ăn liền tính một chén lớn rượu, trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả kính hắn tám chén, đến mức đầu của hắn cũng bắt đầu đú ám. Mê hương với hắn mà nói vô dụng, nhưng rượu bản thân liền có thể say lòng người ai trong bất chi bất giác. Đồng Vĩnh cũng ghé vào bàn bên trên, tiếng ngáy như sấm, lớn như vậy chính đường bên trong chỉ có Tần Liêu một người còn duy trì đứng ngồi tư thái, thậm chí còn tại tự rót tự uống, khoan thai tự đắc. Sai Đạo Hoàng làm một giấc mộng. Trong mộng, chính mình trở thành bị người trong thiên hạ kính ngưỡng ngôi trước chi thần, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể đạt được siêu quy cách đối đãi cùng tôn trọng, có thể nói là xuân phong đắc ý, nhân sinh viên mãn. Nhưng đột nhiên có một ngày, đầy trời mây đen bao phủ chính mình Nguyệt Lao Tử, một thân giáp đen, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao phong đô đế quân mang theo trăm vạn âm binh, đứng ở mây đen phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Sau đó, theo phong đô đế quân ra lệnh một tiếng, trăm vạn âm binh tranh nhau chen lấn nhào về phía Nguyệt Lao Tử, đem chính mình bao phủ hoàn toàn tại binh phong dưới, lại sau đó, hắn liền bị cơn ác mộng này làm tỉnh lại. Đưa tay che lấy phù phù nhảy loạn trái tim, Sai Đạo Hoàng đảo mắt tứ phương, phát hiện chính mình vẫn là tại động phủ chính đường bên trong, không phải thân ở ngàn vạn âm binh trong vòng đây, lúc này mới thở phào một hơi, căng cứng thân thể dần dần bình phục lại. Lập tức, quay đầu nhìn thấy say nằm bàn Đồng Vĩnh về sau, Sài Đạo Hoàng lập tức ý thức đến, Tốc Thành Thiên Tiên phối kế hoạch phá sản, về sau lại phải vắt hết óc cưỡng ép an bài Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ ngẫu nhiên gặp. Chỉ là, từ Đan Dương đến kinh thành, ngẫu nhiên gặp cho dù gượng ép còn có thể giải thích. Nhưng nếu như kia đôi tỷ đệ đi xa tha hương nơi đất khách quê người, Đồng Vĩnh một giới thư sinh, cũng không thể giống như bọn họ khắp thế giới chạy loạn a. Cái này không hợp lý a, càng không hợp logic. Ý niệm tới đây, Sài Đạo Hoàng lập tức nhức đầu không thôi, vô ý thức móc hướng mình ống tay áo. Tại loại này nhức đầu thời khắc, chỉ có nhân duyên tam bảo có thể làm hắn dễ chịu một chút, có thể nói cho chính hắn là tại hành xử thiên mệnh, nhất định có thể gặp nạn thành tường. Sau khi hắn đem tay vươn vào ống tay áo về sau, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Một lát sau, hắn hốt hoảng tại trong tay áo móc đến móc đi, thậm chí là không ngừng vùng vẫy lấy ống tay áo, đem tụ lý cản khôn bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ vứt bỏ đi ra, chồng chất thành núi, trong đó nhưng không thấy chính mình chứng đạo tam bảo tung tích. Sai Đạo Hoàng mồ hôi lạnh bá một cái liền đi ra, chợt ngồi xếp bằng, nội thị đang điền tử phủ, gửi hy vọng ở chính mình đem tam bảo đặt ở tiên khu bên trong. Chính là không có. Đạo tổ ban cho nhân duyên tam bảo, cứ như vậy không cánh mà bay. Dương Tiễn. Sai Đạo Hoàng thân thể run không ngừng, cắn răng nghiến lợi hô lên danh tự này. Tam bảo bản thân không có bản thân ý chí, sẽ không thừa dịp hắn mê man gian thoát đi. Mà trừ cái đó ra, cũng chỉ có một khả năng, Đường Đường Âm tiên tử lại đi trộm cắp sự tình, thừa dịp chính mình trong lúc hôn mê trộm đi nhân duyên tam bảo. Đáng xấu hổ. Quả thực vô sỉ. Loại này mượn gió bẻ măng, không có chút nào hạn cuối ti thiện người, sao xứng vì Minh phủ đế quân. Sai Đạo Hoàng cơ hồ muốn bị tức điên, thân thể trong nháy mắt xông ra chính đường, liền muốn đi tìm Dương Tiễn muốn về chính mình pháp bảo. Nhưng khi hắn tại ngân nguyệt chiếu dọi xuống đằng không mà lên, lại bị thanh lành gió đêm thổi qua ra đầu lúc, nương theo lấy trên thân thể lên đầy lít nha lít nhít nổi da gà, cảm xúc dần dần tỉnh táo lại. Với hắn mà nói, tìm tới Dương Tiễn không tính việc khó, khó khăn là như thế nào từ đối phương trong tay muốn về tam bảo. Hắn nên nói như thế nào? Dù sao cũng là hắn bố cục trước đây, đối phương thuận đi tam bảo, tất mang ý nghĩa biết mình tính kế, thuận bảo hành vi chính là phản kích. Tại loại này điều kiện tiên quyết, chính mình đi yêu cầu bảo vật, không thể nghi ngờ là tự rước lấy đủ. Chỉ là hắn có thể nghĩ rõ ràng chuyện này, làm thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ đối phương là thế nào nhìn ra trận này ván cờ. Hẳn là kia tiên nữ hồ bên trong tinh linh cùng hắn là quen biết, cái này cũng không đúng. Cho dù là kia tinh linh báo cho chính mình cùng Đồng Vĩnh tình huống, bọn họ cũng không có chứng cứ có thể chứng minh chính mình lòng mang ý đồ xấu a. Càng nghĩ, nghĩ đến đầu óc đều nhanh muốn nổ, Sai Đạo Hoàng rốt cuộc từ bỏ, thân thể đông nhiên đằng không mà lên, bay thẳng thiên giới mà đi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có cầu trợ ở Vương Mẫu nương nương rồi, đương nhiên có quan hệ với tự mình tính kế thất công chỗ chuyện, khẳng định là một chữ cũng không thể đề cập. Hôm sau, cổ chân đường, Na Tra Miếu, thất công chúa nhắm mắt lại nằm tại bên trong một gian phòng khách, ý thức dần dần khôi phục, đột nhiên cảm ứng được ánh nắng vẩy xuống trên người ấm áp cảm xúc, thế là từ từ mở mắt. Chỉ một thoáng, côn trùng kêu vàng chim kêu âm thanh vang vọng bên hai, phối hợp ấm áp thoải mái dễ chịu ánh nắng, cũng không lộ ra ồn ào, ngược lại là có loại không hiểu thiền ý dễ chịu dễ rửa thân thể. Tại trên giường thân một cái to lớn lưng mỏi, thất công chúa mang theo tươi đẹp nụ cười xoay người xuống giường, đi ra hành cùng, ngay tại tu bổ tường vây biểu đệ lập tức đập vào mí mắt. Tỉnh. Tần Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, thuận tay đem một cục gạch nén tại một khối lỗ hổng bên trên. Cùng ngươi đợi thời gian càng dài, liền càng thêm cảm giác ngươi không giống một tên đế quân. Thất công chúa xuất phát từ nội tâm cảm khái nói. Tần Nghiêu cười cười, hỏi thăm nói, vậy ngươi cảm thấy ta như cái gì? Thất công chúa suy tư một lát, chậm rãi nói, một cái tự tại tùy tính hồng trần tiên. Tần Nghiêu có chút dừng lại, không khỏi vang lên một đoạn ca tử, nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Thất công chúa tò mò hỏi. Nhớ tới vài câu ca tử. Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói. Thất công chúa một mặt tò mò, ca tử là có ý gì? Tần Nghiêu cười cười, thanh sướng nói, để chúng ta hồng trần làm bạn, sống được tiêu tiêu sái sái, dùng ngựa lao nhanh, cùng hưởng nhân thế phồn hoa, đối rượu làm ca, hát ra vui sướng trong lòng, oanh oanh liệt liệt, nắm chắc tuổi thanh xuân. Thất công chúa trừng mắt nhìn, tưởng tượng lấy cái này ca tử bày ra hình tượng, đáy lòng chợt mà hiện ra vô tận hướng tới. Hồng trần làm bạn, tiêu tiêu sái sái, dùng ngựa lao nhanh, đối rượu làm ca. Nếu có thể sống như thế tùy tiện, vậy nên là chuyện hạnh phúc dường nào a? Thiên giới. Giao chỉ. Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ở tiên đài phía bên phải, khuôn mặt quái dị nhìn qua dưới đài mười lão, ngươi đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa. Sai Đạo Hoàng sắc mặt đau khổ nói, mời nương nương vi thần làm chủ, đòi lại bị Phong Đô đế quân trộm đi ba kiện bảo bối. Vương Mẫu có chút dừng lại, chợt nói, Dương Tiễn làm sao lại trộm bảo bối của ngươi? Sai Đạo Hoàng bất đắc dĩ nói, thần cũng không hiểu a, nhưng sự thật chính là, thần bị hắn cho quá chén, sau khi tỉnh lại tam bảo liền không cánh mà bay. Quá chén. Vương Mẫu càng thêm tò mò, ngươi thế mà còn cùng hắn uống rượu rồi. Đây không phải muốn cùng hắn hôn cái quen mặt nha, cho nên liền sớm xuất hiện tại trước mặt hắn. Sai Đạo Hoàng giải thích nói. Vương Mẫu khẽ bước cằm, đáy mắt đột nhiên hiện lên một bôi ánh sáng, ngủ gật đến đưa gối đầu, ta chính phiền não như thế nào bước lên huyết hải cùng Phong Đô mâu thuẫn đâu, ngươi cái này tam bảo vứt ngược lại là vừa đúng. Sai Đạo Hoàng nội tâm an tâm một chút. Nghe lời này ý tứ, Vương Mẫu hẳn là sẽ không mặc kệ chuyện này. Chốc lát, Vương Mẫu đưa tay giàn triệu hồi ra một viên kim lệnh, lăng không đưa đẩy tới Sai Đạo Hoàng trước mặt, người lao, ngươi cầm ta kim lệnh, nhanh chóng đi tới Tư Pháp Thiên Thần phủ tìm bằng ông, mệnh hắn xử lý thích đáng việc này. Sai Đạo Hoàng hai tay tiếp được kim lệnh, cung kính nói, "Ấy, trên biển mây, Tư Pháp Thiên Thần phủ." Bàng Nông khoanh chân ngồi tại trong chủ điện ương bồ đoàn bên trên, toàn thân cao thấp, huyết khí mãnh liệt, dùng cái này đến cắt giảm lấy liên quan tổn thương. Mặc dù hắn đã không có cách nào từ thiên hà trung tướng phân thân lấy ra, cũng không cách nào gián đoạn phân thân đối bản thể phản vệ, nhưng hắn tại làm ra rất nhiều nếm thử về sau, vẫn là tìm ra một loại giảm bớt thống khổ biện pháp. Tức là, tại phân thân tiếp nhận cực hình lúc, để bản ngã lâm vào vật ngã lương vong trạng thái, kể từ đó, liền sẽ không lại đau đến phát cuồng. Bàng Ngông đại thần, Bàng Ngông đại thần. Không biết qua bao lâu, một đạo vội vàng tiếng hô hoán đột nhiên tự cung bên ngoài vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ hắn thật vất vả đi vào trạng thái vong ngã. Theo loại kia xé rách hồn phách đau đớn lại lần nữa tập vào cảm giác, Bàng Ngông đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia bạo ngược, nghiêm nghị hỏi, người nào ở ngoài điện hô to gọi nhỏ? Sai đạo hoàng chắp tay nói, vào cuối tháng hạ lão nhân Sai đạo hoàng, phụ vương mẫu nương nương chi mệnh, đến đây tìm Tư Pháp Thiên Thần chủ trì công đạo. Công đạo? Bàng Ngông trừng mắt huyết hồng sắc đôi mắt hỏi, cái gì công đạo? Yêu cầu Phong Đô Đế quân Dương Tiễn trả về từ ta nơi này trộm đi ba kiện bà bối. Sai đạo hoàng mang theo đầy ngập hận ý nói. Nghe được cái tên này, Bàng Ngông bởi vì cực hình mà biến thái trong lòng, lập tức khuấy động lên một trận hận ý, thông suốt đứng dậy, trầm giọng nói, mời Nguyệt Lao theo ta cùng nhau lao tới huyết hải, tìm kiếm chi viện, sau đó lại đi tìm Dương Tiễn tính sổ sách. Hắn mặc dù vô cùng cần thiết phát tiết lửa giận, thế nhưng rõ ràng Dương Tiễn không phải mình có thể đối phó. Nói cách khác, chỉ có thu hoạch được huyết hải đại lực ủng hộ, hắn mới có thể có được chủ trì công đạo tư cách. Chương 1536, Vương Mẫu, thứ gì, tự xưng là trí tuệ, lại không biết làm trò hề. Tu, chương 1536, Vương Mẫu, thứ gì, tự xưng là trí tuệ, lại không biết làm trò hề. Tu, bài kiến giáo chủ. Nửa ngày, Bàng Ngông mang theo Nguyệt Lao đi nhanh 18 vạn bên trong, do thiên giới giao chỉ phong trần mệt mỏi đi đến minh giới cái hở, kinh xin chỉ thị sau chậm rãi bước vào huyết hải thành cung, quỳ xuống đất dập đầu. Nguyệt Lao thì là lặng lặng chạm sau lưng hắn, vụ trộm dò xét hướng về phía trước Khô Lâu Vương tọa thượng Minh Hà giáo chủ, lại cũng chỉ có thể trông thấy một đạo nhàn nhạt huyết ảnh, vô pháp thấy được đối phương chân dung. Đứng lên đi. Minh Hà giáo chủ giơ tay lên một cái, chợt đạm mạc hỏi, Bàng Ngông, ngươi vì sao mà đến? Bàng Ngông đội vàng từ dưới đất bò dậy, cung kính nói, hồi bẩm giáo chủ, Vương Mẫu mệnh ta đi hướng Phong Đô Đế quân Dương Tiễn thu hồi Nguyệt Lao pháp khí, ta tự biết dựa vào chính mình cùng Tư Pháp Thiên Thần trong phủ những A Tu La đó huynh đệ, vô pháp hoàn thành mệnh lệnh này, liền hỏa tốc về núi, thỉnh cầu huyết hải chi viện. Minh Hà giáo chủ khẽ miệng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo thi triển ra pháp âm thần thông, đem âm thanh trong chốc lát truyền khắp toàn bộ huyết hải, Thiên Ba Tuần, Đại Phạm Tiên, Sĩ Bạ, Thất Bạ, mau tới thấy ta. Vừa dứt lời, bốn đạo rực rỡ lưu quang liền tự đông tây nam bắc bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, Vũ Thánh ngoài cung hiện ra bốn đạo thân ảnh, sóng vai vào cùng, đều nhịp hành lễ nói, bái kiến giáo chủ. Minh Hà giáo chủ yên lặng gật đầu, Bàng Ngông được thiên hậu thưởng thức, được sát phong thiên đỉnh Tư Pháp Thiên Thần, chủ quản thiên điều, giữ gìn thiên quy. Hiện nay, Minh phủ Phong Đô Đế quân làm trái quy tắc làm trái kỷ, thiên hậu điểm danh Bàng Ngông xử lý, các ngươi bốn cái ai nguyện ý hiệp trợ Bàng Ngông xử lý thích đáng việc này. Nghe vậy, Huyết Hải tứ đại ma vương tất cả đều bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, ngậm miệng không nói. Huyết Hải phong ấn đã giải, sớm đã không phải cùng thế ngăn cách trạng thái, bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng vị này Phong Đô Đế quân các hạng tin tức, ai cũng không muốn chủ động đi sở này rủi ro. Thấy cảnh này, Bàng Ngông tâm lập tức lạnh một nửa. Tại trong biển máu, tự giáo chủ phía dưới chính là cái này tứ đại ma vương mạnh nhất, hiện tại lại liền bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc Dương Tiễn sao? Minh Hà giáo chủ chậm rãi meo lại đôi mắt, ánh mắt liếc nhìn qua cái này A Tu La tộc bốn cây trụ cột, đột nhiên điểm từ nói, Thất Bà, ngươi cùng Bàng Ngông quan hệ cá nhân thân mật nhất, ngươi nói thế nào? Thất Bà lắc đầu, ta trước mắt ngay tại tu hành ly giả chi chủ tướng, phân thân thiếu phương pháp. Kỳ thật, đây đương nhiên là lời cớ. Nguyên nhân chính thì là thông qua mấy lần trước trợ giúp hành vi, làm hắn thấy rõ Bàng Ngông bản tính. Cái này lúc, Minh Hà giáo chủ liền chuyển mắt nhìn về phía cái khác tam đại ma vương, hỏi thăm nói, các ngươi ba cái đâu, ai muốn đón lấy nhiệm vụ này? Đại Phạm Thiên cùng Sĩ Vạ vẫn như cũ không nói gì, Thiên Ba Tuần ngược lại là có chút dị động, nhưng lại cũng không có mở miệng tuân mệnh. Minh Hà giáo chủ đem ba thần sắc mặt thu hết vào mắt, lên tiếng lần nữa, Ba Tuần, ngươi sợ hãi xiển giáo sao? Thiên Ba Tuần lắc đầu nói, ta cũng không sợ hãi xiển giáo, trên thực tế, ta không sợ hãi, chỉ là cảm giác chuyện này được không bù mất. Minh Hà giáo chủ truy vấn nói, vậy ngươi còn muốn ngoài định mức được cái gì đâu? Ngộ đạo thụ. Thiên Ba Tuần chuyển mắt nhìn về phía Bàng Ngông, Bàng Ngông sư đệ, nếu là ngươi có thể đem ngộ đạo thụ mang tới cho ta, ta liền rời núi giúp ngươi bắt Dương Tiễn. Bàng Ngông sắc mặt liền giật mình, lập tức dò hỏi, dám hỏi sư minh, cái này ngộ đạo thụ là cái gì? Minh Hà giáo chủ nói, tại Đông Thổ thế giới, ngộ đạo thụ gọi là ngọc thụ, tức là Thái Âm Tinh thượng gốc kia thần thụ. Vốn là về Thái Âm Tinh quân độc hữu, về sau không biết sao, liền cho phép Thiên Đỉnh tiền tu dưới tảng cây ngộ đạo tu hành. Thiên Ba Tuần gật gật đầu, đúng là như thế, nếu có được đến đây cây, ta liền có thể chế tạo ra một cái tiên tu vô pháp cự tuyệt cả bẫy, để càng nhiều tiền tu trầm luân tại thế giới của ta bên trong. Bàng Ngông, không phải, đây là viện trợ sao? Chân chính viện trợ, chẳng lẽ không nên là không giảng buộc trợ giúp sao? Làm sao còn cần ta đến mạo hiểm đâu? Trong lòng của hắn rất không cân bằng, nhưng nhìn mắt mặt không biểu tình Đại Phạm Thiên cùng Sĩ Bạ, hắn lập tức ý thức đến, Thiên Ba Tuần có lẽ là chính mình cầm nã Dương Tiễn duy nhất hy vọng. Sau một hồi, Sai Đạo Hoàng đi theo Bàng Ngông cùng đi ra khỏi minh giới cái hở, liếc mắt bên cạnh này vị diện sắc âm trầm Tư Pháp Thiên Thần, thấp giọng nói, Bàng Ngông đại nhân, xem ra muốn từ huyết hải thu hoạch được chi viện không phải chuyện một sớm một chiều, có hạ quan nhân gian còn có chuyện. Ta đây là đang vì giúp ngươi đoạt lại pháp bảo mà cố gắng, cho nên ngươi nhất định phải giúp ta lấy được ngọc thụ. Bàng Ngông phất phất tay, đột nhiên ngắt lời nói. Sai Đạo Hoàng, dựa vào cái gì a? Vương Mẫu nương nương là cho ngươi bỏ xuống lệnh. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng sợ hai đối phương bỏ gánh, đến lúc đó khó xử hay là mình. Nhằm vào đây, Bàng Ngông đại nhân nhưng có kế hoạch. Nhiều lần, Sai Đạo Hoàng nhẹ giọng hỏi. Bàng Ngông khẽ bước cằm, có ngươi giúp ta, chuyện này liền dễ làm nhiều. Không bao lâu, Sai đạo hoàng chân đạp tiên vân, chậm rãi rơi vào Thái Âm Tinh Quảng Hàn cung trước, cao giọng nói: "Hồng Hỷ thần Sai đạo hoàng, cầu kiến Thái Âm Tinh quân." Quảng Hàn cung bên trong, đang cùng Thanh Vi phân thân đánh bài thường Nga vô ý thức nhìn về phía cửa cung phương hướng, nghi ngờ nói: "Hồng Hỷ thần, giữa thiên địa có vị này thần sao?" Chính đối diện, Tần Liêu có chút nhíu mày, có, mà lại xác suất lớn là đạo tổ Khâm Phong thần minh. Bất quá, Sai đạo hoàng gia hỏa này lại không phải người tốt ta. Ngươi cùng hắn có qua gặp nhau? Thường Nga trên mặt nhất thời hiện ra một bôi tò mò, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Không chỉ là có gặp nhau đơn giản như vậy, ta bản tôn ngay tại hạ giới cùng này đấu phát đâu, lại là không biết cái thằng này vì sao tìm đến ngươi nơi này. Tần Liêu suy nghĩ nói. Thường Nga cười cười, đứng lên nói, hỏi một chút liền biết. Tần Liêu suy tư liên tục, rốt cuộc là không có ngăn cản. Hắn cũng rất tò mò Sai đạo hoàng đến tìm Thường Nga chuyện gì, cũng không thể là đến mời Thường Nga hỗ trợ à. Chốc lát, Thường Nga đưa tay gian mở ra Quảng Hàn cung cửa lớn, chậm rãi vượt qua cánh cửa, trực diện một bộ hồng sam lão nhân tóc trắng. Hồng Hỷ thần, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiểu thần có kiện rất chuyện riêng tư muốn nói cho ngài, ngài nhìn thuận tiện ta tiến cung sao? Sai đạo hoàng đưa tay chỉ Quảng Hàn cung, chân thành hỏi. Không quá phương diện. Nghĩ đến cung trong Dương Tiễn phân thân, Thường Nga vô ý thức nói. Sai đạo hoàng có chút dừng lại, nói, vậy liền làm phiền tiên tử theo ta đi một cái yên lặng điểm địa phương đi. Môn này trước hội tụ vô số ánh mắt, không phải nói bí sự địa phương. Thường Nga mắt nhìn dưới ngọc thụ không ngừng hướng nơi này nhìn quanh thiên đình tiên tu, cũng là tán thành đối phương lý do thoái thác, cũng tốt, ngươi cùng ta tới. Sai đạo hoàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi theo đối phương bước chân. Quảng Hàn cung bên trong, Tần Liêu lo lắng cái này Sai đạo hoàng là cùng bảng mông cấu kết với nhau làm việc xấu, chuẩn bị xuống tay với Thường Nga, bởi vậy cấp tốc cẩn thân nặc ý, lặng lẽ xuyên qua Quảng Hàn cung vách tường, âm thầm đuổi theo hai người. Trong mấy mắt, Thường Nga dẫn lĩnh Sai đạo hoàng đi vào một mảnh trong biển cát, quay đầu nói, nơi này không có cách nào giấu người, sẽ không tồn tại hai vách mạch rừng tình huống, ngươi có chuyện gì nghĩ nói với ta ngay ở chỗ này nói đi. Sai đạo hoàng khẽ bước cằm, trang nghiêm nói, thần quân có biết ta cái này Hồng Hỷ thần thần vị là ai sắp phong? Thường Nga ra vẻ không biết, chẳng lẽ không phải bệ hạ sao? Không phải. Sai đạo hoàng lắc đầu nói, là đạo tổ lão nhân gia ông ta khâm phong ta Hồng Hỷ thần thần vị, đồng thời ban thưởng nhân duyên thư, nhân duyên bút, cùng nhân duyên dây đỏ bà kiện nhân duyên pháp bảo. Mà ta lần này đến tìm ngài, đồng thời muốn nói với ngài bí ẩn chuyện chính là, ta tại đạo tổ ban tặng nhân duyên thư bên trên, nhìn thấy tên của ngài. Thường Nga ngạc nhiên, cái này nhân duyên thư, lại liền thần tiên đều có thể hàm quát tại bên trong sao? Sai đạo hoàng giang tay ra, ta cũng rất khiếp sợ, có thể càng làm ta hơn khiếp sợ là, ngài trên nhân duyên thư phối ngẫu không phải hậu nghệ, mà là Phong Đô Đế quân Dương Tiễn. Thường Nga. Trong hư không, Tần Liêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lão gia hỏa này rốt cuộc là tới làm gì? Dẫn dụ Thường Nga cùng với mình, từ đó làm trái thiên điều. Đúng vào lúc này, Sai đạo hoàng chân thực mưu tính đã bắt đầu vận chuyển, bàng mông lấy bản tôn hình tượng, xuất linh lấy 800 quỷ khí âm trầm a tu la chúng, khí thế hùng hổ, long hành hổ bộ đi vào ngọc thụ trước. Dưới ngọc thụ phương, nguyên bản ngồi xếp bằng thiên đỉnh tiên tu nhao nhao đứng dậy, tự phát tụ lại cùng một chỗ, trong đó một tên trung niên tướng mạo tiên thần quắc khẽ, tư pháp thiên thần, ngươi ý muốn như thế nào? Đuổi bọn hắn đi. Bàng mông thua tay nói. Vâng, đại nhân, đế quân. Ở sau lưng hắn, 800 a tu la chúng bên trong lại xuất hiện hai loại xưng hô. Bàng mông lúc này nhíu mày lại, bất quá nhưng lại không nói thứ gì. Mà tại trơ mắt nhìn xem a tu la khu trục một đám tiên tu về sau, hắn chậm rãi đi vào ngọc tụ trước, trong lòng bàn tay dâng trào ra ngàn vạn kim quang, thiết phụ trên ngọc tụ, càng đem ngọc tụ trong nháy mắt nổ tận gốc. Từ nay về sau, cái này ngọc tụ chính là ta huyết hải chi vật, xem như ta hướng Thường Nga thu lấy một tầng lợi tức. Nàng đối với cái này nếu như có cái gì dị nghị lời nói, tùy thời có thể đi tư pháp thiên thần phụ tìm ta. Dứt lời, hắn một tay chống đỡ khổng lồ ngọc tụ, cứ như vậy quang minh chính đại biến mất tại một đám tiên tu trong mắt. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Vương Mậu rất nhanh liền từ tinh nhật mã trong miệng biết được Bàng Mông nổ cây tin tức, bởi vậy giật mình lăng hồi lâu. Tinh nhật mã, ngươi xác định kia là Bàng Mông? Chậm rãi hoàn hồn về sau, Vương Mậu khống chế trong lòng không ngừng bốc lên lửa giận, hướng về phía trước mặt mã vương ra nói: Thần không thể xác định, chỉ là nghe ngay lúc đó tiên tu nói như vậy. Tinh nhật mã đáp lại nói. Vương Mậu hít một hơi thật sâu, quát khẽ: Thiên nô ở đâu? Nương nương, thần ở đây. Thiên nô nhanh như chớp chạy tới, không người nói: Ngươi, ngay lập tức đi đem Bàng Mông cho ta kêu đến, bản cung phải thật tốt hỏi một chút, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Vương Mẫu đứng dậy chỉ vào hắn, nghiêm nghị nói. Trong nháy mắt, Bàng Ngông liền cùng sau lưng Thiên Nô đi vào giao chỉ, không mình hành lễ, tham kiến nương nương. Bàng Ngông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Mẫu tức giận chất vấn. Bàng Ngông một mặt mê mang, nương nương, thần không rõ ý của ngài. Đừng giả bộ hồ đồ, ta nói chính là nhổ cây một chuyện. Vương Mẫu nói, cho ngươi đi tìm Dương Tiễn muốn về Nguyệt Lão bảo vật, ngươi đi Nguyệt Cung nhổ cây làm gì? Bàng Ngông một mặt mê mang, thần không có làm chuyện này a. Từ khi thu được nương nương mệnh lệnh về sau, ta liền đi mới Thiên Môn. Hy vọng mới Thiên Môn tứ đại thiên vương có thể theo ta cùng nhau hạ giới tìm Dương Tiễn, cũng tốt thêm can đảm một chút, nếu như là nương nương không tin, hiện tại liền có thể đem tứ đại thiên vương mời đến xác minh. Vương Mậu nhíu nhíu mày lại, quay đầu nói với Thiên Nô, đi mời tứ đại thiên vương. Chốc lát, tứ thiên vương triệu tập mà đến, tỏ vẻ Bàng Mông đúng là tại mới Thiên Môn trong quân doanh, tình huống này liền tương đối quỷ dị, thế là Vương Mậu lại đem người chứng kiến nhóm gọi đi qua, để bọn hắn thuật lại chính mình nhìn thấy đi qua. Mà làm Bàng Mông nghe được một tên người chứng kiến nói, A Tu La chúng bên trong có người hô đế quân về sau, lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói: Nương nương, ta rõ ràng, ta toàn rõ ràng, đây là có người đang hãm hại ta a ngài ngẫm lại, ta nếu là thật sự nghĩ nhổ ngọc tụ, lại há có thể lấy bản tôn hình tượng đi làm loại chuyện này. Còn nói cái gì trả thù thường Nga, ta tại sao phải trả thù thường Nga, lại thu là cái gì lợi tức? Cũng may đối phương không có tính tới, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thủ hạ quỷ thần gây ra rủi ro, gọi ra này thân phận chân thật. Vương Mẫu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói, ngươi là nói, có một vị nào đó đế quân giả mạo thân phận của ngươi, nhổ ngọc tụ chính là vì hãm hại ngươi. Bàng Ngông trùng điệp gật đầu, đúng, không sai, nhất định là như vậy, vi thần coi như ngu như lợn, cũng không đến nỗi ngốc thành như vậy đi. Mà lại, ta đại khái cũng có thể đoán ra đối phương là ai. Đầu tiên, A-tu-la tộc cùng lệ quỷ cực kỳ tương tự, hoàn toàn có thể tìm một nhóm lệ quỷ đến giả trang. Tiếp theo, nương nương để ta đi tìm Phong Đô đế quân đòi hỏi bảo vật, xoay đầu lại, liền có một vị đế quân hãm hại ta, cái này không khỏi cũng quá khéo. Vương Mậu yên lặng hít một hơi, nói, ngươi lập tức mang binh đi đem Dương Tiễn cho ta gọi đến tới, ta phải thật tốt hỏi một chút chuyện này. Vâng. Bàng Ngông ôm quyền nói. Trong nháy mắt, tứ đại thiên vương, tất cả người chứng kiến, cùng Bàng Ngông tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vương Mậu đuốt đuốt có chút u ám đầu, yếu ớt hỏi, Thiên Nô, ngươi nói chuyện này đến tột cùng là Bàng Ngông đang diễn trò, vẫn là Dương Tiễn thật như vậy lầm rồi? Thiên Nô nghiêm túc nghĩ, chậm rãi nói, nô tỳ mặc dù cùng Dương Tiễn bất hòa, nhưng cũng cảm thấy cái này không giống như là hắn tác phong làm việc. Vương Mậu cắn răng ngà, hai đầu lông mày hiện lên một bôi hàn quang, bản cung cũng cho rằng như vậy, ngươi nói vị này tư pháp thiên thần, từng ngày làm sao nhiều như vậy lý đâu. Nếu không phải là xem ở huyết hải phân thượng. Thiên Nô thấp giọng nói, khả năng, hắn cũng có cái gì nỗi niềm khó nói đi. Nô tỳ ngược lại là cảm thấy, chẳng ai hoàn mỹ, nếu như hắn thật có thể đối phó Dương Tiễn lời nói, dù có một chút khác người cử động, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn tốt nhất là có thể. Vương Mẫu lạnh lùng nói, đây là hắn lớn nhất giá trị, nếu như hắn không có phần này giá trị, như vậy chỉ là hắn những này tiểu động tác, liền đủ để khiến hắn chết 800 hồi. Thứ gì? Tự xưng là trí tuệ, lại không biết chính mình làm cho hề. Thái Âm Tinh, trong biển cát, Thường Nga nhìn chăm chú lên Nguyệt lão dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong, chợt mà hướng về phía hư không hỏi, ngươi nói, hắn lời này là thật là giả? Tần Liêu hóa thân hiện nàng bên cạnh, lắc đầu nói, không biết, ta mặc dù chiếm hắn nhân duyên tam bảo, lại là không mở nhân duyên sổ ghi chép, không nhìn thấy phía trên có hay không tên của chúng ta. Thường Nga mím môi một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi hy vọng là có, vẫn là không có? Ta đương nhiên hy vọng là có. Tần Liêu không chút do dự nói. Thường Nga khẽ miệng có chút giơ lên, nói, chúng ta hồi cung đi. Nhìn chăm chú lên nàng xoay người bóng lưng, Tần Liêu nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi, ngươi hy vọng là có vẫn là không có? Thường Nga đem tay nâng quá đỉnh đầu cơ cơ, từ chối cho ý kiến, cũng không nói cái này phất tay là không muốn nói, vẫn là hy vọng không có. Tần Liêu bật cười, tự lẩm bẩm, cái này tình cảm lôi kéo, không thầy dạy cũng hiểu. Chốc lát, Thường Nga đi ngang qua trước kia ngọc thụ vị trí, nhìn đến đây còn sót lại một cái hố to về sau, cả người trong nháy mắt ngây người. Tần Liêu chậm rãi đi vào phía sau nàng, đồng dạng nhìn chăm chú lên cái này hố sâu, trầm ngâm nói, xem ra Sài Đạo Hoàng là cố ý đến dẫn đi ngươi, nó mục đích chính là phối hợp với người khác nổ đi ngọc thụ. Thường Nga hai đầu lông mày hiện ra một bôi trịnh trọng thần sắc, trầm giọng nói, ta hiện tại liền đi giao chỉ tìm nương nương, nói cho nàng chuyện này. Tần Liêu gật gật đầu, thân thể dần dần mở đi, đi thôi, ta hộ tống ngươi quá khứ.